Chương 01, người trong nhà nằm, vướng hữu ngoài cửa đến ta gọi Tần Hành, ta đi vào thế giới này đã 109,000500 ngày. Nguyên bản là ngươi nhìn thấy câu nói này thời điểm, ta đã tại tòa nào đó tiểu sơn thôn bên trong, vượt qua không buồn không lo cuộc sống điển biên. Nhưng là, nhân sinh nha, luôn luôn không như mong muốn. Ngay tại 5 năm trước, cũng chính là ta ẩn cư 100 năm thời điểm, ta nằm tại nhà mình trong viện trên ghế nằm, thảnh thơi gió thổi nhẹ, nghe giữa rừng núi ve kêu chim gáy, nhìn trên bầu trời mây cuốn mây bay, nghĩ đến nhà cách vách nuôi nốt gà mái thời điểm. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ta lười biếng đứng dậy, phủi đi trên quần áo cho bụi, đi tới cửa trước mở cửa ra, nhìn thấy trước cửa không có vật gì. Vốn cho rằng lại là trong thôn kia mấy nhà nhóc con đến lịch ngợm, gõ cửa lại không biết tránh đi nơi nào. Thế nhưng là một giây sau, ta liền chú ý tới trên mặt đất có một cái giỏ trúc, bên trong là một cái còn tại trong tã lót ngủ say Hải Nhi. Ta ôm lấy Hải Nhi, nhìn thấy trên cổ hắn tựa hồ là đeo một khối ngọc bội. Mà khi ta xuất ra ngọc bội nhìn thoáng qua về sau, ta liền biết, ta nhàn nhã thời gian cách ta đã đi xa, thậm chí còn có thể là một đi không trở lại. Kia là một khối từ bạch ngọc chế thành ngọc bội, một mặt là tưởng thụy kỳ lân, mặt khác là một chữ dừng. Ta cũng không biết là ai đem cái này Hải Nhi bỏ vào ta trước cửa. Đại khái là có nỗi khổ tâm riêng của mình đi, cảm thấy mình không cho được đứa bé này tốt sinh hoạt, thế là muốn đem nàng giao phó cho một người tốt. Nhưng là, đại ca đại tỷ, ngươi có thể hay không chăm chú tìm một cái, ngươi thấy ta giống là gia đình giàu có sao, trên người của ta xuyên vải thô áo gai đều rách mấy lỗ. Lại nói ta một cái cậu thả các lao ra, ngươi cho ta ném một cái còn đang bú sữa Hải Nhi tại cái này, ngài đây không phải làm khó ta sao? Quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Không có cách, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cũng đem Hải Tử nhận. Thế là ta mang theo Hải Tử, đi tìm trong thôn vương gì, nàng trước đó vài ngày vừa sinh em bé, cũng đúng lúc có thể cho đứa nhỏ này mang một vùng, không phải ta một cái nam nhân làm sao cho nàng cho bú, đừng nói ăn không đủ no, ăn đều không có ăn. Cứ như vậy, đứa bé này tại vương di chiếu cổ dưới, từng ngày lớn lên. Sư phụ, ta sắp không chịu được nổi nữa, còn bao lâu nữa a? Trong viện, một cái thân mặc hồng miên áo tiểu cô nương ghim trung bình tấn ai mà nói. Không sai, đây chính là cái kia không có chào hỏi liền đến nhà bái phỏng, đồng thời còn đổ thừa không đi tiểu gia hỏa. Thoáng chớp mắt, đều 5 tuổi a, thời gian trôi qua thật nhanh. Tần Hành nằm tại trên ghế nằm, cảm thán thời gian trôi qua, không có chút nào nghe được tiểu cô nương từng tiếng ai đoán. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Hô cái gì, ta lại không biết. Có thể ngừng. Tiểu nữ hài như chút được gánh nặng, ngồi liệt trên mặt đất nhỏ giọng nói ra, thôi đi, rõ ràng liền cùng biết đồng dạng. Lâm Tiểu Mục, nếu để cho ngươi chọn một binh khí, làm ngươi về sau chủ tu, ngươi sẽ chọn cái gì? Tần Hành vẫn như cũng là nằm tại trên ghế nằm, một bộ dáng nhàn nhã. A, ta cũng không biết hay. Sư phụ cảm thấy ta dùng cái gì tương đối tốt. Ta có thể cho ngươi mấy cái lựa chọn, nhưng là ta không thể giúp ngươi làm quyết định này, cuối cùng vẫn cần nhờ mình đến chọn. Tần Hành đứng người lên đi đến Lâm Tiểu Mục trước người, thuận tay đoạt lấy Lâm Tiểu Mục trên tay nhánh cây, trên không trung qua tay. Kiếm, bách binh chi quân. Thế công bay là tả hào phóng, có vừa có nhu, có nhanh có chậm, có hư hữu thực, có âm có luật, tránh dương xê dịch, thân pháp thoăn thoắt, cao thấp chập trùng, biến hóa khó lường. Đến đạo người, nhất định có quân lâm thiên hạ chi tư. Côn, trăm binh chiều dài. Đầu tiên bài trừ côn. Lâm Tiểu Mục nhấc tay ngắt lời nói. Ôi. Tần Hành chiếu vào Lâm Tiểu Mục chán gậy một cái. Thương, trăm binh chi vương. Thương dài lại sắc bén bén nhọn. Nhưng đâm có thể chạm, nhưng ném có thể ngăn cản. Thu phóng cực nhanh, khó lòng phòng bị. Lực sát thương cực lớn, đồng thời đối thân pháp yêu cầu cực cao. Thủ thắng chi pháp, tinh vi độc đáo, những binh khí khác khó cùng địch nổi. Nhưng là, nó cũng là khó khăn nhất học, tục ngữ nói, nam quyền, nguyệt đồng, lâu luyện thương. Đao, cũng là ta muốn nói cuối cùng một loại lựa chọn, làm trăm binh chi soái. Thế công như mãnh hổ, cương nghị dũng mãnh, nhanh giống như lưu tình, gọn gàng. Đao pháp mặc dù mãnh hung hãn lạnh thấu xương, nhưng thân đao cuối cùng ngắn mà uy hiếp mặt nhỏ. Theo giảng giải hoàn tất, Tần Hành trong tay qua tay nhánh cây nhỏ cũng còn đưa Lâm Tiểu Mục. Như vậy Lâm Tiểu Mục, ngươi nghĩ kỹ tuyển cái gì sao? Tần Hành ngồi trở lại trên ghế nằm, thân thể nghiêng về phía trước nhìn xem Lâm Tiểu Mục. Lâm Tiểu Mục nhìn xem so bình thường nghiêm túc sư phụ cũng không khỏi tự chủ khẩn trương lên, trong tay nhánh cây một mực không ngừng đâm điệp. Sư phụ. Lâm Tiểu Mục dừng lại trong tay động tác, hít thở sâu một hơi, trong lòng tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ta muốn dùng thương. Vì cái gì? Bởi vì thương khó khăn nhất học à, dạng này ta học chậm liền sẽ không lộ ra là ta đần. Hắc. Tần Hành cấp tốc đứng dậy, lại cho Lâm Tiểu Mục hai cái đầu băng. Liền ngươi cơ linh. Hắc hắc, đối sư phụ, buổi tối hôm nay ta muốn đi Vương Di nhà một chuyến, liền không trở lại ngủ. Lâm Tiểu Mục một bên xoa trán vừa cười nói. Đi Vương Di nhà làm gì? Sư phụ đừng quản. Thôi nói xong Lâm Tiểu Mục liền chạy vào trong nhà. Xú nha đầu. Tần Hành cười mắng một câu. Chạm vào tối, Lâm Tiểu Mục cong lên một cái gói nhỏ cùng sư phụ bắt chuyện qua sau liền ra cửa. Tần Hành cũng không lo lắng, dù sao Lâm Tiểu Mục khi còn bé chính là Vương Di mang, hai người tự nhiên thân cận, cho nên cũng không có quá nhiều truy cứu là đi làm cái gì. Tần Hành một người ngồi tại trước bàn, ngay tại suy nghĩ Lâm Tiểu Mục tương lai. Tiểu Mục sang năm liền 6 tuổi, đến đi võ viện niên kỷ a võ viện đối với người bình thường tới nói, có thể là cả một đời đều tiếp xúc không đến quái vật khổng lồ. Nếu là muốn tiến vào võ viện tập võ, ngoại trừ phải có tư chất, còn phải thông qua võ viện khảo thí khảo hạch. Trừ phi là loại kia đại gia tộc truyền nhân, khả năng một phong thư đề cử liền có thể miễn đi những phiền toái này sự tình. Thế nhưng là ta dù sao cũng là người bình thường, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Lâm Tiểu Mục từ có thể nói chuyện đi đường bắt đầu, ta vẫn dạy nàng tập võ, nội tình đánh cho không tệ, cũng coi như có chút tư chất, cũng không biết võ viện khảo hạch nàng có thể hay không ứng đối. Nếu là thi không tiến võ viện, liền còn phải đi theo ta, chịu khổ bị liên lụy những này kỳ thật đều là việc nhỏ, chủ yếu là ta còn phải chiếu cố nàng. Không được, thật vất vả nhịn đến Lâm Tiểu Mộc 6 tuổi. Ngày mai bắt đầu liền cho nàng tiến hành ma quỷ huấn luyện, tăng cường huấn luyện cường độ. Nhất định phải thông qua võ viện khảo hạch. Đúng, trước cho Lâm Tiểu Mộc làm một cây trường thương, tranh thủ ngày mai liền có thể dùng để luyện tập, thời gian là vàng bạc, một khắc cũng không thể thư giãn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiểu Mộc có mình gói nhỏ rón rén mở cửa đi vào viện tử. Điểm nhẹ, lại điểm nhẹ. Nhất định không thể đánh thức sư phụ. Lâm Tiểu Mộc nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Trở về, một trận lười biếng thanh âm truyền đến, chính là vừa tỉnh ngủ rời giường Tần Hành. A, Lâm Tiểu Mộc bị giật nảy mình. Ha ha, sư phụ, ngài hôm nay làm sao tỉnh như thế sớm a? Ăn xong điểm tâm không? Tần Hành duỗi lưng một cái hỏi. Tại Vương Di nhà ăn. Tiếp lấy, Tần Hành hướng Lâm Tiểu Mộc ném đi một cây trường thương. Lâm Tiểu Mộc thuận tay tiếp được, đây là một thanh phổ thông thông trường thương, không anh. Thân súng tử làm bằng gỗ thành, là lại bình thường bất quá luyện tập dùng thương. Sư phụ, đây là ngài tự mình làm. Lâm Tiểu Mộc cơ trường thương trong tay, cảm nhận được trên thân thương có một chút gỗ vụn mảnh. Tựa hồ là vừa làm được không lâu. Đúng, tối hôm qua ngươi không ở nhà thời điểm, ta trong lúc rảnh rỗi, liền làm ra. Dùng coi như thuận tay đi. Tần Hành dựa vào khung cửa, nhìn xem Lâm Tiểu Mộc một chiều một thức. Loạn. 7. 8. Hoàng bét. 7. Ma. Loạn. Múa. Ngưng ngưng ngừng, sau đó ta sẽ dạy ngươi dùng như thế nào thường, hiện tại không bằng trước cho nó đặt tên. Tần Hành bây giờ nhìn không nổi nữa, đều cái gì cùng cái gì a danh tự a, đều cái gì tốt đâu. Lâm Tiểu Mộc nhìn xem trường thương trong tay suy tư. Bằng không sư phụ ta tới giúp ngươi lên một cái đi. Vừa bạn ta cũng có chút ý nghĩ. Sư phụ cầu đúng tha. Lâm Tiểu Mộc cấp tốc thu hồi trường thương, quỳ rạp trên đất, vùi đầu tới đất bên trên. Sư phụ, không nhọc ngài đại giá, đặt tên loại chuyện nhỏ nhặt này, đồ nhi mình đến liền tốt. Tần Hành cũng bị Lâm Tiểu Mộc một màn này chỉnh dở khóc dở cười. Còn sao? Chẳng phải đặt tên. Được, vậy chính ngươi lên đi, ta về trước phòng rửa mặt một chút. Tần Hành cũng lười so đo, dù sao vừa tỉnh ngủ, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh trong mắt. Lâm Tiểu Mộc vẫn là quỳ sát tư thái, hơi ngẩng đầu nhìn đến sư phụ trở lại trong phòng, lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng buông ra. Ôi, trốn qua một kiếp. Lâm Tiểu Mộc ngồi dưới đất. Sư phụ ai, không phải đồ nhi không cho ngài đặt tên, đúng là ngài đặt tên công lực một lời khó nói hết. Á Vương Di nói với ta, lúc trước ngài đưa ta đến Vương Di nhà thời điểm. Vương Di để ngươi lên cho ta cái danh tự, ngươi nói ta trên ngọc bội không phải có cái chữ Lâm sao, liền gọi cây rừng được. May Vương Di ở bên thuyết phục hai câu, người ta một cái tiểu nữ hoa, cây rừng cái tên này quá nam tính hóa đi. Vậy liền gọi Lâm Tiểu Mộc đi. Ai, ta cả đời này, như dẫm trên băng mỏng a. Lâm Tiểu Mộc nằm trên mặt đất, một bộ vô dục vô cầu, thế gian không đáng bộ dáng. Tốt xấu Lâm Tiểu Mộc nghe chẳng phải. Cao lớn. Người nên biết đủ, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc nha. Lâm Tiểu Mộc, nằm trên mặt đất làm gì? Vi sư dạy ngươi luyện thương. Tần Hành thu thập xong mình, đi ra khỏi phòng. Được rồi. Lâm Tiểu Mộc một cái lý ngư đã định đứng dậy, cầm trong tay trường thương sử điện, hai chân cùng tồn tại, một bộ chăm chú bộ dáng nghiêm túc. Đông đông đông. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tần Hành không để ý đến Lâm Tiểu Mộc chơi đùa, trực tiếp đi đến mở cửa. Trước cửa đứng đấy một cái trống quải trượng đầu rồng lão nhân, tóc trắng mày trắng, rất có tiên phong đạo cốt chi ý nha. Lão thôn trưởng, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Tần Hành trêu ghẹo nói. Gió tây bắc. Lão thôn trưởng tiếp trà nói. Nói chính sự, trong thôn tới một đợt người, nói muốn tìm một thứ đại khái 5 năm trước mất đi nữ hoa. Nói đến đây, lão thôn trưởng nhìn về phía trong viện đứng đấy Lâm Tiểu Mộc. Tần Hành xê dịch thân thể, ngăn trở thôn trưởng ánh mắt. Đều là những người nào? Lúc đầu coi là tiếp qua một năm, đem Lâm Tiểu Mộc đưa vào võ viện liền không sao, nhưng là không nghĩ tới phiền phức tới nhanh như vậy. Ai, nghiệp chướng a, ngươi không cần phải gấp, bọn hắn từng nhà hỏi thăm, còn tính là bảo trì bình thản. Các thôn dân cũng không biết bọn hắn lai lịch gì, cho nên bọn hắn hỏi cái này sự tình thời điểm, các thôn dân đều nói không biết cho đổi. Lão thôn trưởng không nhanh không chậm nói, ta cũng chỉ là đến thông báo ngươi một tiếng, để ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao trong này con quấn quấn chúng ta cũng không rõ ràng. Tiểu Mộc đứa nhỏ này thân thế. Đa tạ thôn trưởng. Thôn trưởng nếu là vô sự, có thể hay không giúp ta ở nhà chiếu khán một chút Lâm Tiểu Mộc, ta đi một chút liền về. Tần Hành đánh gãy lời của lão thôn trưởng. Lâm Tiểu Mộc còn tại trong viện thưởng thức trường thương của mình. Nên lên tên là gì tốt đâu? Cũng không biết sư phụ đang cùng thôn trưởng ra ra trò chuyện cái gì, ta vẫn chờ học thương đâu. Lâm Tiểu Mộc chu cái miệng nhỏ nhắn liếc nhìn cổng. Ta vô sự, vô sự. Lão thôn trưởng cười nói. Kia Tần Hành ngay tại này đi đầu cảm ơn. Tần Hành lùi lại hai bước, hai tay ôm quyền, xoay người cúi đầu. Không cần như thế. Lão thôn trưởng khoát tay nói. Tần Hành quay đầu nhìn về Lâm Tiểu Mộc. Lâm Tiểu Mộc, ngươi thôn trưởng nhà ra ra nóc nhà sập một cái hố, ta đi hỗ trợ bổ một chút. Lão thôn trưởng ở nhà cùng ngươi giải buồn, ta xây xong liền trở lại. A, tốt. Sư phụ chú ý an toàn, đừng quăng đi. Lâm Tiểu Mộc hướng về phía cổng hô. Tần Hành lập tức đi ra ngoài, lão thôn trưởng đi vào biệt lạc, tiện tay đem cửa khóa trái. Thôn trưởng ra ra ngài chậm một chút. Lâm Tiểu Mộc cấp tốc thả ra trong tay trường thương, chạy đến lão thôn trưởng bên cạnh nâng. Ôi, Tiểu Mộc a, ra ra ta còn chưa tới đi đường đều cần người đỡ tình trạng. Lão thôn trưởng cười nói, nhưng vẫn là mặc cho Lâm Tiểu Mộc nâng. Trong thôn, một nhóm 10 người đều lấy áo đen phối kiếm, cầm đầu trung niên nam nhân quần áo trước ngực càng là có một ngân văn kỳ lân. Một đoàn người ngay tại một gia đình trước cửa hỏi thăm. Chưa nghe nói qua. thôn chúng ta mấy năm này cơ hồ liền không có kẻ ngoại lai tới qua, càng đừng đề cập một cái còn không có học được bú sữa mẹ tiểu nữ hoa.
Tốt, quấy rầy ngài.
Trung niên nam nhân xin lỗi nói, làm sao bây giờ lão đại, cái thôn này đều hỏi hơn một nửa, đều nói chưa thấy qua, chúng ta có phải hay không tìm nhầm địa? Trung niên nam nhân sau lưng một tùy tùng hỏi,
không có khả năng, Kinh Tử Sơn vùng này phương viên trăm dặm chỉ có cái này một cái thôn xóm.
Căn cứ đại nhân phỏng đoán, 5 năm trước, kia vợ chồng hai người trọng thương sắp chết, chạy trốn đến phụ cận, bọn hắn tuyệt đối không thể có khí lực mang theo một cái còn tại trong tã lót hải nhi tránh né sau lưng bạn người truy sát. Trung niên nam nhân tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cầm vỏ kiếm tay trái càng thêm dùng sức.
Còn có một loại khả năng, trong thôn này người đều đang nói láo, chỉ có khả năng này mới có thể giải thích lập tức nghi hoặc, địa điểm tuyệt đối không có vấn đề, có vấn đề là người nơi này.
Kia lão đại, chúng ta làm sao bây giờ?
Chúng ta tới lúc gia chủ đặc biệt căn dặn phải khiêm tốn làm việc,
cũng không thể.
Tuy Tung mặt lộ vẻ khó xử.
Hừ, không cần ngươi nhắc nhở ta, giữ nguyên kế hoạch làm việc.
Trung niên nam nhân cả giận nói,
nhiều người như vậy, đồng thời giấu giếm một sự kiện, chắc chắn sẽ có người lộ ra sơ hở. Ngay tại một đoàn người chuẩn bị tiếp tục tiến về tiếp theo gia đình điều tra lúc, đường nhỏ phía trước đâm đầu đi tới một người. Ngay tại từng điều tra trình bên trong, trên đường ngoại trừ 10 người bên ngoài, một cái ra ngoài người đều không từng có qua. Lúc này đột nhiên đâm đầu đi tới một người, thân là trong 10 người giàu nhất kinh nghiệm trung niên nam nhân tự nhiên rõ ràng, việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Quả nhiên, người kia đi tới trước người bọn họ, cách bọn hắn chỉ có 10 bước khoảng cách.
Không biết các hạ là?
Trung niên nam nhân trước tiên mở miệng hỏi. Đồng thời tay phải đã phóng tới trên chuôi kiếm, sau lưng 9 người cũng là như thế.
Người chết không cần biết được tục danh của ta.
Vừa dứt lời, một cỗ kinh khủng uy áp lấy làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát, hướng đối diện 10 người đánh tới. Trong đó kèm thêm long ngâm gào thét, như muốn xé nát thế gian vật vật.
Chương 2, Âm Dương Lục Hợp Thương vẹn vẹn tần hành phát ra uy áp, liền đã áp chế 10 người không tả nổi.
Cầm đầu trung niên nam nhân muốn nói chuyện, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều không thể phát ra một tia thanh âm.
Tần Hành vẫn như cũng là đứng tại chỗ.
Các ngươi Lâm gia có chút quá giới.
Tần Hành tay phải giơ lên, nhẹ nhàng búng tay một cái.
Thanh âm thanh thúy tại như thế yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ chói tai.
Theo búng tay thanh âm tiêu tán, 10 người cũng đã hóa thành một biển.
Tần Hành thuận thế vung tay lên, một trận cuồng phong được khởi, mang theo 10 người không biết trôi hướng phương nào.
Đừng đem trên mặt đất làm bẩn, không phải còn phải quét dọn, chúng ta đây chính là văn minh thôn trang nhỏ.
Tần Hành hậm hực nói.
Tần Hành trong nhà,
Lâm Tiểu Mục đang ngồi ở trên mặt đất cùng Lao thôn trưởng nói chuyện phiếm giải buồn đâu.
Lao thôn trưởng liếc qua Lâm Tiểu Mục đặt ở trong tay trường thương.
Tiểu Mục, ngươi học thương nha.
Lâm Tiểu Mục nghe vậy đáp, còn không có đâu thôn trưởng ra ra, sư phụ ta buổi sáng vừa cho ta.
Vốn là muốn dạy ta, đây không phải gặp phải các ngài xảy ra phiền phải a.
Lâm Tiểu Mục đem trường thương nắm lên, hoành đặt ở đầu gối trước.
À đúng, ta còn không có cấp ngã thương đặt tên đâu.
Lâm Tiểu Mục vỗ tay nói.
Ha ha ha, không đổi, dù sao sư phụ ngươi còn chưa có trở lại, từ từ suy nghĩ, danh tự là muốn đi theo cả đời, không qua loa được.
Lão thôn trưởng phất dâu mà cười.
Ngươi nhìn, lão thôn trưởng đều biết danh tự không qua loa được, thối sư phụ.
Lâm Tiểu Mục trong lòng oán hận nói.
Lâm Tiểu Mục ngồi xếp bằng, một tay đỡ đầu gối, một tay chống cằm, ngẹo đầu suy nghĩ.
Danh tự, danh tự, danh tự.
Ôi, phiền chết, còn không bằng sư phụ đâu, ta ngay cả cái danh tự đều nghĩ không ra.
Lâm Tiểu Mục khóc không ra nước mắt.
Ngay tại Lâm Tiểu Mục nghĩ đến cùng có để hay không cho sư phụ hỗ trợ đặt tên thời điểm, một trận gió nhẹ nhàng lướt qua Lâm Tiểu Mục lọn tóc. Lâm Tiểu Mục trong nháy mắt đứng người lên, mũi chân vẩy một cái, đem trường thương nắm trong tay.
Ta nghĩ kỹ, ta về sau muốn tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi đó, vô câu vô thúc, không có phiền nhiễu, hết thảy bực mình sự tình, khó khăn sự tình cứ tới.
Ta chỉ một thương, đâm xuyên vân tiêu, vạch phá thương cùng, dạy chúng nó đều tùy phong mà đi.
Thanh thương này liền gọi, Tùy Phong.
Tùy Phong,
tên rất hay a.
Nhưng so sánh sư phụ ngươi mạnh hơn nhiều, ha ha ha.
Lão thôn trưởng trêu ghẹo nói,
đúng không đúng không, ngài cũng cảm thấy sư phụ ta đặt tên cái này một khối kém chút hỏa hầu đi.
Lâm Tiểu Mục nghe được lão thôn trưởng cũng nghĩ như vậy, lập tức một loại chi kỷ gặp nhau hận muộn cảm giác.
Kia là tự nhiên, chí ít tại khối này, ngươi có thể xuất sư.
Hắc hắc.
Nghe được lão thôn trưởng tán dương mình, Lâm Tiểu Mục sướng đến phát rồi.
Tần Hành đẩy cửa vào, cái kia vốn là bị khóa trái cửa chẳng biết lúc nào đã mở ra.
Cho chuyện cái gì đâu Lâm Tiểu Mục, cười ngây ngô a.
Tần Hành đi đến Lâm Tiểu Mục bên cạnh.
Vất vả a lão thôn trưởng.
Vất vả cái gì? Ta tại cái này cùng Tiểu Mục nói chuyện thế nhưng là hợp ý, đúng không Tiểu Mục?
Lão thôn trưởng cười nhìn về phía Lâm Tiểu Mục.
Đúng rồi.
Là được.
Nếu không phải ta còn nhỏ, ta đều muốn cùng thôn trưởng ra ra uống rượu mấy chén.
Lâm Tiểu Mục hung hăng gật đầu, biểu thị đồng ý ha ha ha, ta nhưng nhớ kỹ lời này của ngươi Tiểu Mục, ra ra chờ ngươi lớn lên.
Lão thôn trưởng thoải mái cười to.
Đưa tiễn Lão thôn trưởng về sau, Tần Hành lấy ra một cái người giả, là dùng tối hôm qua chế thương thừa phế liệu thêm rơm giả làm.
Cố định lại người giả, Tần Hành vẫn không quên từ bình một phen, ta thật sự là khéo tay, xảo đoạt thiên công.
Sư phụ, thôn trưởng nhà ra ra nóc nhà xây xong nha.
Lâm Tiểu Mục đi tới hỏi.
Vậy khẳng định, ngươi cũng không nhìn là ai xuất mã.
Tần Hành tự hào nói.
Tần Hành quay đầu ngồi xuống trước cửa phòng trên bậc thang.
Một tay đỡ đầu gối, thần sắc nghiêm túc.
Lâm Tiểu Mục, tại ngươi chính thức bắt đầu tập võ trước đó, ta trước nói rõ với ngươi một ít chuyện.
Tốt.
Sư phụ thỉnh giảng.
2 năm này, ngươi võ học nội tình đánh cũng không xê xích gì nhiều.
Hiện tại cũng đã đoán thể 5 tầng, ta chuẩn bị sang năm tại ngươi 6 tuổi sinh nhật về sau, đưa ngươi đưa đến chúng ta Thanh Dương Thành Thanh Dương Võ Viện.
Thanh Dương Thành, nhân tộc ba thành một trong, ở vào đại lục nhất phương nam. Là ba thành bên trong diện tích nhỏ nhất, cũng là ba thành bên trong duy nhất không cùng yêu vực giáp giới, chỉ cùng nhân tộc cái khác hai thành, Liệt Dương thành cùng Khánh Tiêu thành giáp giới. Mà Thanh Dương Võ Viện thì là Thanh Dương thành học phủ cao nhất, bọn hắn hàng năm tuyển nhận tư chất còn có thể thiếu niên võ giả tiến vào võ viện đào tạo sâu, vì Thanh Dương thành tương lai bồi dưỡng võ đạo cường giả, cũng là vì phòng ngừa yêu vực làm loạn, vì nhân loại tương lai giữ lại thực lực. Thanh Dương Võ Viện. Lâm Tiểu Mộc nghi ngờ nói, nàng cho là mình sẽ một mực đi theo sư phụ tập võ. Đúng, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi Thanh Dương Võ Viện, tham gia cái nhập học khảo thí, sau khi thông qua ngươi ngay tại võ viện tập võ là được rồi. Tân Hành cũng chưa hề nói quá nhiều chi tiết, dù sao còn có thời gian một năm, hiện tại chỉ là sớm để Lâm Tiểu Mộc có chuẩn bị tâm lý. Vậy ta nếu là không có thông qua đâu? Lâm Tiểu Mộc đối Tần Hành trừng mắt nhìn, hy vọng từ Tần Hành trong miệng nghe được thứ gì. Ta Tần Hành đồ đệ, có thể qua không được một cái nhỏ khảo thí? Tần Hành hỏi ngược lại. Nhất định có thể. Mặc dù Lâm Tiểu Mộc không nghe thấy vốn là muốn nghe đáp án, nhưng là câu trả lời này cũng không tệ nha. Ai bảo ta là sư phụ đệ từ đâu? Hắc hắc, bảo đảm không cho sư phụ ngài mất mặt. Lâm Tiểu Mộc lời thề son sắt nói. Tần Hành đứng dậy cất bước đến luyện tập người giả trước người, chuyển hướng Lâm Tiểu Mộc. Lâm Tiểu Mộc cầm trong tay trường thương, đứng tại chỗ. Tùy Phong đúng không? Tên rất hay. Tần Hành mở miệng nói, a, sư phụ ngài nghe được nha. Lâm Tiểu Mộc bị mình sư phụ khen một cái còn có chút không có ý tứ, gãi đầu một cái. Ngươi nhiệt huyết quần quận hô lớn tiếng như vậy, ta muốn nghe không đến cũng khó a. Tần Hành bất đắc dĩ cười cười. Sau đó, Tần Hành bắt đầu giảng dạy Lâm Tiểu Mộc thương pháp. Thiên địa vốn không cực, vô cực có thái cực. Thái cực chính là nguyên thủy hỗn độn chi khí, khí động sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái sinh biến 64 quẻ. Như thế sinh biến ngàn vạn, biến hóa vô tận, đây là âm dương lục hợp thương. Tần Hành một bên truyền thụ Lâm Tiểu Mộc âm dương lục hợp thương chân ý, một bên chỉ đạo Lâm Tiểu Mộc lấy âm dương lục hợp thương bên trong tránh phun, quyết bổ chờ thương thức cùng người già đối luyện. Lâm Tiểu Mộc hôm nay lần thứ nhất cầm súng, vừa mới bắt đầu động tác vẫn là rất vụng về cứng ngắc, nhưng là Lâm Tiểu Mộc rất nhanh liền thích ứng. Ra thương tốc độ càng lúc càng nhanh, dưới chân bộ pháp cũng càng ngày càng nhanh nhẹn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Tiểu Mộc mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, đối luyện người già cũng càng ngày càng thủng trăm ngàn lỗ. Cứ như vậy, Lâm Tiểu Mộc bắt đầu ngày qua ngày thương pháp luyện tập. Cứ việc mỗi ngày học được trạm vào tối, cứ việc mỗi ngày để súng xuống sau toàn thân bất lực. Lâm Tiểu Mộc vẫn là bền lòng vững dạ mỗi đêm đi Vương Di nhà. Liền ngay cả Tần Hành cũng không khỏi đến kỳ quái, Lâm Tiểu Mộc mỗi ngày luyện thương hô khổ hô mệt, làm sao mỗi lúc trời tối hướng Vương Di nhà chạy không sợ mệt mỏi đâu. Lâm Tiểu Mộc mỗi đêm đi Vương Di nhà thời gian kéo dài khoảng 4 tháng. Sau đó, cũng rất ít đi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiểu Mộc thương pháp phi tốc tiến bộ, liền ngay cả Tần Hành cũng không nhịn được cảm khái, chẳng lẽ Lâm Tiểu Mộc thật là một cái học thương thiên tài. Một ngày, Lâm Tiểu Mộc kết thúc một ngày huấn luyện, đang ngồi ở trước bàn cơm cùng Tần Hành cùng nhau ăn cơm. Lâm Tiểu Mộc lang thôn hổ yết tướng ăn nhìn Tần Hành buồn cười. Lâm Tiểu Mộc, học thương mệt không? Tần Hành sau đó hỏi. Kỳ thật còn tốt à, chủ yếu là ta cảm giác Tùy Phong càng ngày càng mỏi mệt, đã lâu lắm không có nghỉ ngơi nha. Lâm Tiểu Mộc một bên ăn như hổ đói một bên mồm miệng không rõ đáp. Thế nhưng là ta nhìn Tùy Phong mỗi ngày đều rất hưng phấn a. Tần Hành cười xấu xa nói. Lâm Tiểu Mộc cấp tốc đem bát đũa đập tới trên mặt bàn. Nào có. Tùy Phong mỗi lúc trời tối đều cùng ta phàn nàn, một ngày đều không nghỉ ngơi, nó đều nhanh muốn nghỉ việc. Lâm Tiểu Mộc chính nghĩa nghiêm trang nói. Nói hình như Tùy Phong thật ở buổi tối cùng với nàng nói qua nói giống như. Không đùa ngươi, ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Ta mang ngươi lên núi chơi một chút, thư giãn một tí. Tần Hành cười nói. Thật. Lâm Tiểu Mộc bán tín bán nghi. Không đi là xong. Đi. 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 Sáng sớm hôm sau, Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mộc ra cửa. Lâm Tiểu Mộc còn có một cái gói nhỏ, bên trong chứa chút lên núi nhu yếu phẩm. Hai người đi đến cửa thôn đường rẽ, bên cạnh trên một tảng đá lớn viết ẩn nhạc thôn ba chữ to. Tần Hành nhớ kỹ trăm năm trước vừa tới đến cái này thôn trang nhỏ ẩn cư thời điểm, khối này cự thạch vẫn là mới tinh, kinh lịch nhiều năm như vậy gió táp mưa xa, cự thạch bây giờ đã trở nên tương đương cổ phát thương tăng. Ẩn nhạc thôn ở vào Thanh Dương thành dựa vào Nam Địa Mang, lương tựa Kinh Tử Sơn. Mà Tần Hành chuyến này muốn dẫn Lâm Tiểu Mộc đi chính là Kinh Tử Sơn. Kinh Tử Sơn bên trên có một loại dược thảo, tên là Khinh Thần Thảo. Lấy làm thuốc cỏ tắm, có thể sống lạc gân cốt, để cho người ta thể xác tinh thần buông lỏng. Tần Hành mục đích của chuyến này chính là hái một chút Khinh Thần Thảo, quay đầu cho Lâm Tiểu Mộc làm một chút tắm thuốc. Dạng này mới có thể để cho Lâm Tiểu Mộc mỗi ngày đều có thể lấy trạng thái tốt nhất đi học tập âm dương lục hợp thương hạ một giai đoạn. Kỳ thật Tần Hành nguyên bản cũng không có ý định tới, nhưng là mấy ngày gần đây Lâm Tiểu Mộc luyện thương lúc, thỉnh thoảng xuất hiện bực bội, chán ghét cảm xúc, mặc dù lóe lên liền biến mất không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là vẫn bị Tần Hành bắt được. Cho nên mới Kinh Tử Sơn hái thuốc, cũng thuận tiện có thể cho Lâm Tiểu Mộc nghỉ ngơi một ngày, tiểu hai tử nha, lên núi dạo chơi luôn luôn tốt. Hai người đi ở trên sơn đạo. Sư phụ, chúng ta muốn tìm Khinh Thần Thảo hình dạng thế nào a? Lâm Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi. Khinh Thần Thảo a, thân bỏ lan hơi bố lượng, dưới có màu trắng vàng sợi rễ. Diệp mật sinh thân bên trên, nhăn co lại bố lượng, màu vàng xanh lá hoặc là vàng nhạt màu nâu. Tần Hành đáp. Vậy chúng ta đi chỗ nào hái, cũng không thể khắp nơi tìm lung tung đi. Lâm Tiểu Mộc nhấc con gói nhỏ, có chút hối hận, sớm biết lên núi đường mệt mỏi như vậy, liền không cóng. Vận khí tốt, trên đường liền có thể đụng phải, vận khí không tốt có thể muốn đi đến thâm sơn rừng, thậm chí là vách núi treo leo cũng nói không chính xác à. Lâm Tiểu Mộc nghe được câu trả lời này cảm giác thân thể một chút liền bị móc rỗng. Hôm nay không phải hẳn là nghỉ ngơi sao? Làm sao cảm giác còn không bằng trong nhà luyện thương đâu? Lâm Tiểu Mộc không ngừng kêu khổ. Kinh Tử Sơn dã thú thưa thớt, nhưng là dược thảo chủng loại cực kỳ phong phú. Cho nên Tần Hành chuyến này cũng không thể tổng nhìn chằm chằm Kinh Thần Thảo không thả. Gặp tốt dược thảo, đến đều tới, gặp đều gặp, vậy nếu là không hái đi chính là đối dược thảo không tôn kính. Khánh Tiêu Thành, Lâm gia. Lâm gia làm Khánh Tiêu Thành tam đại gia tộc đứng đầu, tài lực, chiến lực cùng gia tộc nội tình đều không phải là cái khác hai đại gia tộc có thể so sánh. Đại điện bên trong, chủ tọa ngồi lấy một vị người mặc kim văn kỳ lân bảo trung niên nam nhân, trong tay đang đem chơi lấy một viên xanh biết ban chỉ. Lúc này, một thị vệ đi đến. Gia chủ, Lâm Thất bên kia vẫn là không có tin tức. Chủ tọa bên trên nam nhân dừng lại trong tay động tác, mở miệng nói, Lâm Thất phụ trách cái nào một vùng kiểm tra. Hồi gia chủ, Lâm Thất phụ mệnh kiểm tra Kinh Tử Sơn một vùng, nhưng là từ khi đến kia một vùng về sau, Lâm Thất liền rốt cuộc không có chuyển về qua tin tức. Thuộc hạ hoài nghi. Không cần hoài nghi, Lâm Thất đã bị người xử lý. Trung niên nam nhân đánh gãy thị vệ. Thông chi bên ngoài kiểm tra những người khác, tiến về Kinh Tử Sơn một vùng, toàn lực lùng bắt cái kia nhỏ nghiệt xúc. Chúng ta Lâm gia bên ngoài danh dự, không thể cho phép nàng tồn tại. Rõ. Kinh Tử Sơn bên trên, Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục tại trải qua gần một ngày tìm về sau, rốt cục đang đến gần Thâm Sơn rừng biên giới bên trên, một cái sườn núi nhỏ bên trên, phát hiện Kinh Thần Thảo. Đại khái 20 mấy gốc, hoàn toàn đủ cho Lâm Tiểu Mục làm thuốc tắm. Mà lại đoạn đường này Tần Hành cũng không có nhàn rỗi, mang theo thuốc giỏ đều nhanh lấp kín, bên trong dược thảo gì đều có. Nhưng phàm là trên đường gặp phải, hết thảy cầm xuống, có thể tính tìm được. Ôi, Lâm Tiểu Mục đặt mông ngồi trên đất, như chút được gánh nặng. Rốt cục không cần lại hướng trên núi đi, quá mệt mỏi, cảm giác hai chân đã không phải là chính mình. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, Tần Hành cười mắng. Một cái đoán thể 5 tầng tiểu cô nương bỏ cái núi hô một đường mệt chết, nói ra để người ta cho cười. Tần Hành đem 20 mấy gốc Khinh Thần Thảo toàn bộ cất vào giỏ bên trong. Xuống núi, Tần Hành chiếu vào ngồi dưới đất Lâm Tiểu Mục cái mông tới một cước. "Ôi, biết rồi." Lâm Tiểu Mục xoa cái mông đứng dậy, đi theo Tần Hành cùng một chỗ xuống núi. Ban đêm, Tần Hành về đến trong nhà lập tức đem ở trên núi hái Khinh Thần Thảo làm một thùng tắm thuốc. Lâm Tiểu Mục toàn thân ngâm đến thuốc thang bên trong. Trong nháy mắt cảm giác toàn thân mệt nhọc đều tiêu tán, rõ ràng vừa xuống núi về đến trong nhà. Tựa như cảm giác hôm nay căn bản không có bỏ qua núi, đầu não cũng một chút tinh thần. Trước đó vài ngày bởi vì luyện thương sinh ra bực bội cảm xúc cũng quét sạch sành sanh. "Dễ chịu đi?" Tần Hành hỏi. "Dễ chịu, rất thư thái sư phụ. Chúng ta có thể hay không mỗi ngày đều qua a?" Lâm Điểu một cảm giác mình lúc này chính là người hạnh phúc nhất. Trong nhà ngâm Khinh Thần Thảo tắm thuốc, cả người đều chạy không. "Thế nhưng là ta đem hôm nay hái Khinh Thần Thảo đều bỏ vào a." Tần Hành tùy ý nói. "A, vậy ta lần sau nếu là nghĩ tắm thuốc, chẳng phải là còn muốn lên núi hái Khinh Thần Thảo?" Lâm Điểu một cả người trong nháy mắt không xong. "Người cho rằng đâu? Khinh Thần Thảo dược hiệu bảo tồn không được quá lâu, chỉ có thể mau chóng sử dụng, ngươi còn muốn tồn lấy?" Tần Hành đã kích nói. Tần Hành đi đến trong viện, đem đoạn này thời gian cẩn trọng đối luyện người giả mang về trong phòng chuẩn bị gia cố. Đối luyện người giả đã thủng trăm ngàn lỗ, lại không gia cố, đoán chừng liền không chịu được Lâm Tiểu Mục tiếp xuống thế công. Tắm thuốc xong Lâm Tiểu Mục đi vào trong phòng nhìn thấy sư phụ ngay tại gia cố người giả. Sư phụ, hôm nay hái thuốc đều khổ cực như vậy, liền sớm nghỉ ngơi một chút chứ sao? Người giả ngày mai tại sửa chữa cũng có thể. Ngày mai tại sửa chữa, ngươi liền có thể nhiều trộn một hồi lười đúng không? Ngược lại là cơ linh. Tần Hành xem thấu Lâm Tiểu Mục tâm tư, trực tiếp tại chỗ phơi bày nàng. Bị đoán ra tâm tư Lâm Tiểu Mục hậm hực địa về tới mình trong phòng. Lâm Tiểu Mục ở gầm giường lấy ra một cái hộp gỗ ôm vào trong tay. "Hừ, thối sư phụ, thiệt thòi ta khổ cực như vậy làm cho ngươi. Trừng phạt muộn cho ngươi mấy ngày, hơi." Chương 3, ra ở nhà, hướng Thanh Dương sáng sớm hôm sau, Lâm Tiểu Mục rời giường cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Khinh Thần Thảo dược hiệu thật mạnh a, nếu có thể mỗi ngày qua liền tốt, ai, đáng tiếc. Trong viện, gia cô tốt đối luyện người giả đã bày ra đến vị trí cũ. Lâm Tiểu Mục, tại bắt đầu âm dương lục hợp thương thứ giai đoạn 2 trước đó, ta trước cùng ngươi giảng một chút võ đạo cảnh giới phân chia. Tần Hành nói, mặc dù đợi đến sang năm Lâm Tiểu Mục tiến vào Thanh Dương võ viện đạo sư sẽ cho bọn hắn phổ cập, nhưng là Tần Hành cảm thấy, sớm để Lâm Tiểu Mục hiểu rõ rõ ràng càng tốt hơn một chút. Ta biết sư phụ, ta hiện tại là đoán thể 5 tầng, khẳng định lập tức liền có thể đột phá đến đoán thể 6 tầng. Lâm Tiểu Mục tự tin nói, xác thực, lấy Lâm Tiểu Mục tư chất, tại đi Thanh Dương võ viện trước đó, đạt tới đoán thể 6 tầng không phải việc khó. Ừm, mỗi cái cảnh giới có 10 tầng, mà đoán thể cảnh là mỗi võ giả cất bước cảnh giới. Ở đây cảnh giới cơ sở đánh càng lao, ngày sau đột phá này cảnh giới đạt tới nhập linh cảnh liền càng dễ dàng. Đường võ giả đạt tới nhập linh cảnh về sau, liền có thể điều động một chút thiên địa linh khí cùng tự thân võ pháp tướng kết hợp. Mà nhập linh cảnh về sau, chính là tụ hồn cảnh. Võ giả đạt tới này cảnh giới lúc, nói rõ võ đạo đã xuất thần nhập hóa, hòa vào bản thân. Trở lên chính là hạ bá cảnh, đại đa số võ giả khả năng cả một đời liền kẹt tại tụ hồn cảnh, lại khó đột phá. Lâm Tiểu Mục nghe tập trung tinh thần. A, mới hạ ba cảnh liền kẹp lại a. Ngươi cho rằng cảnh giới võ đạo là dễ dàng như vậy kéo lên? Tần Hành đối nói, phía sau bên trong ba cảnh võ giả đã có thể xưng là cường giả, theo thứ tự là dung hải cảnh, vương cảnh, hoàng cảnh. Mỗi một cảnh giới đột phá đều là đối tự thân võ đạo lại một lần nữa cất cao, mà lên ba cảnh võ giả tự thân võ đạo đã đại thành, bọn hắn từ đó đem đường hướng tu luyện chuyển thành hư vô mở mịt đạo. Theo đối đạo dần dần càng ngộ, bọn hắn sẽ dần dần kinh lịch nhập đạo cảnh, cực đạo cảnh, thần đạo cảnh ba tầng cảnh giới. Cho đến trước mắt, cực đạo cảnh đã là đương thời người có khả năng đạt tới đỉnh phong, mà thần đạo cảnh huyền chi lại huyền, chưa hề có người đăng lâm này đỉnh. Ngàn vạn năm đến, vô số nhân tộc chí cường giả thậm chí là yêu tộc chí cường giả đều từng nếm thử đột phá thần đạo, nhưng cuối cùng đều là thất bại, có người rơi xuống mấy cái đại cảnh giới buồn bực sầu não mà chết, mà có người trực tiếp liền vẫn lạc tại đột phá quá trình bên trong. Vậy sư phụ, ngài hiện tại là cảnh giới gì, cực đạo cảnh sao? Lâm Tiểu Mộc hỏi. Lâm Tiểu Mộc hiện tại phi thường tò mò Tần Hành cảnh giới, sư phụ của mình hẳn là cực đạo cảnh đi. Dù sao nhà ai đệ tử không hy vọng mình sư phụ là cường giả tuyệt thế đâu. Nghe được Lâm Tiểu Mộc hỏi chính mình có phải hay không cực đạo cảnh, Tần Hành kém chút liền đứng không vững. Khu khu, cực đạo cảnh vậy cũng là chân trời đại nhân vật, chúng ta người bình thường cả một đời khả năng đều không gặp được một vị. Sư phụ ngươi ta bây giờ chỉ là cái tụ hồn cảnh. Tần Hành giải thích nói. A nguyên lai sư phụ ngươi chính là kẹt tại hạ ba cảnh cái đám kia người a. Không có chuyện, đệ tử không chê ngươi, ngày sau chờ ta tu luyện tới cực đạo cảnh, không, thần đạo cảnh, ngươi chính là trên đời này lợi hại nhất người lợi hại nhất sư phụ. Lâm Tiểu Mộc vỗ ngực bảo đảm nói. Ôi. Tần Hành một cái đầu băng liền bắn đến Lâm Tiểu Mộc trên trán. Cái sau ôm đầu rời xa, để phòng Tần Hành đợt tiếp theo thế công. Trước đột phá ngươi đoán thể 6 tầng rồi nói sau, còn cực đạo thần đạo, nhóc con tuổi quá trẻ, không muốn mơ tưởng xa vời. Tần Hành nhìn xem Lâm Tiểu Mộc lau chán dở khóc dở cười, còn không cho phép người có giấc mộng suy nghĩ. Lâm Tiểu Mộc bĩu môi bị quát nói, "Một tuần sau, Âm Dương Lục Hợp Thương thứ giai đoạn 2 đã dạy cho ngươi, đằng sau ngươi liền cần luyện, đoán thể 6 tầng tự sẽ nước chảy thành sông." Tần Hành ưu hai du hai nằm tại trên ghế nằm. "Biết rồi sư phụ." Lâm Tiểu Mộc đem tùy phong phong tới một bên, một đường chạy chậm về mình trong phòng, lấy ra đặt ở gầm giường gỗ. Lâm Tiểu Mộc đi đến Tần Hành trước người. "Sư phụ." Tần Hành ngồi dậy nhìn thấy Lâm Tiểu Mộc trong ngực ôm gỗ. "Bên trong đựng cái gì?" Tần Hành hỏi. "Sư phụ mình mở ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết." Lâm Tiểu Mộc đem hộp gỗ đưa cho Tần Hành. Tần Hành hai tay tiếp nhận hộp gỗ, mở ra cái nắp. Bên trong rõ ràng là một bộ y phục. Tần Hành cầm quần áo từ trong hộp lấy ra, là một kiện trường bào màu đen. Phía sau lưng còn hữu dụng kim sắc sợi tơ may rắn. "Kia là rồng." Lâm Tiểu Mộc cả giận nói. Nhìn xem trên quần áo kia siêu siêu mẹo mẹo tuyến đường, Tần Hành rất khó đưa nó cùng rồng liên hệ với nhau. "Ừm, rất chịu tượng." Trường bào ống tay áo, cái cổ cũng đều có kim sắc đường vân tô điểm. Tần Hành cầm cái này thân trường bào màu đen, cảm giác quần áo còn có thể, chỉ là ngoại trừ phía sau con rắn kia. "Lâm Tiểu Mộc, ngươi làm?" Tần Hành cầm quần áo lấy ra lúc, kỳ thật liền đã biết chuyện mặt lạ. "Đúng. Sư phụ ngài nhanh thay đổi nhìn xem." Lâm Tiểu Mộc đem Tần Hành hướng trong phòng đẩy. Tại Tần Hành đem trường bào màu đen mặc lên người về sau, ngoài ý muốn phát hiện, thế mà vẫn rất vừa người. Tần Hành đi ra trong phòng. "Không hổ là ta Lâm Tiểu Mộc, y phục này làm thật xinh đẹp." Lâm Tiểu Mộc khoe khoang nói. "Còn có thể, ngươi đoạn thời gian trước mỗi lúc trời tối đi Vương Di nhà liền vì cho ta làm bộ y phục này a." Tần Hành trong lòng vẫn là rất cảm động. Dù sao Lâm Tiểu Mộc mới không đến 6 tuổi, liền biết quan tâm sư phụ. "Đúng à, ta nhìn sư phụ ngài xuyên món kia quần áo cũ, đều nhanh mục nát, mặt trên còn có mấy cái động, cho nên liền nghĩ cho ngài cả bộ quần áo, nhưng là ta lại không tiền, cho nên chỉ có thể mình làm. Vải vóc, sợi tơ cái gì đều là Vương Di hỗ trợ tìm, ta cũng là cùng Vương Di từng bước một học." Lâm Tiểu Mộc lập tức nói ra, "Sư phụ, ngài nhìn ta đoạn trước thời gian, mỗi ngày ban ngày luyện thường, ban đêm cho ngài làm quần áo, nhiều vất vả à, nếu không ta ngày mai." Tần Hành cũng là lập tức khoát tay nói, "Hai chuyện khác nhau, thương nên luyện vẫn là đến luyện." "A sư phụ, ngươi sao có thể dạng này?" Lâm Tiểu Mộc oán hận nói. "Đồ nhi vất vả cho sư phụ ngài làm kiện bộ đồ mới, lại không đổi được sư phụ ngài cho đồ nhi một ngày nghỉ ngơi, quả nhiên, thụ thương thủy chung là đồ nhi chính mình." Nhìn xem Lâm Tiểu Mộc phát sầu dáng vẻ, Tần Hành nụ cười trên mặt càng đậm. Một năm sau, trong viện truyền đến trường thương đâm rách trời cao âm thanh xé gió. Lâm Tiểu Mộc ở trong viện lấy Âm Dương Lục Hợp Thương pháp mỗi một súng đâm về đối luyện người giả. Dưới chân bộ pháp nhanh chóng, đến mức mang theo bụi đất trên không trùng kéo dài không tiêu tan. Luyện thương kết thúc, Lâm Tiểu Mộc buông xuống tùy phòng, lau sạch lấy giọt mồ hôi trên trán. Tần Hành từ trong nhà đi ra. "Tiểu Mộc, buổi chiều không cần luyện thương, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta ngày mai xuất phát đi Thanh Dương võ viện." Lâm Tiểu Mộc đi đến Tần Hành bên cạnh. Mặc dù mới quá khứ thời gian một năm, nhưng là Lâm Tiểu Mộc vóc dáng đem so với trước vẫn là lớn không ít. "Sư phụ, vậy chúng ta lúc nào đi cùng các hương thân nói lời tạm biệt ta?" Lâm Tiểu Mộc hỏi. Trong thôn Bô Di, Lý Thẩm, Trương Thúc, Sát Bách Cổ Hoa, còn có Lao thôn trưởng. Lâm Tiểu Mộc đều muốn đi từng cái cáo biệt. Dù sao chuyến đi này, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. "Ngươi đi trước dọn dẹp một chút đồ vật, chờ ngươi thu thập xong đồ vật chúng ta liền đi cùng ngươi Vương Di các nàng cáo biệt." Tần Hành cũng biết Lâm Tiểu Mộc kỳ thật không nỡ rời đi ẩn nhà thôn. Dù sao đây là nàng sinh sống 6 năm địa phương. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp, ly biệt tại nhân sinh của chúng ta bên trong ở khắp mọi nơi. Tại Lâm Tiểu Mộc thu thập xong mình gói nhỏ sau, Tần Hành mang theo Lâm Tiểu Mộc đi ra ngoài, chuẩn bị cùng các hương thân từng cái tạm biệt. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mộc đi vào Vương Di cửa nhà. "Vương Di." Lâm Tiểu Mộc gõ cửa hô. Vương Di chạy đến mở cửa. "Ôi, Tiểu Mộc tới rồi, tiến nhanh." Vương Di nụ cười trên mặt sán lạ. Lâm Tiểu Mộc cũng coi là Vương Di nuôi lớn, cho nên giữa hai người cũng có được nói không rõ thân cận. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mộc đi vào Vương Di trong nhà. "Tiểu Tần, uống trà." Vương Di cho Tần Hành pha một ly trà. Sau đó Vương Di lấy ra một cái gói nhỏ bỏ lên trên bàn, mở ra về sau bên trong là một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Vương Di nhìn về phía Lâm Tiểu Mộc. "Tiểu Mộc, cái này trong hộp là Di tự mình làm bánh quế, ngươi lần này đi ra ngoài cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Cho nên tiết kiệm một chút ăn, không phải đã ăn xong coi như ăn không được đi." Lâm Tiểu Mộc cùng Vương Di cơ hồ không có gì giấu nhau, cho nên Vương Di đã sớm biết được Lâm Tiểu Mục muốn đi Thanh Dương Võ Viện sự tình. Chỉ là không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Vương Di, ngài trong nhà cần phải chiếu cố tốt mình, bảo trọng thân thể. Lâm Tiểu Mục xông lên phía trước ôm lấy Vương Di. Di biết, yên tâm đi. Tiểu Tần, trên đường chiếu cố tốt Tiểu Mục, đến bên kia đừng để nàng bị người khi dễ à, không phải trở về ta bắt ngươi là hỏi. Vương Di trừng mắt về phía Tần Hành. Vương Di, ngài yên tâm trăm phần, Tiểu Mục chỉ định chịu không được một điểm bị khuất. Tần Hành vỗ ngực bảo đảm nói. Từ Vương Di nhà sau khi ra ngoài, Tần Hành mang theo Lâm Tiểu Mục lại phân biệt bái phòng Trương Thúc, Lý Thẩm. Đợi cho trong làng đều nhất nhất cáo biệt về sau, Tần Hành mang theo Lâm Tiểu Mục đi tới Lao thôn trưởng trong nhà. Lao thôn trưởng mở cửa thấy là Tần Hành, bên người mang theo Lâm Tiểu Mục. Thôn trưởng ra ra. Lâm Tiểu Mục trước tiên mở miệng ân cần thăm hỏi nói. Sau đó lập tức dịu lấy Lao thôn trưởng hướng trong phòng đi. Tần Hành cũng cùng đi theo vào nhà bên trong. Ngày mai liền đi. Lao thôn trưởng hỏi. Tần Hành ngồi trên ghế, thân thể nghiêng về phía trước. Lâm Tiểu Mục thì đứng tại Lao thôn trưởng chỗ ngồi về sau, cho Lao thôn trưởng đấm lưng. Đúng. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Tần Hành đáp. Ai, đoạn đường này khoảng cách cũng không gần à, trên đường vẫn là phải cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Lao thôn trưởng thở dài nói. Ừm. Những này ta đều biết. Tần Hành đứng người lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chuyến đi này không biết phải bao lâu, ta sợ ẩn nhạc thôn bên này sẽ. Tần Hành lo lắng nói. Dù sao Lâm gia phái tới đám người kia là tại ẩn nhạc thôn mất đi tung tích. Lâm gia khẳng định sẽ tra được nơi này, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ tìm không thấy muốn, liền sẽ đem lửa giận tái giá đến ẩn nhạc thôn trên thân. Kia là Tần Hành không thể tiếp nhận. Người cứ yên tâm đi, ẩn nhạc thôn bên này còn có ta lão già hõm hẹm này đâu. Lao thôn trưởng lạnh nhạt nói. Ta chỉ là già, cũng không phải bệnh tàn. Lo lắng của ngươi có chút hơi thừa. Tần Hành quay đầu nhìn về phía Lao thôn trưởng, lão thôn trưởng cũng hướng Tần Hành nhẹ gật đầu. Tốt, Tiểu Mục ngươi qua đây. Lao thôn trưởng ngăn lại tại sau lưng cho mình đấm lưng Lâm Tiểu Mục. Thế nào thôn trưởng ra ra? Lâm Tiểu Mục nghi ngờ nói. Lao thôn trưởng mang Lâm Tiểu Mục đi vào trước ngăn tủ. Lao thôn trưởng mở ra ngăn tủ ở bên trong lấy ra một khối đá. Một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn tảng đá, trên đường khắp nơi có thể thấy được loại kia. Khác biệt duy nhất chính là tảng đá kia bên trên khắc có một chữ đạo. Lao thôn trưởng đem tảng đá đưa tới Lâm Tiểu Mục trên tay. Nhưng hảo hảo thu về a Tiểu Mục, về sau ngươi có thể sẽ dùng được. Lao thôn trưởng dặn dò. Đây là cái gì a thôn trưởng ra ra? Lâm Tiểu Mục nhìn xem trong tay tảng đá kia hỏi. Bây giờ nói ngươi cũng không hiểu, lưu tốt nó, về sau có cơ hội ngươi sẽ biết. Lao thôn trưởng cười nói. Tần Hành ở bên nhìn xem một màn này. Khi hắn nhìn thấy Lao thôn trưởng xuất ra tảng đá kia thời điểm, liền ngay cả Tần Hành trong lòng cũng không khỏi chấn động. Tần Hành biết tảng đá kia đối với Lao thôn trưởng tới nói ý vị như thế nào. Tảng đá kia rất quý giá a, xem ra lão thôn trưởng đây là làm ra một cái rất trọng đại quyết định. Lâm Tiểu Mục, tảng đá kia giữ gìn kỹ, tuyệt đối không nên làm mất rồi. Tần Hành lần nữa nói bổ sung. Biết rồi sư phụ, đây chính là thôn trưởng gia gia đưa cho ta, ta làm sao lại đem nó mất đâu. Lâm Tiểu Mục đem tảng đá nhét vào trong ngực, hung hăng ôm lấy, dùng cái này biểu thị mình nhất định sẽ không mất. Lao thôn trưởng, cái này. Tần Hành nhìn về phía Lao thôn trưởng muốn lần nữa xác nhận. Tảng đá kia nhưng không phải do qua loa. Đây là chính ta quyết định. Lao thôn trưởng thua tay nói. Đã Lao thôn trưởng đều nói như vậy, Tần Hành cũng không tốt nói thêm cái gì. Tiểu Mục, gia gia ta còn chờ ngươi trở về cùng Lao già ta uống rượu mấy chén đâu. Đừng quên a. Lao thôn trưởng cười nói. Lâm Tiểu Mục xoa xoa đôi bàn tay, sau đó vỗ ngực nói, thôn trưởng gia gia ngài liền đợi đến đi, ta Lâm Tiểu Mục xưa nay không lỡ hẹn. Ha ha ha. Tốt. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục về đến trong nhà. Tần Hành lập tức đối Tiểu Mục nói ra, Tiểu Mục, vừa rồi Lao thôn trưởng đưa cho ngươi tảng đá kia, ngươi nhất định giữ gìn kỹ. Đó cũng không phải là cái gì phổ thông vật. Ôi, biết rồi sư phụ. Ngài thật lại ngại. Lâm Tiểu Mục không nhịn được nói. Ta khẳng định biết tảng đá kia không đơn giản à, ngài cùng Lao thôn trưởng đối thoại ta cũng không phải không nghe thấy. Tần Hành dở khóc dở cười. Được rồi, từ nàng đi thôi. Đêm nay sớm đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Tần Hành nhắc nhở. Sau đó Tần Hành trở về bên trong phòng của mình. Tần Hành tại một cái thả đủ loại công cụ dương nhỏ bên trong lật tới lật lui. Cuối cùng rốt cục lật đến một cái biên giấy. Tần Hành đem biên giấy mở ra, bên trong bao lấy chính là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn chỉnh thể hiện lên ám hắc sắc, phía trên quay quanh lấy một đầu hắc long, ánh mắt lăng lệ, khí thế phi phàm. Tần Hành đem hắc long giới bỏ lên trên bàn, không biết đi cái nào lại tìm tới một đầu tơ hồng dây thừng. Tần Hành cũng không có đem hắc long giới đeo lên trên tay, mà là lựa chọn dùng tơ hồng dây thừng xuyên qua chiếc nhẫn, đưa nó đeo lên trên cổ. Sau đó đem hắc long giới nhét vào trong quần áo, để phòng ngoại nhân nhìn thấy. Tài không lộ ra ngoài nhà, dù sao đi xa nhà, chưa chừng gặp được người nào đâu. Tần Hành nghĩ thầm. Sáng sớm hôm sau, Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục đi tới ẩn nhạc thôn cửa thôn. Hai người đứng lặng tại có khắc ẩn nhạc thôn ba chữ to cự thạch bên cạnh. Sau lưng, Vương Di, Trương Thúc, Lý Thẩm, lão thôn trưởng, tất cả mọi người đi tới cửa thôn. Lâm Tiểu Mục trong mắt nước mắt đảo quanh. Tần Hành vuốt vuốt Lâm Tiểu Mục đầu. Sẽ trở lại. Mọi người, gặp lại nha. Lâm Tiểu Mục lau đi nước mắt, phất tay hô lớn. Cửa thôn các hương thân cũng đều phất tay đưa tiễn. Tần Hành quay người mang theo Lâm Tiểu Mục hướng phương xa đi đến. Chương 04, trên đường ngẫu nhiên gặp ra ẩn nhạc thôn về sau, Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục hai người một mực hướng bắc đi đến. Bởi vì ẩn nhạc thôn vị trí là ở vào Thanh Dương thành vùng cực nam, mà Thanh Dương võ viện thì ở vào Thanh Dương thành vị trí trung tâm. Hai người một đường bắc thượng, trên đường Lâm Tiểu Mục rất là có tinh thần. Bởi vì đây là trong đời của nàng lần thứ nhất ra ẩn nhạc thôn, kiến thức đến thế giới bên ngoài. Sư phụ, đầu kia dòng suối nhỏ dòng nước thật gấp a. Sư phụ, ngươi mau nhìn, như thế vắng vẻ địa phương còn có khói bếp đâu. Sư phụ, phía trước trên cây có mấy cái quả, ta cho ngài hái mấy cái đến giải giải khát đi. Tần Hành nhìn xem Lâm Tiểu Mục đối với ngoại giới vật gì đều mang hiếu kỳ. Đột nhiên cảm thấy, mang Lâm Tiểu Mục đi Thanh Dương Võ Viện là một cái rất quyết định chính xác. Nếu như nói Lâm Tiểu Mục một mực ở tại ẩn nhạc thôn, tự nhiên là có thể bình yên vô sự, bình an vui sướng. Nhưng lại như thế Lâm Tiểu Mục nhân sinh liền thiếu đi rất nhiều không tưởng tượng được đặc sắc. Hiện tại Lâm Tiểu Mục phát ra từ nội tâm vui vẻ, cái này khiến Tần Hành cũng đi theo tâm tình không tệ. Sư phụ, phía trước giống như có người. Lâm Tiểu Mục dừng bước lại, nàng nghe được phía trước cách đó không xa chuyển đến dã thú gào thét thanh âm, tựa hồ là có người tại tới chiến đấu. Tần Hành cũng tăng tốc bước chân, hướng về phía trước đi thăm dò nhìn. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục đi vào thanh âm truyền ra địa phương. Hai người trốn ở trong bụi cỏ nhìn về phía trước. Kia là một cái chính bảo tráng niên nam nhân, hắn có một cái thuốc giỏ, trong tay cầm một thanh liêm đao. Mà tại nam nhân phía sau là một cái cùng Lâm Tiểu Mục niên kỷ lớn tiểu nữ hoa. Tiểu nữ hoa cũng là có một cái lớn thuốc giỏ. Tần Hành quan sát được, nam nhân cầm liêm đao trên tay hiện đầy vết chai. Nên là lấy lâu dài hái thuốc mà sống người hái thuốc. Cùng nam nhân cùng tiểu nữ hoa rằng co, là một đầu dị thường hùng tráng sói. Sư phụ, đầu kia sói chính là yêu tộc nha. Lâm Tiểu Mục nhỏ giọng hỏi. Không phải, đây chẳng qua là một con phổ thông gia thú, yêu tộc làm sao dám quang minh chính đại chạy đến chúng ta nhân tộc hạt bụt đâu. Tần Hành giải thích nói. Nên là hai người này tới nơi đây hái thuốc, chẳng biết tại sao đã quay dày đầu này gia thú. Nam nhân trên cánh tay có một chỗ dài nhỏ vết chảo, máu tươi chậm rãi chảy ra. Sư phụ, người kia thụ thương. Lâm Tiểu Mục lo lắng nói. Nam nhân kia sau lưng còn có một cái không khác mình là mấy lớn tiểu nữ hải. Nếu là cái này nam nhân không chịu nổi, vậy cái này tiểu nữ hải. Tần Hành nhìn ra Lâm Tiểu Mục ánh mắt bên trong lo lắng. Tiểu Mục, ngươi bây giờ cũng là đoán thể 6 tầng võ giả, còn chưa từng thực chiến qua, đầu này dã thú vừa vặn lấy cho ngươi đến luyện tay một chút. Tần Hành vỗ vỗ Lâm Tiểu Mục phía sau lưng. Tốt, ta đi sư phụ. Lâm Tiểu Mục lấy xuống phía sau tùy phong nắm cầm trong tay, hai chân đạp địa, bay đi. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu nữ hải dắt lấy nam nhân góc áo, hai tay run rẩy. Nam nhân cánh tay cũng càng phát ra cảm giác không làm gì được. Thanh Du, một hồi ta ngăn chặn con xuất sinh này, người hướng nơi xa chạy, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, không cần phải để ý đến ta. Nam nhân dặn dò. Thế nhưng là, tiểu nữ hải còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị từ bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua một thanh trường thương cản lại câu chuyện. Trường thương từ nam nhân cùng nữ hải bên cạnh bay qua, lưu lại một chuỗi tiếng xé gió. Bành! Trường thương cắm vào sói hoang trước người, sói hoang cũng bị biến cố bất thình lình dọa đến lui về phía sau mấy bước. Nam nhân cùng nữ hải cũng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lâm Tiểu Mục liền đi tới bọn hắn bên cạnh. Không có ý tứ, không có ý tứ. Lúc đầu nghĩ một kích mất mạng, lực đạo nhỏ một chút. Lâm Tiểu Mục đối với hai người xin lỗi nói. Lâm Tiểu Mục lúc đầu nghĩ ở phía xa, trực tiếp ném ra trường thương, một kích xuyên thấu sói hoang đầu lâu. Nhưng là dù sao lần thứ nhất thực chiến nha, cường độ nắm giữ không tốt, cũng là có thể lý giải. Lâm Tiểu Mục tại cho mình tiến hành tâm lý an ủi. Lâm Tiểu Mục không có cho sói hoang lưu lại phản kích hoặc là cơ hội chạy trốn, trực tiếp cấp tốc chạy đi, rút ra tùy phong, thân hình nhất chuyển. Trường thương xẹt qua sói hoang hai mắt thụ trọng thương mù sói hoang cũng triệt để đã mất đi tỉnh táo, bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Lâm Tiểu Mục dưới chân bộ pháp phi tốc biến ảo, từ đầu đến cuối có thể tại sói hoang sắp đụng vào mình lúc linh xảo né tránh. Lâm Tiểu Mục tay phải cầm tùy phong đỡ đến bên hông, tay trái hướng về phía trước xuất trường, hạ thân kim trung bình tấn. Hô Lâm Tiểu Mục hít thở sâu một hơi, sau đó lập tức hướng sói hoang phóng đi. Tại sắp cùng sói hoang chạm vào nhau thời điểm, Lâm Tiểu Mục một cái ngã xuống đất, chợt xẻn đến sói hoang dưới thân, tùy phong hướng lên đột nhiên đâm tới. Bành! Sói hoang ầm vang ngã xuống đất. Tùy phong toàn bộ thân súng đã xuyên qua sói hoang cái cổ. Lâm Tiểu Mục đứng dậy phủi đi bụi đất trên người, đi hướng sói hoang trước người. Một cước đạp đầu sói, một cước đạp địa. Hai tay đem tùy phong túm ra. A, đều là máu. Lâm Tiểu Mục ghét bỏ nhìn xem trên thân thương dính đầy máu tươi. Sau đó vung vẩy tùy phong, thân súng hất lên, máu tươi tan hết. Nhìn như vậy lấy mới đúng chứ. Lâm Tiểu Mục tâm tình vui vẻ nói. Mình cái này trận chiến đầu tiên đánh xinh đẹp như vậy, sư phụ không được khen ta hai câu. Lâm Tiểu Mục khẽ hát đi hướng bên kia đứng đấy nam nhân cùng tiểu nữ hải. Tần Hành lúc này cũng từ trong bụi cỏ đi ra. Đi vào hai người phụ cận. Nam nhân mắt thấy sói hoang bị đánh bại trên mặt đất, như chút được gánh nặng, đặt mông ngồi trên đất. Trước đó chiến đấu, cũng đã đem khí lực của hắn hao tổn đến không sai biệt lắm, vừa rồi vẫn luôn là dáng chống đỡ. Nếu không phải trước mắt tiểu cô nương này đột nhiên xuất hiện, mình khả năng liền thật bản giao ở nơi này. Tiểu nữ hải lại đem nam nhân đỡ dậy. Tiểu cô nương, đa tạ cứu rút. Nam nhân ôm quyền nói. Tiểu nữ hải đỡ lấy nam nhân, ánh mắt đánh giá trước mắt cái này vừa cứu mình cùng phụ thân, cùng mình tuổi tác tương tự cô nương. Thúc, ngày trước băng bó một chút vết thương đi. Lâm Tiểu Mục nhìn xem nam nhân cánh tay còn tại không có máu, nhắc nhở. Bởi vì nam nhân bản thân liền là lấy hái thuốc mà sống, thông hiểu dược lý. Hắn từ thuốc giỏ bên trong lấy ra một vị thuốc cỏ, đem nó nơi tay trong lòng bàn tay vào nát, thoa đến trên vết thương, sau đó giật một khối góc áo, quấn quanh băng bó. Các ngươi là thế nào trêu chọc đến đầu này sói hoang? Tần Hánh hỏi. Theo lý mà nói, giống sói hoang loại này mau lẹ ra thú, nếu là muốn lấy hai người làm thức ăn, khẳng định sẽ khai thác mai phục, một kích chí mạng đánh giết phương thức. Nam nhân cùng tiểu nữ hải hai người bình thường căn bản cũng không có năng lực đào thoát. Cho nên cũng chỉ có thể là hai người này biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Nam nhân đầu tiên là hướng Tần Hành ôm quyền thăm hỏi. Ta tên Lâm Đại Tráng, đây là ta khuê nữ Lâm Thanh Du. Nam nhân đem tiểu nữ hải đưa đến trước người. Chúng ta là tiểu trúc thôn người. Tiểu trúc thôn. Theo ta được biết, kia tựa hồ không tại Kinh Tử Sơn vùng này đi. Các ngươi như thế nào đi vào xa như vậy địa phương? Tần Hành nghi ngờ nói. Ân công, là như vậy, nhà vợ vài ngày trước mắc phải một loại quái bệnh. Cả ngày hề vải suy sụp, để không nổi tinh thần, sầu não bất ức. Lâm Đại Tráng giải thích nói. Ta tìm đọc trong nhà tồn tại dược thảo điện tịch, phát hiện có một vị thuốc, tên là Thích Huyết Linh, dường như có thể giải quyết nhà vợ chứng bệnh, thế là đi vào sản vật phong phú Kinh Tử Sơn một vùng tìm kiếm. Thích Huyết Linh. Nếu ta đoán không lầm, ngươi cũng đã đắc thủ đi. Tần Hành nói. Đúng vậy ân công, ta cùng Thanh Du tìm được Thích Huyết Linh, nhưng là Thích Huyết Linh lại bị đầu kia sói hoang sợ chăm giữ. Lâm Đại Tráng liếc nhìn đầu kia sói hoang thi thể. Hắn cùng nữ nhi tại phụ cận ngồi chờ mấy ngày, mãi mới chờ đến lúc đến sói hoang rời đi Thích Huyết Linh, Lâm Đại Tráng cấp tốc tiến đến hái. Nhưng chưa từng nghĩ sói hoang quay đầu trở về, đánh Lâm Đại Tráng một trở tay không kịp. Nếu không phải Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục trùng hợp trải qua, khả năng Lâm Đại Tráng một nhà đã. Còn chưa thỉnh giáo ân công tục danh. Lâm Đại Tráng hỏi. Ta gọi Tần Hành, đây là đồ đệ của ta Lâm Tiểu Mục. Tần Hành giới thiệu nói. Chúng ta cũng là vừa vặn trải qua. Lâm Tiểu Mục đi đến Lâm Thanh Du bên người. Người cũng họ Lâm ai? Lâm Tiểu Mục vòng quanh Lâm Thanh Du dạo qua một vòng. Người năm nay bao nhiêu tuổi a, Thanh Du? Lâm Tiểu Mục hỏi. 6 tuổi. Lâm Thanh Du đáp. Thật là khéo, ta cũng 6 tuổi, đi Thanh Du, ta dẫn ngươi đi bên kia chơi. Lâm Tiểu Mục kéo Lâm Thanh Du tay liền đi. Lâm Thanh Du quay đầu nhìn một chút Lâm Đại Tráng, cái sau mỉm cười gật đầu. Dù sao Lâm Tiểu Mục vừa rồi hiện ra thực lực, Lâm Đại Tráng rõ như ban ngày, Thanh Du đi theo nàng cũng không cần lo lắng ra nguy hiểm gì. Tần Hành cùng Lâm Đại Tráng ở phía sau sóng vai tiến lên. Lâm Đại Tráng từ thuốc giỏ bên trong lấy ra mấy vị dược thảo, đưa cho Tần Hành. Tần công, ta cái này cũng không có gì thứ đáng giá, cái này vài cọng dược liệu ngài thu. Tần Hành mắt nhìn Lâm Đại Tráng cầm trong tay vài cọng dược thảo, cái này vài cọng dược thảo vẫn là tương đối chân quý. Hẳn là không sai biệt lắm là hắn thuốc giỏ bên trong ngoại trừ thả đổi linh bên ngoài, chân quý nhất vài cọng dược thảo. Chính ngươi giữ đi, ta cầm những dược thảo này cũng vô dụng. Tần Hành lạnh nhạt nói. Lâm Đại Tráng vẫn là muốn đem dược thảo tặng cho Tần Hành, dù sao người ta cứu mình cùng nữ nhi, không cho chút tù lao cảm giác trong lòng băn khoăn. Lâm Đại Tráng còn muốn mở miệng, nhưng là Tần Hành đã dẫn đầu khoát tay từ chối. Ngươi nếu là nhất định phải cảm tạ, ngay tại trên đường chuyển thụ cho ta đồ đệ một chút thường dùng dược lý đi. Các ngươi trở về tiểu trúc thôn vừa vặn cùng chúng ta tiện đường một đoạn đường. Tần Hành nói. Lâm Đại Tráng nghe vậy đáp ứng. Được rồi ân công, nhà ta thế hệ cùng dược lý liên hệ, không nói cỡ nào tuyệt thế, ít nhất là tinh thông. Lâm Đại Tráng trả lời. Nơi xa. Lâm Tiểu Mục cùng Lâm Thanh Du đi tại phía trước nhất, hai người chậm rãi ung dung tản bộ. Tiểu Mục tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, nhỏ như vậy niên kỷ liền có thể một mình ứng đối như vậy dã thú hung mãnh. Lâm Thanh Du cảm khái nói. Hắc hắc, đều là sư phụ ta dạy tốt. Lâm Tiểu Mục cười nói. Thanh Du cũng rất lợi hại à, cùng thúc thúc cùng đi xa như vậy đường tới tìm dược thảo, Thanh Du hẳn là cũng thông hiểu dược lý đi. Lâm Tiểu Mục hai tay ôm đầu, ngửa đầu tiến lên. Kỳ thật, so với dược lý, ta càng muốn trở thành hơn vì Tiểu Mục tỷ tỷ đồng dạng võ giả. Lâm Thanh Du nói. Dạng này nàng liền có thể tại vừa rồi loại kia tình cảnh nguy hiểm dưới bảo hộ phụ thân rồi. Thế nhưng là bởi vì chúng ta gia tộc thế hệ đều là học dược lý, đến ta cái này đời lại chỉ có một mình ta, cho nên cha ta không cho phép ta đi học tập võ nói. Lâm Thanh Du chán nản nói. Lâm Tiểu Mục vốn định an ủi một chút Lâm Thanh Du, thế nhưng là không biết làm sao mở miệng. Dù sao cũng là người ta việc nhà, thế hệ từ dược lý, nếu là Lâm Thanh Du không học dược lý, gia tộc kia truyền thừa liền sẽ đoạn tuyệt. Thế nhưng là Lâm Thanh Du bản thân lại muốn học tập võ nói. Ai, làm sao an ủi người đều lang cái khó nha. Bất quá. Vừa rồi nhìn thấy Tiểu Mục tỷ tỷ độc chiến sói hoang hiên ngang anh tư, ta đột nhiên liền tiêu tan. Lâm Thanh Du chuyển khẩu nói, trên mặt cũng nổi lên tiểu dung. Vì cái gì? Lâm Tiểu Mục nghi ngờ nói. Bởi vì vô luận ta có học hay không tập võ đạo, đều sẽ có người tại thời khắc nguy hiểm cứu vớt chúng ta những người bình thường này à, tựa như Tiểu Mục tỷ tỷ đồng dạng. Bốn người đồng hành mấy ngày nay, Lâm Đại Tráng một mực tại cẩn thận truyền thụ Lâm Tiểu Mục dược lý chi đạo. Trên đường đụng phải dược thảo, cũng đúng lúc lấy ra làm tài liệu giảng dạy. Lâm Tiểu Mục đối dược lý cũng rất có hứng thú. Nàng cùng Lâm Thanh Du hai người cùng một chỗ nghe Lâm Đại Tráng đối với các loại dược thảo công hiệu giảng giải. Lâm Đại Tráng đối với cái này cũng họ Lâm tiểu cô nương, cũng là mình nhỏ ân công cũng rất có hảo cảm. Nàng cùng nữ nhi của mình cũng là bình thường lớn nhất kỷ, hai người cùng một chỗ tựa như là một đôi tỷ muội đồng dạng. Cứ như vậy trên đường đi, nương theo lấy Hoan Thanh tiểu ngữ, thỉnh thoảng còn có đùa giỡn chơi thú. Tần Hành cũng rất may mắn, vừa ra ẩn nhạc thôn không bao lâu, Lâm Tiểu Mục liền giao cho cái thứ nhất ẩn nhạc thôn bên ngoài bằng hữu. Hai người cũng rất hợp, mỗi ngày đều như hình với bóng. Một đêm bên trên, Lâm Tiểu Mục cùng Lâm Thanh Du cùng một chỗ nằm tại sườn núi nhỏ bên trên, nhìn qua ban đêm sao lốm đốm đầy trời. Tiểu Mục tỷ tỷ, ngày mai chúng ta giống như liền muốn chia lìa. Lâm Thanh Du có chút thương cảm, những ngày này nàng cùng Lâm Tiểu Mục chung đụng rất vui sướng. Là ai chờ ta rảnh rỗi, nhất định đi Tiểu Trúc thôn tìm người chơi. Lâm Tiểu Mục nói. Một lời đã định a Tiểu Mục tỷ tỷ, đến lúc đó ngươi nhưng phải nói cho ta một chút người tại Thanh Dương võ viện sự tích. Lâm Thanh Du nói. Ta nghe nói Thanh Dương võ viện bên trong cạnh tranh rất kịch liệt, Tiểu Mục tỷ tỷ lợi hại như vậy, khẳng định tại Thanh Dương võ viện có một chỗ ngồi cho mình. Ha ha ha. Vậy khẳng định, ta thế nhưng là Lâm Tiểu Mục. Thanh Dương võ viện đệ nhất cường giả, tương lai nhất định là ta. Lâm Tiểu Mục hai tay nắm tay đổi bính. Lâm Thanh Du nghiêng mặt nhìn xem Lâm Tiểu Mục trên mặt nụ cười tự tin. đột nhiên cảm giác mình giống như có chút hâm mộ tiểu mục tỷ tỷ. Sáng sớm hôm sau, bốn người lại đồng hành một đoạn lộ trình, lúc này đi vào một chỗ chỗ ngã ba. Phía trước lại đi mấy cây số chính là thổ thạch trấn, chúng ta muốn ở chỗ này hướng đông về tiểu trúc thôn. Lâm Đại Tráng dừng bước lại nói, "Ừm, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi giáo sư tiểu mục dự lý." Tần Hành đáp tạ nói, "Không có không có, ân công, đây đều là hẳn là. Nếu là không có ngài cùng tiểu mục, ta cùng Thanh Du khả năng đều đứng không đến nơi này." Lâm Thanh Du cũng tới đến Lâm Tiểu Mục bên người, ôm chặt lấy Lâm Tiểu Mục. "Tiểu Mục tỷ tỷ, Thanh Du chờ lấy nghe được tên của ngươi tại Thanh Dương Võ Viện của thời." Lâm Tiểu Mục vỗ vỗ Lâm Thanh Du phía sau lưng. "Nhất định." Tần Hành không có quá nhiều hàn huyên, cùng Lâm Đại Tráng cùng Lâm Thanh Du hai người phân biệt về sau, tiếp tục bắt thượng. Tần Hành chuẩn bị đến phía trước thổ thạch trấn dừng lại, chỉnh đốn mấy ngày sau lại tiếp tục tiến về Thanh Dương Võ Viện. Vừa vặn cũng mang Lâm Tiểu Mục đi dạo một chút thổ thạch trấn, cảm thụ một chút nơi đó phong thổ. Lâm Tiểu Mục nghe xong có thể tại thổ thạch trấn dừng lại mấy ngày, một chút liền đến tinh thần. Vừa rồi phân biệt lúc thương cảm cùng thất lạc quét sạch sành sanh. Lâm Tiểu Mục lại một đường chạy chậm đến phía trước đi mở đường. Sư phụ, ngươi đi nhanh điểm a." Lâm Tiểu Mục quay đầu xông Tần Hành hô. Tần Hành khỏe miệng có chút dương lên, nhìn qua phía trước lưng thương tiểu nữ, Tần Hành nhớ tới lúc trước chính mình. Rất giống. Chỉ bất quá bây giờ ở phía trước mở đường người gọi Lâm Tiểu Mục, sau lưng lưng thương gọi Tùy Phong. Chương 05, đánh vỡ mưu đồ bí mật Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục hai người tới thổ thạch trấn. Thổ thạch trấn trên đường phố cũng là người đến người đi, đủ loại tiểu thương tại ven đường bày quầy bán hàng. "Hoa sư phụ, thổ thạch trấn người thật nhiều a." Lâm Tiểu Mục trừng lớn hai mắt ngắm nhìn bốn phía, sau đó cảm thán nói, "Không sai, thổ thạch trấn là so Ẩn Nhạc thôn cao hơn ra một cái cấp bậc làng xóm, Ẩn Nhạc thôn từ trên xuống dưới mới mấy hộ nhân ra, cùng thổ thạch trấn khẳng định là so sánh cũng bằng. Mà Lâm Tiểu Mục lại là nhân sinh lần thứ nhất đi xa nhà, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người đến người đi nối liền không dứt đường đi. Sư phụ, ven đường bán cái gì đều có ai?" Lâm Tiểu Mục chờ mong ánh mắt nhìn xem Tần Hành. Tần Hành mỉm cười, vuốt vuốt Lâm Tiểu Mục đầu. "Chúng ta đi trước tìm khách sạn dàn xếp lại, chậm chút thời điểm mang ngươi ra dạo chơi." Tần Hành đáp ứng nói. "Tốt hay." Lâm Tiểu Mục vui vẻ đi đường đều lanh lợi. Hai người thuận đường đi một đường tiến lên, rốt cuộc tìm được một cái khách sạn. "Trưởng quỹ, còn có gian phòng sao?" Tần Hành vào cửa hỏi. "Có, ngài muốn một gian vẫn là hai gian?" "Hai gian đi." Tần Hành đáp. Khách sạn trưởng quỹ mở hai gian phòng về sau, Lâm Tiểu Mục cùng Tần Hành đều đi riêng phần mình gian phòng nghỉ dưỡng sức. Hai người ước định cơm tối lúc lại ra ngoài đi hảo hảo đi dạo một vòng thổ thạch trấn. Ẩn Nhạc thôn. Lâm gia điều khiển tới ngàn tên thị vệ điều tra Kinh Tử Sơn khu vực, mục tiêu cuối cùng nhất khóa chặt tại Ẩn Nhạc thôn. Hơn ngàn tên thị vệ đã đem Ẩn Nhạc thôn bao vây lại, dùng cái này cam đoan không có bất kỳ người nào có thể chuẩn em ra ngoài. "Lão đại, theo đoạn trước thời gian Lâm thất mất tích suy đoán, đại khái chính là cái này thôn trang." Một thị vệ đối cầm đầu cầm đao nam nhân nói. "Ừm. Đứa bé kia rất có thể ngay ở chỗ này." Cầm đao nam nhân nói. Cầm đao nam nhân cũng không có mạo muội vào thôn, dù sao Lâm thất chính là tại cái này mất đi tung tích. Trong thôn này khẳng định là có cường giả tồn tại, không phải lấy Lâm thất dung hải cảnh tu vi, không có khả năng biến mất như thế vô thanh vô tức. Nhất định là thực lực nghiền ép mới khiến cho Lâm thất ngay cả cái tin tức đều chuyển không quay về. Mà cầm đao nam nhân đã là nhập đạo cảnh cường giả, vẫn là chú ý cẩn thận, không có hành động thiếu suy nghĩ. Cầm đao nam nhân cho rằng, cái này thôn trang nhỏ liền xem như có cường giả ẩn cư ở đây, tối đa cũng chính là trong đó ba cảnh tu vi, dù sao bên trên ba cảnh cường giả đều là phượng mao lân giác tồn tại. Liền ngay cả mình cũng là đoạn thời gian trước vừa mới may mắn đột phá bên trên ba cảnh. Lại tính cả sau lưng hơn ngàn tên Lâm gia thị vệ ở đây, mặc dù đại bộ phận đều là hạ ba cảnh, nhưng là cũng có ước chừng 100 tên tại hữu bên trong ba cảnh cường giả. Trong đó không thiếu vương cảnh, hoàng cảnh tồn tại. Cầm đao nam nhân quay người chuẩn bị xuống đặt vào thôn lùng bắt mệnh lệnh. Ngay tại giơ tay lên trong nháy mắt, cầm đao nam nhân cảm nhận được sau lưng trong thôn trang truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Cái này khiến cầm đao nam nhân cảm thấy một tia tim đập nhanh. Bực này uy áp là cực đạo cảnh cường giả. Cầm đao nam nhân gian nan quay người, chỉ gặp Ẩn Nhạc thôn cửa thôn đi tới một cái tuổi qua 60 lão nhân, tay chủ quải trượng đầu rồng. Người tới chính là lão thôn trưởng. Đây chính là phát ra uy áp vị kia cực đạo cảnh cường giả. Vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua hắn? Cực đạo cảnh cường giả đều là đối kháng cường giả yêu tộc đỉnh tiêm tức chiến lực. Theo lý mà nói, không có người có thể không đếm xỉa đến, nhưng là cầm đao nam nhân sắc thực nghi hoặc, mình chưa từng nghe nói qua vị lão nhân này. Tiền bối, tại Hạ Phụng Khánh Tiêu Thành Lâm gia gia chủ Lâm Liệt chi mệnh, tới đây thôn tìm một vị nhiều năm trước ta Lâm gia ở đây mất tích hài tử. Nếu có quấy rầy, tại hạ ở đây cho ngài bồi cái không phải. Cầm đao nam nhân xin lỗi nói. Cực đạo cảnh cường giả không phải hắn có thể trêu chọc nổi, nếu như song phương lên xung đột, mình cùng mình sau lưng cái này hơn ngàn tên thị vệ đều phải táng thân tại đây. Lão thôn trưởng liếc mắt qua cầm đao nam nhân, nhìn về phía cầm đao nam nhân sau lưng đông đảo thị vệ. Các hạ phô trương thật lớn a, ta một cái nho nhỏ ẩn nhà thôn, chỗ nào đáng giá các hạ lớn như thế giá quan lâm. Lão thôn trưởng trầm trọng nói. Cầm đao nam nhân cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Cùng cực đạo cảnh bực này cường giả đối thoại, nói sai một chữ, hậu quả kia đều là thiết tưởng không chịu nổi. Lão thôn trưởng cũng không có tiếp tục làm khó dễ cầm đao nam nhân, dù sao hắn cũng chỉ là một cái Lâm gia thị vệ mà thôi. Nơi này không có người ngươi muốn tìm. Lão thôn trưởng từ tốn nói. Cầm đao nam nhân biết đây là đối phương hạ lệnh đuổi khách, nhưng là mình hiện tại cũng là tiến thối lưỡng nan. Nếu là như vậy trở về Lâm gia, khẳng định là phải bị gia chủ trách phạt. Nhưng là liền trước mắt mà nói, trước người mình liền đứng đấy một vị sống sờ sờ cực đạo cảnh cường giả, nếu là không biết khó khăn trở ra, chỉ sợ mình sẽ lập tức bàn giao ở đây. cáo tử. Tại liên tục cân nhắc qua đi, cầm đao nam nhân quay người rời đi. Thông chi chung quanh tất cả Lâm gia thị vệ, lập tức lên đường trở về gia tộc. Cầm đao nam nhân đối bên cạnh một thị vệ an bài nói. Tại Lâm gia thị vệ bộ đội rời xa về sau, lão thôn trưởng cảm nhận được gần nhạc thôn chung quanh không có cái khác bất luận cái gì khả nghi khí tức, liền cũng quay trở về trong thôn. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ á ôi, lần tiếp theo ta bộ xương già này coi như đến hoạt động một chút đi. Lão thôn trưởng trở tay đấm đấm phần eo của mình. Thổ thạch trấn. Trong khách sạn, đến trạm vào tối, Tần Hành gõ Lâm Tiểu Mục cửa phòng. Lâm Tiểu Mục mở cửa phòng. Đi, Lâm Tiểu Mục, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo một vòng. Tần Hành nói. Lâm Tiểu Mục cao hứng mừng mừng cùng sau lưng Tần Hành, đầy mắt hiếu kỳ đánh giá trên đường phố sự vật. Bởi vì đã là trạm vạng tối thời gian, các nhà cửa hàng đều đã phủ lên đèn lồng đỏ đến chiếu sáng mặt tiền cửa hàng, chiếu rọi cả con đường dễ nhìn lạ thường. Tu gục Lâm Tiểu Mục vỗ vỗ bụng của mình. Tần Hành cười nói, đói bụng. Đi, trước dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Tần Hành mang theo Lâm Tiểu Mục đi tới trên đường phố bận rộn nhất một nhà tử lâu, Thúy Hoa lâu. Hoan nghênh hai vị khách quan, đến ngài mời vào bên trong. Quán rượu tiểu nhị mang theo Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục đi tới lầu 2 góc tường vị trí. Vị trí cũng tương đối yên lặng, vừa vặn còn gần cửa sổ, lại là tại lầu 2, có thể tốt hơn thưởng thức bên ngoài đường đi mỹ cảnh. Tần Hành điểm mấy phần Thúy Hoa lâu chiêu bài thức ăn. Lâm Tiểu Mục đã đợi không kịp muốn một no bụng lục ăn, nàng cảm thấy đêm nay cái này bỗng nhiên cơm tối nhất định là nàng như thế lớn đến nay ăn tốt nhất một trận. Đang chờ đồ ăn quá trình bên trong, Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục hàn huyên trò chuyện thổ thạch trấn phong thổ. Hai người cùng một chỗ nhìn ngoài cửa sổ, Tần Hành nói cho Lâm Tiểu Mục nói, đến Thanh Dương Võ Viện, nơi đó đường đi sẽ chỉ càng thêm phồn vinh. Mà Lâm Tiểu Mục lại hỏi, kia Thanh Dương Võ Viện bên kia quán rượu cũng sẽ xa hoa hơn sao? Làm đồ ăn cũng sẽ càng ăn ngon hơn sao? Lâm Tiểu Mục cái này hai hỏi chỉnh Tần Hành dở khóc dở cười. Đợi một hồi lâu, Thúy Hoa lâu tiểu nhị vẫn là không có mang thức ăn lên. Tu cục Lâm Tiểu Mục bụng cũng không biết kêu bao nhiêu lần, đây cũng là để Lâm Tiểu Mục cảm thấy rất phiền muộn. Tần Hành cũng hơi các loại hơi không kiên nhẫn. Tiểu Mục, ngươi đi nhà bếp bên kia nhìn một chút, thúc một chút cơm của chúng ta đồ ăn. Tần Hành nói với Lâm Tiểu Mục. Được rồi sư phụ, ta đi một chút liền về. Lâm Tiểu Mục đứng dậy xuống lầu, đi hướng lầu một nhà bếp. Lâm Tiểu Mục còn chưa đi vào nhà bếp, chỉ nghe được bên trong có hai người tại nhỏ giọng nói thứ gì. Ngươi bây giờ ngay tại Thúy Hoa lâu hảo hảo chờ lệnh, chúng ta đại khái mười mấy năm sau liền có thể không cần như thế không đúng. Một người nói. Thật sao? Thế nhưng là nhân tộc những năm này quật khởi phi thường cấp tốc, chúng ta yêu vực những năm này vẫn còn tại dừng bước không tiến. Nếu là 10 năm sau phát động tổng tiến công, chúng ta thật có thể thủ thắng sao? Một người khác lo lắng nói. Lâm Tiểu Mục trốn ở nhà bếp ngoài cửa nghe được hai người một chút nói chuyện. Đang lúc Lâm Tiểu Mục nghe được yêu vực hai chữ về sau, lập tức chạy vội về lầu 2, tìm tới Tần Hành. Lâm Tiểu Mục đi vào Tần Hành bên thai nhỏ giọng cáo chi Tần Hành chân tướng. Tần Hành nghe xong Lâm Tiểu Mục giảng thuật sau nhíu mày, giơ lên trên bàn vừa pha trà ngon nhấp một miếng. Lâm Tiểu Mục ánh mắt bối rối nhìn Tần Hành. Yêu vực, vừa rồi nàng thế nhưng là nghe được yêu vực đang nói cái gì 10 năm sau phát động tổng tiến công cái gì tổng tiến công? Tiến đánh nhân tộc sao? Kia yêu vực người lại là làm sao đi vào nhân tộc hạt vực, lại là như thế nào đi vào Thanh Dương Thành, đi vào thổ thạch trấn? Lâm Tiểu Mục không nghĩ ra. Sư phụ, chúng ta. Lâm Tiểu Mục trong lòng suy nghĩ, chúng ta bây giờ lập tức đi đem hai người kia bắt lấy, nhất định có thể hỏi ra thứ gì tới. Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tần Hành để chén trà trong tay xuống, hờ hững nói. Lâm Tiểu Mục rất là không hiểu. Vì cái gì? Yêu vực người đều đến chúng ta nhân tộc hạt vực đến mưu đồ đối với chúng ta nhân tộc chuyện bất lợi. Này làm sao có thể để nhàn sự? Thế nhưng là, Lâm Tiểu Mục vừa định tranh luận liền bị Tần Hành khoát tay đánh gãy. Lên cao đến hai tộc nhân yêu chiến tranh, vực này đại sự không phải người ta có thể quyết định, tự sẽ có người đi trà, đi quản. Không cần ngươi ta quan tâm. Tần Hành giải thích nói. Lâm Tiểu Mục càng phát ra phiền muộn, người ta yêu vực người bây giờ đang ở mình dưới mí mắt chờ ai đến trà. Chờ ai để ý tới. Chờ nên cha người đến chờ có thể quản người cũng đến. Không chừng người ta cũng sớm đã lẩn trốn đường chạy. Sư phụ cảm thấy chuyện gì đều là nhàn sự, cái gì đều không muốn quản. Tốt. Ngươi mặc kệ ta quản. Lâm Tiểu Mục quay người rời đi. Ta nói, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tần Hành lần nữa trịnh trọng nói. Lâm Tiểu Mục bước chân dừng lại, vẹn vẹn dừng lại một hồi, nhưng là lập tức lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lâm Tiểu Mục đi vào nhà bếp cổng, cầm trong tay thủy phòng, một cước đá vang đại môn. Nhà bếp bên trong hai người cũng là lâu dài trà trộn tại dưới mặt đất lúc này nhìn thấy Lâm Tiểu Mục cầm trong tay trường thương, phá cửa mà vào, cũng là lập tức liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Cho nên hai người lập tức phá cửa sổ rời đi. Lâm Tiểu Mục lập tức đuổi theo. Đến trên đường phố, hai người phân tán mà chạy, một người vượt nóc băng tường nhảy lên trên đỉnh, đi nhanh mà đi. Mà đổi thành một người thì lựa chọn tại đám người tụ tập đường đi bên trong vừa đi vừa về ghé qua. Bởi vì hai người tốc độ phản ứng cực nhanh, đến mức phá cửa sổ mà đi trước đó, Lâm Tiểu Mục đều không có thấy rõ khuôn mặt của bọn hắn. Kết quả là Lâm Tiểu Mục trực tiếp dậm chân nhảy lên nóc nhà, nàng lựa chọn truy tung cái này ánh mắt càng quang đạt, tính bí mật không mạnh lộ tuyến. Về phần một người khác, Lâm Tiểu Mục lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Có thể đuổi tới một cái là một cái. Lâm Tiểu Mục đã sử xuất mình khí lực cả người đuổi theo phía trước cái kia yêu vực người. Nhưng là vô luận tốc độ là nhanh hay là chậm, nàng cùng kia yêu vực người thủy chung là chênh lệch như vậy một khối khoảng cách. Yêu vực người tại phía trước một chỗ mái hiên nhảy xuống. Lâm Tiểu Mục truy đuổi đến chỗ kia mái hiên cũng đồng dạng là nhảy xuống. Lâm Tiểu Mục sau khi rơi xuống đất, vừa hay nhìn thấy người kia đã tại phía trước ngõ hẻm cuối đường đầu xoay trái. Lâm Tiểu Mục lại cấp tốc cất bước đuổi theo. nhưng là Lâm Tiểu Mục chỉ lo truy đuổi yêu bực người, nhưng không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, lúc này chung quanh đã cơ hồ không có người đi đường. Mờ tối đường tắt cực kỳ yên lặng. Ngay tại Lâm Tiểu Mục cũng đến ngõ hẻm cuối đường đầu về sau, lại phát hiện yêu bực người kia căn bản cũng không có tiếp tục cần nút. Yêu bực người liền đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang chờ lấy nàng. Cho đến giờ phút này Lâm Tiểu Mục mới dư vị tới, người này là cố ý dẫn dụ nàng ở đây. Đây đã là một cái ngõ cụt, chung quanh yên tĩnh như chết. Liền ngay cả Lâm Tiểu Mục lúc này bởi vì thời gian dài truy đuổi mà đưa đến gấp rút tiếng thở dốc cũng nghe nhất thanh nhị sở. Truy mệt không? Người kia mở miệng hỏi. Lâm Tiểu Mục tiện tay thay đổi tùy phong, mũi thương chỉ hướng phía trước người kia. Người là yêu bực người. Vì sao lại tại chúng ta nhân tộc hạt bực nội, các ngươi tại dự mưu cái gì? Lâm Tiểu Mục không để ý đến người kia đâu niệm ai, hỏi ngược lại. Tiểu cô đương, niên kỷ nhỏ như vậy, vẫn là một cái nho nhỏ đoán thể cảnh, là ai đưa cho ngươi dũng khí theo đuổi ta sao? Người kia cười nhạo nói. Lâm Tiểu Mục cũng không có quá nhiều nói nhảm, một cái bước xa phóng tới tiến đến, nhảy bọn đứng dậy, tùy phong chém thẳng vào mà xuống. Đương yêu bực người chẳng biết lúc nào lấy ra một thanh trường kiếm, đã nắm cầm trong tay. Hoành ngăn tại trước người, ngăn cản lại Lâm Tiểu Mục tiến công. Bành! Yêu bực người toàn thân khí tức phát ra, trực tiếp đem Lâm Tiểu Mục bắn ra đi đến 10 mét xa. Lâm Tiểu Mục ngã nhào một cái xoay người rơi xuống đất, nắm cầm tùy phong tay run rẩy không ngừng. Thực lực đối phương mạnh hơn chính mình không ít, chỉ là tán phát khí tức, liền đã khiến Lâm Tiểu Mục khó mà ngăn cản. Nhưng là Lâm Tiểu Mục cũng không phải là loại kia biết khó mà lui người, nàng một lần nữa lắp xong thương thế, chuẩn bị lần nữa phát động tiến công. Tiểu cô nương, ta cái này còn không có động thủ đâu, ngươi liền đã nhanh không được nha. Ha 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 ha. Yêu bực người một vị chào phúng Lâm Tiểu Mục. Nhưng là Lâm Tiểu Mục cũng không vì đó mà thay đổi. Lâm Tiểu Mục lần nữa xông về phía trước, mượn nhờ đường tắt hai bên vách tường thuận thế mà lên, mũi thương thẳng quét người kia cái cổ mà đi. Yêu bực người ngửa người nhẹ nhõm tránh thoát, quay người một cước đạp đến Lâm Tiểu Mục trên bụng. Lâm Tiểu Mục lăn lộn ra khoảng cách rất xa, tùy phong cũng tuột tay mà đi, rơi vào Lâm Tiểu Mục phía trước mấy mét chỗ. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Lâm Tiểu Mục trong miệng phun ra. Yêu bực người không có lập tức tiến hành bước kế tiếp hành động, ngược lại giống như là lên chơi đùa chi tâm, đi tới, ngồi xổm Lâm Tiểu Mục trước người. Trường kiếm nhẹ nhàng bước lên Lâm Tiểu Mục cái cằm. Tiểu cô nương dáng dấp còn không tệ, làm sao lại là đần như vậy đâu? Yêu bực người nói. Lâm Tiểu Mục phất tay đẩy ra trường kiếm, một cái đứng dậy hướng sau lưng mẹ tới. Lâm Tiểu Mục một tay che lấy phần bụng, một tay chống đỡ vết tường, từng ngụm thở hổn hển. Yêu bực người cũng lập tức đứng dậy. Tốt, không chơi với ngươi, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Yêu bực người vừa nói, một bên từ phía sau lấy ra một sợi dây thừng. Dây thừng hướng phía trước ném một cái, trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Mục trói chặt. Lần sau nhớ lâu một chút, tiểu hài tử ra, đừng một người tại không có đại nhân cùng đi theo người xa lạ chạy xa như vậy. A, không có ý tứ, ngươi khả năng không có lần sau, ha 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 ha. Yêu bực người cười khẩy nói. Ngay tại yêu bực người sắp mang đi Lâm Tiểu Mục lúc, một thân ảnh từ cửa ngõ đi tới. Ai nói không có người lớn đi cùng? Chương 06, ngươi nhưng thêm chút tâm á, ai nói không có người lớn đi cùng? Tần Hành từ cửa ngõ đi tới, kỳ thật từ khi Lâm Tiểu Mục cầm trường thương xuống lầu lúc, Tần Hành vẫn vụng trộm đi theo. Hắn mắt thấy Lâm Tiểu Mục truy đuổi yêu bực người cùng bị đả thương hạn chế lại toàn bộ quá trình. Ai, đều nói không cho ngươi xen vào việc của người khác, ngươi một cái đoán thể cảnh thái điểu, làm sao cùng người ta đấu á? Yêu bực người vậy mà có thể lặng yên không tiếng động chui vào nhân tộc hạt vực, mà lại tựa hồ đã ẩn tàng nhiều năm, cái này phía sau khẳng định có một trận âm mưu to lớn. Tần Hành nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Mục thương thế, không nghe lão nhân nói, an thiệt tòi ở trước mắt đã vẫn là tuổi còn nhỏ, không hiểu được thế gian này hiểm ác. Tần Hành sớm tại Lâm Tiểu Mục bảo hắn biết yêu tộc mưu đồ bí mật sự tình lúc, cũng đã cảm giác hai cái yêu vực người thực lực, đều là nhập cảnh linh võ giả, cao hơn Lâm Tiểu Mục một cái đại cảnh giới. Ngươi chính là nàng giá trưởng. Yêu vực người gặp Tần Hành tại cửa ngõ đi ra, lập tức lui lại mấy bước cảnh giác lên. Hắn trên đường đi ngoại trừ Lâm Tiểu Mục không có cảm giác được có bất kỳ một người đi theo hắn, người này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Tiểu hài tử không hiểu chuyện, phạm sai lầm, vị nhân huynh này đừng chấp nhận với nàng. Tần Hành mở miệng nói. Nhưng là một giây sau, chuyện đi chuyện. Nhưng là, người trưởng thành, a không, trưởng thành yêu phạm sai lầm liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Tần Hành chẳng biết lúc nào đã đi tới yêu vực người sau lưng, duỗi ra một cước đem yêu vực người đạp bay mấy mét xa. Yêu vực người căn bản chưa kịp phản ứng, bị đánh một trở tay không kịp. Hắn đoán được Tần Hành có thể có chút thực lực, nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương có thể lấy nhanh như vậy tốc độ trong nháy mắt đến phía sau hắn. Yêu bực người xem xét mình không phải là đối thủ của Tần Hành, liền lập tức đứng dậy muốn chạy trốn. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, nhưng là Tần Hành nơi nào sẽ cho hắn cơ hội đào tẩu. Một thân võ thế tận thả, yêu bực người vừa đứng thẳng hai chân lập tức liền bị bất thình lình uy áp mạnh mẽ áp chế đến uốn lượn xuống dưới, cho đến cả người đã úp sấp trên mặt đất không thể động đậy. Yêu bực người giờ phút này đã mất hết can đảm, thực lực sai biệt quá lớn, hắn căn bản là trốn không thoát. Tần Hành trước cho Lâm Tiểu Mục buông lỏng ra trói buộc, không có quan tâm Lâm Tiểu Mục thương thế, trực tiếp hướng yêu vực người đi đến. Các ngươi là thế nào chui vào nhân tộc ta hạt vực, là ai tại nội bộ tiếp ứng các ngươi? Tần Hành trực tiếp hỏi. Yêu vực người lặng yên không một tiếng động chui vào, nhất định là nhân tộc nội bộ ra nội ứng cho bọn hắn tiếp ứng, không phải nhân yêu lượng giới cương vực mấy chục vạn binh lực trấn thủ chẳng phải là không có tác dụng. Phi, muốn từ miệng ta bên trong đạt được tình báo. Tiếp sau đi. Yêu vực người hung dữ nói. Yêu vực người không biết vận dụng bí pháp gì, cả người toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. A. Yêu vực người tại hỏa diễm bên trong kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Không nghĩ tới hắn thế mà dùng ác độc như vậy bí pháp để chấm dứt sinh mệnh của mình. Tần Hành biết cái này ngọn lửa màu đen bí pháp, nó thiêu đốt không chỉ là người thi pháp độc thân, còn có người thi pháp linh hồn. Một khi sử dụng cái bí pháp này, ngọn lửa màu đen dâng lên là rất khó bị dập tắt, càng khó khăn là linh hồn của con người đã thiêu đốt, cho dù ngọn lửa màu đen dập tắt cũng sẽ thụ trọng thương. Lâm Tiểu Mục bị biến cố bất tình lình hù dọa, nàng đi vào Tần Hành sau lưng. Tần Hành là có năng lực trực tiếp dập tắt cái này yêu vực người trên người ngọn lửa màu đen, đồng thời Tần Hành cũng có biện pháp ngăn cản linh hồn người này bị thương nặng. Nhưng là Tần Hành tại khách sạn cảm giác hai tên yêu vực người lúc, đồng thời bị Tần Hành trong lúc vô tình cảm giác được còn có một cỗ cường đại cực đạo cảnh khí tức. Nếu là Tần Hành hiện tại vận dụng phương pháp của mình đem ngọn lửa màu đen dập tắt, như vậy vị kia cực đạo cảnh cường giả thế tất sẽ cảm giác được. Đối phương là địch hay bạn tạm cũng chưa biết, đến lúc đó nếu là chạy đến bên này, khả năng hết thể liền sẽ trở nên phiền phức đi lên. Ai, thật phiền phức, trở về nhất định phải giáo huấn một chút Lâm Tiểu Mục. Tần Hành nghĩ thầm. Nhưng là đảo mắt nhìn thấy bên cạnh còn che lấy phần bụng Lâm Tiểu Mục, trên khóe miệng còn có vừa rồi thụ thương lúc lưu lại máu tươi. Tần Hành lập tức liền mềm lòng. Được rồi, vẫn là lấy giáo dục làm chủ đi. Sư phụ, đây là tình huống như thế nào? Lâm Tiểu Mục hỏi, trước mắt cái này cháy hừng hực ngọn lửa màu đen sẽ chỉ làm nàng tim đập nhanh. Người này vận dụng không biết bí pháp gì, bản thân kết thúc. Tần Hành hồi đáp. Lúc này ngọn lửa màu đen đã tắt, yêu vực người cũng bị đốt không còn một mảnh, bao quát linh hồn của hắn, tựa như người này chưa từng tồn tại trên đời này, không có để lại một tia vết tích. Vậy chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn? Lâm Tiểu Mục chán là nói, mà lại mình còn bị thương. Là ngươi toi công bận rộn. Tần Hành cải chính. Sau đó liền đứng dậy rời đi. Lâm Tiểu Mục bản thân bị trọng thương, bước chân hành tẩu chậm chạp, trước phương Tần Hành tựa hồ cũng không có chờ nàng ý tứ, tự mình đi thẳng về phía trước, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Lâm Tiểu Mục cũng không rên một tiếng, mình liền từng bước một chậm rãi đi trở về. Khách sạn đầu bếp cũng bị mất, trở về cũng ăn không được đồ vật, cho nên Tần Hành dứt khoát liền trực tiếp trở về khách sạn. Dù sao trong bọc còn có trước thời gian chuẩn bị lương khô. Tần Hành đã trở lại khách sạn tướng gần nửa canh giờ, mới nghe được đối diện Lâm Tiểu Mục cửa phòng chốt mở thanh âm. Thật chậm, mới thụ điểm ấy vết thương nhỏ lại không được. Tần Hành đoán thầm nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đứng dậy đi Lâm Tiểu Mục gian phòng. Sư phụ. Lâm Tiểu Mục nhìn thấy Tần Hành đến vẹn vẹn chào hỏi một tiếng. Ăn vào nó. Tần Hành ném cho Lâm Tiểu Mục một viên dược hoàn. Lâm Tiểu Mục nghi hoặc nhìn Tần Hành. Đây là một viên chữa thương dùng đan dược, có thể chữa trị ngươi vừa rồi lúc chiến đấu chịu nội thương. Ăn nó, ngủ một giấc ngày mai liền sẽ gần như hoàn toàn khôi phục. Tần Hành giải thích nói. Lâm Tiểu Mục trực tiếp đem dược hoàn để vào trong miệng nuốt vào. Sư phụ, ta. Lâm Tiểu Mục muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là Tần Hành nhưng không có cho nàng cơ hội này. Ngươi không có sai. Thân là nhân tộc một phân tử, càng là làm một võ giả, làm chúng ta gặp được yêu vực người dục hành bất quý sự tình lúc, lẽ ra xuất thủ. Lâm Tiểu Mục nghe được Tần Hành tán thành mình, trong lòng vẫn là hơi thở dài một hơi. Nhưng là, người sai liền sai tại, mình thân là một cái mới nhập môn võ giả, một cái đoán thể cảnh, cũng không biết trời cao đất rộng, đụng phải chuyện gì liền muốn nhúng tay quản bên trên một ống. Liên đối phương cảnh giới, đối cảnh ngươi cũng hoàn toàn không biết, lỗ mãng như thế, ngày sau nếu là thật sự đến hai tộc nhân yêu đại chiến loạn thế, ngươi như thế nào sinh tồn? Tần Hành nói, ta biết sai sư phụ. Lâm Tiểu Mục túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Tần Hành. Sư phụ nói không sai, ta vừa mới nhập môn, liền đối phương yêu vực người thực lực đều không rõ ràng, liền trực tiếp đuổi theo. May mắn sư phụ kịp thời đổi tới, bằng không mình bao dài điểm tâm. Tần Hành cũng bất đắc dĩ nói. Sau đó, Tần Hành để chính Lâm Tiểu Mục sớm nghỉ ngơi một chút, hảo hảo dưỡng thương, ngày mai tại mang nàng đi dạo thổ thạch trấn. Khánh Tiêu Thành, Lâm gia. Mới từ ẩn nhạc thôn rút về cầm đao nam nhân, giờ phút này đang đứng tại đại đường bên trong. Chủ tọa bên trên nam nhân vẫn tại vớt vớt cái kia khối xanh biết ban chỉ. Ngươi nói là cái kia vắng vẻ trong thôn trang nhỏ có một cái cực đạo cảnh cường giả. Đồng thời nói với các ngươi, nơi đó không có các ngươi muốn tìm. Nam nhân tử tốn nói. Nam nhân chính là đương đại Lâm gia gia chủ Lâm Liệt. Lâm Liệt dừng lại trong tay động tác. Vậy liền rất có ý tứ. Một cái không biết tên cực đạo cảnh cường giả. Lâm Liệt suy tư nói. Lâm Liệt trước mắt còn không có nghĩ ra cái gì tốt biện pháp giải quyết. Cực đạo cảnh cường giả, chúng ta Lâm gia cũng mới chỉ có hai vị. Mà lại trong đó một vị vẫn là lâu dài tại hai tộc nhân yêu biên cảnh trấn thủ. Thôi, yên lặng theo dõi kỷ biến đi. Tạm thời gác lại, chúng ta không cần thiết lúc này cùng một vị cực đạo cảnh cường giả lên xung đột. Lâm Liệt nói xong, lại tiếp tục thưởng thức lên xanh biết ban chỉ, đối với nó yêu thích không buông tay. Ngươi làm việc bất lợi, mình đi hình đường lãnh phạt. Lâm Liệt chỉ hướng cầm đao nam nhân, hắn không muốn nói nhiều. Lâm gia thị vệ chính mình cũng biết, không có xử lý tốt nhiệm vụ hạ tràng. Thổ thạch trấn. Sáng sớm hôm sau, Tần Hành đi vào Lâm Tiểu Mục gian phòng. Khá hơn chút nào không? Tần Hành hỏi. Thật nhiều rồi sư phụ, cái kia đan dược thật thần kỳ, thế mà có thể trong vòng một đêm liền chữa trị xong ta thương nặng như vậy ai? Lâm Tiểu Mục cảm khái nói, nếu là không có cái kia đan dược, chỉ sợ là muốn nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục hai người đi ra khách sạn. Suốt cả ngày, Tần Hành đều theo Lâm Tiểu Mục đi dạo cái này đi dạo kia. Lâm Tiểu Mục nhiệt tình giống như từ đầu đến cuối đều tiêu hao không hết, đối vật gì đều tràn đầy 10 phần lòng hiếu kỳ. Trên đường Tần Hành cho Lâm Tiểu Mục mua một chuỗi mức quả. Lâm Tiểu Mục nếm thử một miếng về sau cảm thấy ăn rất ngon. Lâm Tiểu Mục tựa hồ rất thích ăn loại này hễ ẩm ngọt ngào đồ vật. Kết quả là Lâm Tiểu Mục tay trái tay phải đều cầm 3 chuỗi đường hồ lô, hài lòng rời đi. Tần Hành dở khóc dở cười, nhà ai người tốt một chút mua nhiều như vậy chuỗi đường hồ lô a thật sẽ không ăn dính sao? Tần Hành đối với cái này bảo trì hoài nghi. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục hai người tiếp tục đi dạo. Lâm Tiểu Mục đi tới trước một gian hàng, đây là một cái bán tiểu sức phẩm tiểu thương. Lâm Tiểu Mục cầm lên một cái bày ở trong bắt mắt nhất tay dây thừng. Tơ hồng dây thường buộc lên một cái chất gỗ hoa đào, dạng này tay dây thường Tần Hành còn là lần đầu tiên gặp. Phía trên chỉ có một cái tiểu đào hoa, không có bất kỳ cái gì cái khác trang trí, lộ ra quá đơn điệu chút. Nhưng là Lâm Tiểu Mục lại đối đầu này tay dây thường yêu thích không buông tay. Lâm Tiểu Mục đem đầu này hoa đào tay dây thường dẫn tới cổ tay phải bên trên, giơ tay phải lên mình thưởng thức một chút, cảm thấy phi thường hài lòng. Sau đó Lâm Tiểu Mục hướng Tần Hành quăng tới chờ mong ánh mắt. Tần Hành bất đắc dĩ lắc đầu, đem đầu này hoa đào tay dây thường tiền giao cho chủ quán. Hắc hắc, sư phụ tốt nhất rồi. Lâm Tiểu Mục vui vẻ cười nói. Hôm nay tâm tình rất không tệ nha. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục hai người lại đi dạo một hồi thổ thạch trấn cái khác đường đi về sau, hai người liền lập tức trở về khách sạn. Ngày mai bọn hắn liền chuẩn bị rời đi thổ thạch trấn, tiếp tục hướng Thanh Dương Võ Viện đi tới. Thổ thạch trấn nơi này cách lấy Thanh Dương Võ Viện còn có đại khái nửa tháng lộ trình, Tần Hành là sớm tính toán tốt thời gian. Khi hắn mang theo Lâm Tiểu Mục đến Thanh Dương Võ Viện khu vực thời điểm, so Thanh Dương Võ Viện nhập học khảo thí hẳn là còn có thể sớm cái 2-3 ngày. Ai, hy vọng Lâm Tiểu Mục đến lúc đó đừng cho ta mất mặt đi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Tiểu Mục vẫn còn ngủ say bên trong làm lấy mộng đẹp của mình đâu. Nhưng mà lại bị một cái khách không mời mà đến, Tần Hành, cho kêu lên. Rời giường, Lâm Tiểu Mục, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tần Hành nói. A, có lầm hay không a sư phụ, trời còn chưa sáng hẳn đâu. Lâm Tiểu Mục rủi rủi con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời phương xa còn hiện ra ngân bạch sắc đâu. Tần Hành lúc đầu cũng dự định là trưa hôm nay qua đi tái xuất phát, nhưng là ngay tại vừa mới hắn cảm giác được kia cố cực đạo cảnh cường giả khí tức tựa hồ chuyển rời đến kia yêu vực người bản thân kết thúc cái kia cửa ngõ phụ cận. Tần Hành lo lắng tái xuất biến cố, cho nên liền nhanh chóng rời giường gọi Lâm Tiểu Mục. Nhanh chóng xuất phát khẳng định là chuyện tốt, rời đi trước thổ thạch trấn lại nói. Lâm Tiểu Mục cũng là không có hỏi nhiều, trực tiếp cứ dựa theo Tần Hành nói, rời giường thu thập vài thứ, liền trên lưng bao khỏa. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục hai người cùng nhau đi ra khách sạn, trực tiếp bên đường đạo đi thẳng. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục hai người rời đi thổ thạch trấn, tiếp tục bắc thượng. Phía trước nhưng không có cái gì làng xóm, đều là hoang sơn dã lĩnh. Tần Hành nói, cho nên chúng ta tại đến Thanh Dương Võ Viện phụ cận trước đó, đều chỉ có thể là màn trời chiếu đất. Sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Lâm Tiểu Mục nghe xong lại muốn màn trời chiếu đất, cả người nhất thời bán khí dâng lên. Lúc nào mới có thể đến Thanh Dương Võ Viện a, làm sao xa như vậy? Phía trước vừa ra ẩn nhạc thôn thời điểm, liền màn trời chiếu đất mấy ngày. Nhưng làm Lâm Tiểu Mục chỉnh đau cả đầu, ăn không ngon, ngủ không ngon, cả người cũng đi theo không tốt. Cũng chính là đụng phải Lâm Thanh Du cùng nàng ba Lâm Đại Tráng, đằng sau cơm nước mới cải thiện một chút. Đúng rồi sư phụ, ta một mực hiếu kỳ, vì cái gì chúng ta nhân tộc cùng yêu vực ở giữa quan hệ khẩn trương như vậy đâu? Lâm Tiểu Mục hỏi. Tần Hành nghe được Lâm Tiểu Mục vấn đề không trả lời ngay, mà là dừng bước lại, nhặt được nhánh cây trên mặt đất vòng hóa. Chúng ta sinh hoạt phiến đại lục này, nhân tộc chiếm ước chừng 7 thành lãnh thổ, còn lại 3 thành là yêu tộc. Mà chúng ta nhân tộc chia làm Khánh Tiêu Thành, Liệt Dương Thành, Thanh Dương Thành 3 bộ phận, yêu tộc thì là thống nhất lấy yêu vực tương xứng. Về phần hai tộc nhân yêu mâu thuẫn, Tần Hành không có tiếp tục nói hết. Chờ ngươi thi đậu Thanh Dương Võ Viện, bên trong đạo sư hẳn là sẽ cho các ngươi giảng. Hai tộc nhân yêu ở giữa mâu thuẫn quá mức phức tạp, Tần Hành cảm thấy giảng giải quá mức phiền phức, cho nên trực tiếp không nói. A Lâm Tiểu Mục có hơi thất vọng, vốn đang coi là có thể nghe được chút lịch sử cố sự đâu. Tóm lại, gần nhất từ ngàn năm nay, mặc dù đường biên giới thượng nhân yêu hai tộc ở giữa tiểu chiến loạn một mực không gián đoạn, nhưng là từ không phát động đậy bất luận cái gì đại quy mô chiến tranh. Tần Hành nói bổ sung, kia Thúy Hoa lâu bên trong mưu đồ 10 năm sau tổng tiến công. Lâm Tiểu Mục còn đang suy nghĩ đêm đó yêu vực người mưu đồ bí mật sự tình. Không cần suy nghĩ nhiều, sẽ có người xử lý, tại chúng ta nhân tộc ba thành chỗ giao giới, có một cái cơ cấu, tên là Võ Thần Các. Bọn hắn chính là chúng ta nhân tộc đối kháng yêu vực trung tâm, hiện tại ra chuyện nghiêm trọng như vậy, bọn hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Tần Hành ngăn đuổi. Lại nói, kia không phải cũng là 10 năm sau à, còn sớm đây, ngươi tiên khảo tiến Thanh Dương Võ Viện rồi nói sau. Tần Hành một cái búng đầu đến Lâm Tiểu Mục trên đầu. Bảo ngươi suy nghĩ lung tung, nên đánh. Ai nha? Lâm Tiểu Mục luốt luốt đầu của mình, mân mê cái miệng nhỏ, ưu hoán nhìn xem Tần Hành. Đánh choáng váng làm sao bây giờ? Ha 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 ha, vậy vi sư tại cho ngươi đánh trở về chứ sao? Tần Hành cười to nói. Chương 07, khách sạn Phong Vân. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục hai người trên đường đi ước chừng thời gian nửa tháng. Rốt cục đã tới Thanh Dương Võ Viện hạt vực khu vực biên giới. Ở đây đã có thể trông thấy Thanh Dương Võ Viện kia phồn hoa khu kiến trúc. Không hề nghi ngờ, Lâm Tiểu Mục tại nửa tháng này trong hành trình, cơ hồ không giờ khắc nào không tại oán trách điều kiện gian khổ. Bọn hắn có khi sẽ ở lùn cây chỗ nghỉ ngơi, có khi vận khí tốt, còn có thể gặp được sân đậu. Tóm lại, cái này gió táp mưa xa thời gian rốt cục nhìn thấy đầu. Cứ việc Lâm Tiểu Mục dọc theo con đường này ngoài miệng không ngừng phàn nàn, nhưng là Tần Hành biết điểm ấy khổ đối với nàng mà nói không tính là gì. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục đi vào Thanh Dương Võ Viện hạt vực thông quan giao lộ, hai bên là kia tràn đầy lịch sử lắng đọng cổ lão tường thành. Phía trên thật sâu nhàn nhạt khe rãnh, chứng kiến thời đại biến thiên. Lại trải qua thủ quan võ giả kiểm tra về sau, xác định Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục cũng không có bất cứ vấn đề gì, liền thả bọn họ thông quan. Đi vào Thanh Dương Võ Viện hạt vực nội bộ, đập vào mi mắt chính là kia san sát nối tiếp nhau ngọc lâu bình các. Thành nội xe ngựa ồn ào, phồn hoa cảnh tượng làm cho người hoa mắt. Cái này cùng thổ thạch trấn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, A Lâm Tiểu Mục trong lòng rất là sợ hãi thán phục. Hai người hành tẩu tại cái này đường phố phồn hoa bên trên, Lâm Tiểu Mục không có so tại thổ thạch trấn hoa bát, ngược lại là càng thêm công nghệ. Tần Hành cũng cảm thấy đại khái đây chính là xuất thân từ vắng vẻ thôn trang nhỏ hải tử đi vào thành phố lớn về sau, nhìn thấy chênh lệch này to lớn phồn hoa, nội tâm sinh ra tâm lý chênh lệch. mỗi người vừa mới bắt đầu đều sẽ thận trọng đánh giá cái này đối với mình tới nói thế giới xa lạ. Nhưng là chúng ta phải biết, một người muốn chính xác tiếp nhận cái này loại tâm lý chênh lệch, điều này đại biểu lấy chúng ta sắp bắt đầu một cái nhân sinh bên trong mới giai đoạn. Thế nhưng là Lâm Tiểu Mục niên kỷ còn nhỏ, cho nên Tần Hành ôn nhu vuốt vuốt Lâm Tiểu Mục đầu. "Nha, đây là ta biết cái kia Lâm Tiểu Mục nha, làm sao đột nhiên trở nên như thế trầm mặc?" Tần Hành trêu ghẹo nói. "Nào có, ta chỉ là đang nghĩ một hồi có thể ăn vào món gì ăn ngon." Lâm Tiểu Mục còn tại đánh giá nơi này hết thảy. Hai người trên đường phố hành động, chú ý tới phía trước có một cái tiệm thợ rèn. Kia là chuyên môn vì võ giả chế tạo hoặc là bảo dưỡng vũ khí địa phương. Một thanh tiện tay vũ khí đối với võ giả tới nói, tựa như là chim chóc cánh, nếu là không có nó, như vậy ngay cả cất cánh đều đem khó mà làm được. Hai người tới tiệm thợ rèn cổng, lại phát hiện đồ vật bên trong đều chuyển trống không không sai biệt lắm. Tiệm thợ rèn lão bản nhìn thấy Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục hai người ngừng chân ở trước cửa, liền tiến lên đây hỏi thăm. "Hai vị là muốn mua xuống khối này cửa hàng sao?" "Mua cửa hàng?" Tần Hành minh bạch, cái này tiệm thợ rèn lão bản là dự định thoái hóa, muốn bán thành tiền gia sản. "Thế nhưng là ta một cái trong thôn vào thành người, mua cái gì cửa hàng?" Đem Lâm Tiểu Mục đưa vào Thanh Dương Võ Viện, ta liền trở về ẩn nhà thôn. Tần Hành khoát khoát tay ra hiệu, "Ngươi hỏi nhầm người." Sau đó Tần Hành lại tiếp tục mang theo Lâm Tiểu Mục đi thẳng về phía trước. Bởi vì khoảng cách Thanh Dương Võ Viện nhập học khảo thí bắt đầu còn có 3-4 ngày, cho nên Tần Hành trước mang theo Lâm Tiểu Mục tìm một cái khách sạn dàn xếp xuống dưới, thuận tiện có thể để cho Lâm Tiểu Mục lợi dụng cái này 3-4 ngày thời gian đến làm quen một chút Thanh Dương Võ Viện. Tình mới vừa vào học liền hai mắt đen đui, bởi vì nửa tháng này tới đi đường, cái này khiến Lâm Tiểu Mục cả người đều cảm giác mỏi mệt và phần. Cho nên tiến khách sạn gian phòng, Lâm Tiểu Mục ngã đầu liền ngủ. Rốt cục có thể ngủ cái tốt cảm giác. Không có tiền ở trọ liền lăn ra ngoài. Đừng tại đây ảnh hưởng chúng ta người phía sau. Khách sạn lầu một đại sảnh truyền đến thanh âm huyên náo. A a a a a, Lâm Tiểu Mục mới vừa ngủ không bao lâu, dưới lầu liền truyền đến cãi nhau thanh âm, cái này khiến Lâm Tiểu Mục mười phần phiền muộn. Còn có để hay không cho người ngủ ngon giấc? Lâm Tiểu Mục giận đùng đùng xuống giường. Ta ngược lại muốn xem là ai xảo xảo nháo nháo. Lâm Tiểu Mục đi vào khách sạn một tới lầu hai nơi thang lầu. Nàng trông thấy trong đại sảnh đứng đấy một cái lão nhân quần áo trên người lam lũ, cũng lôi thôi lết thiết, trên mặt cũng là bẩn vô cùng. Bên người lão nhân đi theo một đứa bé trai, ước chừng cùng mình không chênh lệch nhiều, cũng đồng dạng quần áo tả tơi lôi thôi lết thiết. Nếu để cho lão nhân mang theo tiểu nam hài đứng tại trên đường cái, đoán chừng liền có thể bị rất nhiều người ngộ nhận là những cái kia dọc theo đường ăn xin ăn mày. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, lại cho chúng ta một chút thời gian." Lão nhân một mực đối sắp xếp ở sau lưng mình thanh niên không lưng xin lỗi. "Đại gia, thật không được, khách sạn chúng ta ở trọ giá tiền đều là định tốt lắm, đổi không được, thật không thể cho người tiện nghi." Khách sạn điếm tiểu nhị cùng lão nhân giải thích nói. "Nghe được không lão đầu nhi, người ta đều nói với ngươi ở không được. Cúp nhanh lên ra ngoài, suối quẩy đồ vật." Thanh niên hung dữ nói. Lão nhân bên cạnh tiểu Nam Hải không thể nhịn được nữa, liền muốn tiến lên đối thanh niên động thủ. Lão nhân vội vàng ngăn lại tiểu Nam Hải. Thanh niên chú ý tới một màn này trầm trọng nói, "Hừ, làm sao? Muốn đánh ta à tiểu khiếu hóa tử? Không có tiền ở trọ liền cút nhanh lên ra ngoài, đến cùng còn muốn ta nói bao nhiêu lần a?" Thanh niên tiếp tục nói. Tiểu Nam Hải hung tợn tiếp cận thanh niên. Thanh niên cũng khinh thường một chú ý nhìn cái gì vậy, chờ ngươi ra khách sạn, lão tử đem ngươi trong mắt đảo xuống đến. Bảo ngươi tại điều này cùng ta chừng. Lúc này Tần Hành cũng từ trên lầu đi xuống, đứng ở Lâm Tiểu Mục bên cạnh. Lâm Tiểu Mục quay đầu nhìn về phía Tần Hành, Tần Hành biết Lâm Tiểu Mục trong lòng nghĩ như thế nào. Nhưng là Lâm Tiểu Mục lần này không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Hành. "Ai, lại suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng, thật sự là sợ ngươi rồi." Tần Hành ném cho Lâm Tiểu Mục một cái vải nhỏ túi. Lâm Tiểu Mục đưa tay tiếp được, nhìn kỹ là một túi tiền. "Hắc hắc, sư phụ tốt nhất rồi." Lâm Tiểu Mục hướng về phía Tần Hành cười nói, "Hừ, nhà đồng đốc." Tần Hành khỏe miệng có chút dương lên. Lâm Tiểu Mục cấp tốc đi vào đại sảnh, đối điếm tiểu nhị nói, "Vị này lao ra tiền phòng ta ra." Sau đó tại trong túi tiền lấy ra tương ứng tiền giao cho điếm tiểu nhị. "Được rồi khách quan, ta cái này đi vì bọn họ quét dọn ra khỏi phòng." Điếm tiểu nhị cầm tới tiền cao hứng bừng bừng liền đi làm việc. Thanh niên thấy cảnh này trong lòng rất là không nhanh, lông mày càng thêm quá chặt. "Hừ, mèo mù vớ cá rán." Thanh niên cũng không có tiếp tục dây dưa, quay người rời đi. Khách sạn lao tử không ở, hôm nay khí thật không thuận, chờ đó cho ta. Lâm Tiểu Mục mang theo lão nhân cùng Tiểu Nam Hải đi vào lầu một cái nhàn rỗi cái bàn ngồi xuống. Tiểu Nam Hải trước tiên mở miệng đạo, trong giọng nói của hắn giống như là không có bất kỳ cái gì một tia tình cảm, dị thường băng lãnh. "Người tên là gì?" Lâm Tiểu Mục cũng không để ý những chi tiết này, cũng liền tùy ý đáp, "Lâm Tiểu Mục, Song Mục Lâm, nửa cây rừng." Tần Hành tại trên bậc thang nghe được Lâm Tiểu Mục cái này tự giới thiệu, dưới chân kém chút trượt đi. "Thân nửa cây rừng a." Tần Hành dở khóc dở cười, sau đó liền xoay người về mình phòng, những chuyện khác liền để chính Lâm Tiểu Mục nhìn xem tới đi. "Tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương." Lão nhân một mực tại nói lời cảm tạ, mà Tiểu Nam Hải đang hỏi Lâm Tiểu Mục danh tự về sau liền rốt cuộc không có nói qua một câu. "Không cần cảm ơn lão gia gia, ta chỉ là thực sự nhìn không được người kia tranh chua sắc mặt mà thôi, cô y ác tâm một phen hắn." Lâm Tiểu Mục nói như vậy, cũng là vì để lão gia gia đừng như vậy đem lần này trợ giúp để ở trong lòng. Bằng không một mực tạ ơn, Lâm Tiểu Mục thật là có chút không có ý tứ. Lâm Tiểu Mục quay đầu nhìn về nơi thang lầu. "A, sư phụ lúc nào rời đi? Thật là, cũng không gọi ta một tiếng." "Tốt lão gia gia, đã sự tình đã giải quyết, ta trước hết trở về phòng, một hồi điếm tiểu nhị thu thập xong gian phòng, các ngươi liền đi nghỉ ngơi đi." Lâm Tiểu Mục hướng lão nhân cùng Tiểu Nam Hải cáo tử. Lâm Tiểu Mục sau khi đi, lão nhân thở dài một hơi. Ai? Lão nhân cùng Tiểu Nam Hải vốn là đến từ Liệt Dương Thành cùng Thanh Dương Thành chỗ giao giới một cái thôn trang nhỏ. Nơi đó cực kỳ nghèo khó, bởi vì là ở vào hai thành khu vực biên giới, cho nên vô luận là Liệt Dương Thành hay là Thanh Dương Thành đều đối kia phiến khu đường ít có hỏi thăm. Mà lão nhân tại trong lúc vô tình nghe nói gần nhất Thanh Dương Võ Viện muốn bắt đầu chiêu sinh, hắn không muốn cháu của hắn, cũng chính là Tiểu Nam Hải cả một đời đều tại như vậy cái cùng khổ địa phương vượt qua. Cho nên liền mang theo hắn đến thử thời vận, bởi vì Tiểu Nam Hải lúc còn rất nhỏ đi theo hắn phụ mẫu tập qua võ, vẫn là có nhất định nội tình, không phải lão nhân cũng sẽ không đổi xa như vậy đường dẫn hắn tới đây. Chỉ là trên đường bọn hắn tao ngộ tiểu thâu, trên thân tiền tài còn thừa không có mấy, vì để cho cháu trai tốt hơn chuẩn bị chiến đấu Thanh Dương Võ Viện nhập học khảo thí. Lão nhân chỉ có thể khách tới sạn thử vận khí một chút, nhìn xem có thể hay không để cho khách sạn bên này giàn xếp. Kết quả là đụng phải cái kia tranh chua thanh niên, lão nhân cũng không muốn cùng người lên xung đột, dù sao mình một cái gầy yếu lão nhân, sau lưng lại không có bối cảnh, nếu là lên xung đột như thế nào bảo vệ ở tôn nhi của mình a, may mà vừa rồi vị cô nương kia xuất thủ dự trợ, không phải lão nhân thật không biết nên làm gì bây giờ. Hắn nhìn về phía mình cháu trai, lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai? Đứa nhỏ này nguyên bản rất hoạt bát sáng sủa, nhưng là từ khi 2 năm trước chuyện kia qua đi, hắn liền trở nên như vậy trầm mặc ít nói. Liền ngay cả mình cái này đương gia gia cũng nghe không đến hắn nói mấy câu. Hai vị khách quan, gian phòng của các ngươi đã thu thập xong, xin mời đi theo ta. Nhưng vào lúc này, Điếm Tiểu Nhị đi vào lão nhân cùng Tiểu Nam Hải trước người, dẫn đầu bọn hắn đi đến gian phòng của mình. Lâm Tiểu Mục tại trở về khách sạn trên lầu về sau, cũng không có đi cùng sư phụ lên tiếng kêu gọi. Bởi vì nàng thật sự là quá mệt mỏi, nếu không phải ra vừa rồi kia đương sự, đánh thức, nàng hiện tại nên làm lấy mộng đẹp. Lâm Tiểu Mục quay trở về gian phòng của mình, lại là ngã đầu liền ngủ. Hy vọng lần này không có người quấy rầy đi, Lâm Tiểu Mục nghĩ thầm. Lúc nửa đêm, Tần Hành cũng không có ngủ, mà là tại trên giường ngồi xuống, bởi vì dạng này càng có thể làm cho mình lòng yên tĩnh xuống tới. Đột nhiên, Tần Hành mở hai mắt ra, hắn cảm giác được có mấy người chạy vào khách sạn. Những người kia đi phương hướng, giống như chính là lúc ban ngày vị lão nhân kia cùng Tiểu Nam Hải gian phòng. Tần Hành ánh mắt nhắm lại, đây là tới gây chuyện tới. Nhưng là Tần Hành cũng không tính xen vào việc của người khác, kết quả là từ bỏ cảm giác vị trí đó phát sinh sự tình, sau đó tiếp tục ngồi xuống. Một chỗ khác trong phòng, lão nhân ôm Tiểu Nam Hải tựa ở góc tường. Các ngươi muốn làm gì? Lão nhân âm thanh run rẩy mà hỏi. Mấy tên cầm trong tay đại đao hoặc trường kiếm người áo đen bịt mặt cười lạnh nói, "Thử, chúng ta muốn làm gì? Ngươi nhìn tốt." Dứt lời, người áo đen liền đem Tiểu Nam Hải từ lão nhân trong ngực túm ra. Lão nhân muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là bị cái khác mấy tên người áo đen áp đảo trên mặt đất. "Đại nhân, có chuyện hào hào nói a đại nhân, các ngươi muốn cái gì ta đều cho, buông tha cháu của ta đi." Lão nhân đau khổ cầu khẩn nói. "Ngươi cái lao khiếu hóa tử có thể cho cái gì?" Người áo đen băng lãnh nói. Sau đó không tiếp tục đi quản lão nhân cầu khẩn, trực tiếp một cước đem Tiểu Nam Hải đạp lăn trên mặt đất. Tiểu Nam Hải cắn chặt lấy răng, không để cho mình lên tiếng. "Nha a, rất có thể nhận a." Người áo đen nói. Người áo đen một cước giẫm tại Tiểu Nam Hải trước ngực, vung đẩy trường đao trong tay, thuận thế đánh xuống. "Không!" Lão nhân tê tâm liệt phế quát. Nhưng là sớm tại người áo đen tiến đến trước đó, gian phòng này liền đã bị bố trí cách âm bình chướng, cho nên người áo đen mới dám không kiêng nể gì như thế. Máu tươi tiện người áo đen một mặt, may mắn mang theo mặt nạ, lúc này mới không có dính vào trên mặt, người áo đen trong lòng may mắn. "A!" Tiểu Nam Hải lần này không nhịn được đau đớn, kêu lên thảm thiết. Bởi vì lần này người áo đen trực tiếp đem hắn cánh tay phải chém xuống tới. Máu tươi điên cuồng từ nhỏ Nam Hải trong vết thương tuôn ra, nương theo lấy đau đớn kịch liệt, Tiểu Nam Hải co quắp tại địa, che mình chỗ cổ tay. "Hừ, thế mà không có ngất đi." Người áo đen cũng bị đứa bé trai này có chút chấn kinh đến, tay cụt thống khổ, hắn mới mấy tuổi, đối người bình thường tới nói bực này đau đớn, đã sớm đã hôn mê. "Đứa bé trai này nghị lực phi phàm a, đáng tiếc người gây sai người. Ngày mai cút cho ta ra Thanh Dương Thành, không phải lần sau coi như không chỉ một cánh tay." Người áo đen cuối cùng quẳng xuống một câu, sau đó mấy người cấp tốc rời đi. Lão nhân cấp tốc đứng dậy đi vào cháu mình bên người. "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Lão nhân thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Tại sao có thể như vậy, chúng ta đã làm sai điều gì, muốn như thế đối đại với chúng ta?" "Đúng rồi, cái cô nương kia, nàng nhất định có thể cứu ta cháu trai." Lão nhân chợt nhớ tới 3 ngày giúp bọn hắn ông cháu hai người giao khách sạn tiền phòng tiểu cô nương kia. Lão nhân không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Nam Hải nếu là không kịp chữa trị, khẳng định sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà sinh mệnh hấp hối. Lão nhân lúc 3 ngày thấy qua Lâm Tiểu Mục về phòng thời điểm đi đại khái phương vị. Lão nhân lập tức hướng kia tìm đi. "Bành, bành, bành. Ai vậy?" Lâm Tiểu Mục đưa tay rủi rủi con mắt, "Tại sao lại đến nhau nhau ta đi ngủ? Thanh Dương Thành hạt vực trị an đều kém như vậy sao?" Lâm Tiểu Mục phàn nàn nói. Lâm Tiểu Mục còn buồn ngủ đi vào trước cửa, mở cửa sau thấy là nàng ban ngày trợ giúp lao ra ra kia. "Làm sao trên thân nhiều như vậy vết máu?" Dương đầu nhỏ não trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. "Cô đương, mau cứu cháu của ta đi." Lão nhân lo lắng nói, âm thanh run rẩy. "Lão gia gia ngài đừng có gấp, người dẫn ta đi tìm người cháu trai." Lâm Tiểu Mục nói. Sau đó hai người tới gian phòng bên trong. Lâm Tiểu Mục bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, cái kia Tiểu Nam Hải liền nằm trên mặt đất đều là máu, bên cạnh còn có cái này cánh tay. "Đây là Tiểu Nam Hải." Lâm Tiểu Mục biết đây cũng không phải là nàng có thể giải quyết, sau đó đối lão nhân nói ra, "Lão gia gia, ngài trước đừng có gấp, chờ ở tại đây, ta đi tìm ta sư phụ." Lão nhân nghe được Lâm Tiểu Mục có sư phụ, lập tức cảm thấy hắn cháu trai được cứu rồi. ta liền biết cái cô nương này là có chút bối cảnh. Bành, bành, bành. Sư phụ, mở cửa nhanh, xảy ra chuyện. Lâm Tiểu Mục tại Tần Hành ngoài cửa hô lớn. Trong phòng đang tĩnh tọa Tần Hành chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 08, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ Tần Hành chậm rãi mở hai mắt ra. Kỳ thật tại lão nhân kia tìm tới Lâm Tiểu Mục thời điểm, Tần Hành liền đã biết. Mặc dù hắn che giấu mình cảm giác bên kia gian phòng tình trạng, nhưng là Lâm Tiểu Mục bên này Tần Hành là vẫn luôn tại chú ý sư phụ, xảy ra chuyện. Lâm Tiểu Mục còn tại loảng xoảng bang gõ cửa. Tần Hành chậm ung dung xuống giường đi vào trước cửa. Thế nào Lâm Tiểu Mục, hơn nửa đêm không ngủ được làm cản rỡ cái gì? Tần Hành giả bộ như không nhịn được bộ dáng. Lâm Tiểu Mục không nói hai lời kéo Tần Hành tay liền hướng lão nhân bên kia gian phòng chạy tới. Ai? Tần Hành bị Lâm Tiểu Mục đột nhiên kéo một cái, dưới chân kém chút liền bị cánh cửa trượt chân. Lâm Tiểu Mục lôi kéo Tần Hành đi tới bên người lão nhân. Sư phụ, ngươi có thể cứu hắn sao? Hắn chạy thật là nhiều máu. Lâm Tiểu Mục chỉ hướng trên mặt đất quận mình Tiểu Nam Hải, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Tiểu Nam Hải bên cạnh lão nhân cũng chờ mong lấy nhìn xem Tần Hành, hy vọng Tần Hành có thể xuất thủ tương trợ. Tần Hành nhìn một chút Tiểu Nam Hải thương thế, lại liếc qua trên đất con kia tay cụt. Ai, hai bay vạ gió a, Tần Hành không khỏi cảm khái đứa bé trai này vận mệnh bi thảm. Tần Hành ngồi xổm ở Tiểu Nam Hải bên cạnh, Tiểu Nam Hải trên trán đã hiện đầy mồ hôi mịn. Tần Hành từ trong ngực lấy ra một cái đen nhánh nhỏ dược hoàn, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Nam Hải miệng, đem đen nhánh dược hoàn để vào trong đó. Nuốt xuống. Tần Hành nói, Tiểu Nam Hải thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, vẫn không có đã hôn mê, tay cụt thống khổ đều có thể cắn răng kiên trì. Tần Hành đều có chút thưởng thức cái này Tiểu Nam Hải nghị lực. Từ ngực. Tiểu Nam Hải nghe theo Tần Hành, đem trong miệng dược hoàn nuốt xuống. Tùy theo mà đến, Tiểu Nam Hải chỗ cụt tay máu đã ngừng lại. Tiểu Nam Hải vẻ mặt thống khổ cũng có chỗ làm dịu, chính hắn cũng cảm giác được miệng vết thương không có vừa rồi đau đớn như vậy. Tần Hành đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng đối mặt với lão nhân, thương thế của hắn đã khống chế được, đằng sau chậm rãi tu dưỡng thân thể liền có thể khôi phục, về phần cánh tay, ta cũng vô năng bất lực. Tạ ơn ngài cứu tôn nhi ta mệnh, tạ ơn. Lão nhân hai chân quỳ trên mặt đất, hướng Tần Hành nói lời cảm tạ. Có thể bảo trụ cháu trai mệnh cũng đã là thiên đại phúc khí, so sánh dưới cánh tay lại coi là cái gì, chỗ nào lại có thể yêu cầu xa vời nhiều như vậy đâu. Tần Hành thấy lão nhân quỳ rạp xuống trước người, liền vội vàng tiến lên nâng. Làm sao đến mức này a lão nhân gia? Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục nói ra, ngươi tại cái này phụ một tay, ta trước hết trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn lưu tại nơi này cũng không giúp được cái gì, cùng tại cái này lãng phí thời gian, còn không bằng về đến phòng dưỡng dưỡng tinh thần. Lâm Tiểu Mục đáp ứng, đưa mắt nhìn Tần Hành trở về phòng. Cả đêm thời gian Lâm Tiểu Mục đều tại bên người lão nhân cùng theo chiếu cố Tiểu Nam Hải. Lão nhân đối Lâm Tiểu Mục cũng là trong lòng còn có cảm kích, lúc ban ngày tiểu cô nương giúp mình giải vây, buổi chiều lại giúp mình nhân tình lớn như vậy, thế nhưng là mình nhưng không có cái gì có thể báo đáp. Đến sau nửa đêm thời điểm, Lâm Tiểu Mục đều nhanh ngủ gà ngủ gật, lão nhân cũng gọi Lâm Tiểu Mục về sớm một chút nghỉ ngơi, bên này tự mình một người có thể. Lâm Tiểu Mục nhưng vẫn là kiên trì ở chỗ này, mà lại từ khi lão nhân tìm tới Lâm Tiểu Mục thời điểm lên, Lâm Tiểu Mục toàn bộ hành trình không hỏi qua cả kiện sự tình đến tuột cùng là thế nào phát sinh. Vì cái gì Tiểu Nam Hải sẽ tay cụt? Lâm Tiểu Mục không có đi truy đến cùng, bởi vì nàng biết dù cho hỏi cũng vô dụng, ngược lại là sẽ để cho lão nhân lần nữa hồi ức một lần chuyện kinh khủng. Đợi cho hừng đông lúc, Tiểu Nam Hải bởi vì ăn Tần Hành cho dược hoàn, cho nên cả người khôi phục tương đối nhanh, đã có thể tự hành đi bộ, chỉ là thân thể vẫn còn có chút suy yếu. Kinh lịch biến cố lớn như vậy, tay cụt tổn thương, Tiểu Nam Hải vẫn là như vậy trầm mặc ít nói. Lão nhân trải qua một đêm này, cả người đã mỏi mệt không chịu nổi, tinh thần cũng có chút hề bại suy sụp. Lão nhân đợi đến Tiểu Nam Hải lại khôi phục một chút về sau, bắt đầu thu thập mình cái kia quá giản tiện hành lý. Lão nhân mang theo Tiểu Nam Hải ra khỏi phòng. Lâm Tiểu Mục theo sau trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, "Lão gia gia, các ngươi không còn tính dưỡng mấy ngày sao? Nếu là bởi vì chuyện tiền, ta có thể giúp các ngươi trên nệm." Trên mặt lão nhân lộ ra khó được tiêu dung, "Không được, tạ ơn tiểu cô nương, chúng ta chuẩn bị về nhà. Ngươi cùng sư phụ ngươi đối với chúng ta đại ân đại đức, chúng ta không thể báo đáp, lão đầu tử chỉ có thể mong ước các ngươi đời này không lo, bình an vui sướng." Lão nhân mang theo Tiểu Nam Hải đi ra khách sạn, bước lên về nhà đường về. Tiểu Nam Hải bởi vì thương thế không có triệt để khôi phục duyên cớ, tiến lên tương đối chậm chạp. Lâm Tiểu Mục nhìn xem lão nhân cùng Tiểu Nam Hải bóng lưng, không biết vì cái gì trong lòng có một loại đã lòng chua xót vừa bất đắc dĩ cảm giác. Tựa hồ vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Tiểu Nam Hải người tương lai còn sống dài, nhưng là ngay tại một đêm này, lại thảm tao tay của tai ương. Tương lai có thể sẽ bởi vậy phát sinh cải biến cực lớn. Lâm Tiểu Mục có chút thất thần, trong vòng một đêm ra loại sự tình này, đồ đần cũng biết là ai làm. Nhưng là Lâm Tiểu Mục không có chứng cứ, sư phụ đoán chừng cũng sẽ không để nàng đi quản chuyện này. Bởi vì vô luận sự tình gì, phần lớn tại sư phụ trong mắt đều xem như nhàn sự đi. Tốt xấu sư phụ của mình trong đêm qua bảo vệ Tiểu Nam Hải tính mệnh. Đợi đến lão nhân cùng Tiểu Nam Hải biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, Lâm Tiểu Mục mới quay người trở lại khách sạn. Lâm Tiểu Mục đi vào Tần Hành trong phòng. "Sư phụ, trong lòng ta có chút không thoải mái." Lâm Tiểu Mục cả người đều mặt ủ mày chau. Đang tính toán Tần Hành lặng lẽ con mắt nhìn một chút Lâm Tiểu Mục, sau đó lại nhắm lại. "Là bởi vì cái kia Tiểu Nam Hải tay của đi." Lâm Tiểu Mục ngồi trên mặt đất, "Đúng, song phương lại không có cái gì xung đột quá lớn, người kia tại sao muốn đối một đứa bé trai xuống tay nặng như vậy à?" Lâm Tiểu Mục lý giải không được, cũng không tiếp thụ được. "Lâm Tiểu Mục, ngươi phải biết, thế giới này kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Có rất nhiều người ỷ vào thực lực của mình bối cảnh, lấy mạnh hiếp yếu, bọn hắn lòng dạ nhỏ mọn, có khả năng ngươi một câu đều chưa từng cùng đối phương nói qua, mà đối phương liền sẽ lấy nhìn ngươi không vừa mắt làm lý do, đối ngươi thống hạ sát thủ. Lâm Tiểu Mục càng không thể hiểu được, vì cái gì a? Có thực lực có bối cảnh liền có thể bất chấp hậu quả làm ác sao? Cái kia tiểu Nam Hải chỉ là đoạn mất một cánh tay, đối phương cũng không có đối với hắn thống hạ sát thủ, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Tần Hành tiếp tục nói, sư phụ, ta còn là không tiếp thụ được loại chuyện này, rõ ràng ngày hôm qua cái tiểu Nam Hải còn rất tốt. Lâm Tiểu Mục không có tiếp tục nói hết, chỉ là tiếp tục cúi đầu. Không tiếp thụ được, liền để mình trở nên mạnh hơn, mạnh đến thế gian không người có thể cùng ngươi tranh phong. Đến lúc đó mình muốn làm sao thì làm vậy, muốn làm sao quản liền làm sao quản. Tần Hành từ tốn nói, sư phụ nói có đạo lý, đã không tiếp thụ được, vậy liền đi để nó cải biến. Vô luận quá trình này gian nan dường nào, vô luận cái mục tiêu này cỡ nào cũng vọng, ta Lâm Tiểu Mục ở đây thể, thế tất trở thành thế gian mạnh nhất. Chương 09, khảo thí đêm trước tại khách sạn trận kia phòng 3 đi qua sau trong 3 ngày, Lâm Tiểu Mục mỗi ngày đều tại gian phòng của mình củng cố mình âm dương lục hợp thương pháp. Mà đổi thành trong một gian phòng Tần Hành cũng là trong 3 ngày qua một mực không có ra khỏi cửa, lặng lặng địa ngồi xuống. Tần Hành chậm rãi đứng dậy, ngày mai sẽ là Thanh Dương Võ Viện nhập học khảo nghiệm, hôm nay muốn dẫn Lâm Tiểu Mục đi báo cái tên. Tần Hành gõ vang Lâm Tiểu Mục cửa phòng, Lâm Tiểu Mục đầu đầy mồ hôi đến đây mở cửa. Xem ra lại là tại tinh tiến võ học, từ khi sự kiện kia về sau, Lâm Tiểu Mục phá lệ cố gắng, cũng không biết phần này nhiệt tình có thể bảo trì bao lâu. Thu thập một chút mình, một hồi dẫn ngươi đi Thanh Dương Võ Viện. Tần Hành chậm ung dung nói. Lâm Tiểu Mục lập tức có chút bối rối, a, hôm nay liền muốn nhập học khảo nghiệm, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, quá đột nhiên đi. Hôm nay chỉ là dẫn ngươi đi báo cái tên, ngày mai mới bắt đầu nhập học khảo thí. Tần Hành giải thích nói. Lâm Tiểu Mục lập tức thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng hôm nay liền muốn khảo nghiệm đâu. Bất quá lập tức nghĩ lại, ngày mai khảo thí, kỳ thật cùng hôm nay khảo thí cũng không kém là bao nhiêu à, không đến một ngày sự tình. Đợi cho Lâm Tiểu Mục thu thập một chút mình về sau, liền theo Tần Hành cùng ra ngoài. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục hai người dọc theo đường đi, một đường đi tới Thanh Dương Võ Viện. Một tòa khí thế rộng rãi đại môn đứng sừng sững ở trước, phía trên có một cái cực lớn bảng hiệu có khắc Thanh Dương Võ Viện. Mà Thanh Dương Võ Viện nội bộ kiến trúc đồng dạng hùng vĩ hùng vĩ, cái này cùng Thanh Dương Võ Viện ngoại nhai trên đường kiến trúc lại một lần tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tần Hành mang theo Lâm Tiểu Mục đi vào trước cổng chính, một chỗ lộ thiên cái bàn chỗ. Chỉ gặp một cái thân mặc Thanh Dương Võ Viện màu xanh chế phục thiếu niên cầm một cây bút trên bàn ghi chép thứ gì. Các ngươi là đến báo danh sao? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Mục. Đúng. Tần Hành đáp. Tốt, ta là đăng ký quan, các ngươi đem quê quán, tính danh, tuổi tác, cảnh giới cáo chi tại ta giúp các ngươi đăng ký bên trên. Thiếu niên một bên viết đồ vật vừa nói. Tần Hành nhìn về phía Lâm Tiểu Mục, hắn cũng không tính giúp Lâm Tiểu Mục đăng ký. Lâm Tiểu Mục minh bạch ý của sư phụ, liền đi tới trước bàn. Thanh Dương Thành Nhận Nhạc Thôn, Lâm Tiểu Mục, 6 tuổi, đoán thể cảnh 6 tầng. Lâm Tiểu Mục đâu ra đấy nói. Nghe được Lâm Tiểu Mục 6 tuổi đạt đến đoán thể 6 tầng, Trô Ghi Danh thiếu niên lại quét mắt một chút Lâm Tiểu Mục, lập tức cấp tốc đăng ký bên trên Lâm Tiểu Mục tin tức, buông xuống trong tay bút. Phải biết, Thanh Dương Võ Viện tham gia nhập học khảo nghiệm điều kiện tiên quyết là 6 tuổi trước đó đạt tới đoán thể cảnh 4 tầng, mà Lâm Tiểu Mục lúc này đã là đoán thể 6 tầng, đã có thể được xưng là thiên tài. Khụ khụ, Lâm Tiểu Mục đúng không? Tin tức của ngươi ta đã đăng ký xong, ngày mai đúng giờ tới tham gia khảo thí là đủ. Ngày mai khảo nghiệm là làm sao tiến hành a? Lâm Tiểu Mục hỏi, nàng nghĩ sớm chuẩn bị sẵn sàng, để phòng ngày mai cho sư phụ mất mặt. Ngươi không biết a? Năm nay nhập học khảo thí tổng cộng chia làm 3 loại, phản ứng khảo thí, lực lượng khảo thí cùng linh hồn khảo thí, mỗi một hạng khảo nghiệm đẳng cấp lại phân làm hạng, trung, thượng, cực tứ đẳng. Đến lúc đó nghe theo quan chủ khảo chỉ thị tiến hành tương ứng khảo thí là được. Khảo thí xong, chúng ta Thanh Dương Võ Viện sẽ căn cứ thành tích tiến hành trúng tuyển. Thiếu niên tiếp tục giải thích nói, 3 loại khảo thí nghe cũng không có rất phiền phức, Lâm Tiểu Mục nghĩ thầm. Tần Hành ở một bên cũng có chút kinh ngạc, năm nay khảo thí làm sao đơn giản như vậy, cũng chỉ là đo một chút cứng nhắc chỉ tiêu mà thôi. Phải biết trước kia Tam Đại Võ Viện nhập học khảo thí, đây chính là quần anh tranh hùng, dị thường kịch liệt. Chẳng qua hiện nay dạng này cũng tốt, có thể tiết kiệm đi lấy trước kia chút giám thị đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực. Đối với hiện nay thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến Lâm Tiểu Mục tới nói cũng là tốt, 3 loại cứng nhắc chỉ tiêu, phản ứng, lực lượng cùng linh hồn, Tần Hành cảm thấy Lâm Tiểu Mục khẳng định là không có vấn đề. Lâm Tiểu Mục lại hướng đăng ký thiếu niên nghe ngóng một chút liên quan tới ngày mai khảo nghiệm sự tình. Sau đó Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục hai người liền trở về khách sạn. Tần Hành nói cho Lâm Tiểu Mục, hôm nay không cho phép lượt đường, sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt, lấy toàn thịnh trạng thái nên đón khảo thí. Tần Hành trở lại khách sạn nằm dài trên giường. Rốt cục phải hoàn thành nhiệm vụ chờ ngày mai Lâm Tiểu Mục nhập học khảo thí một trận qua, ta liền có thể trở về Ẩn Nhạc Thôn tiếp tục qua ta không buồn không lo ẩn cư sinh hoạt đi. Ngẫm lại liền tâm tình vui vẻ. Bất quá, Lâm Tiểu Mục một người tại Thanh Dương Võ Viện có thể làm sao? Vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ? Nơi này cách Ẩn Nhạc Thôn xa như vậy, Lâm Tiểu Mục lại không chỗ nương tựa không dựa vào là. Tần Hành lung lay đầu của mình, đoán mò cái gì đâu? Lâm Tiểu Mục tốt xấu là cái đoán thể 6 tầng, đồng cấp sinh ra mấy cái có thể khi dễ nàng, hắn không khi dễ người khác cũng không tệ rồi. Không ngủ suy nghĩ, không ngủ suy nghĩ. Ban đêm, Lâm Tiểu Mục đi vào Tần Hành trước cửa, nhẹ nhàng gõ hai lần cửa. Trong phòng Tần Hành rất là kỳ quái ấn đạo lý tới nói, Lâm Tiểu Mục gõ cửa hẳn là loảng xoảng băng a, làm sao hôm nay khác thường như vậy? Tiến. Tần Hành đáp lại nói, nhìn xem hôm nay Lâm Tiểu Mục tình huống như thế nào. Sư phụ, ta liền muốn đến cùng ngài tâm sự. Lâm Tiểu Mục vào nhà sau tìm cái ghế ngồi xuống, nói chuyện phiếm. Đêm hôm khuya khoắt ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu ngày mai khảo thí, nói chuyện phiếm làm gì? Tần Hành chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng lại không nói như vậy. Cho chuyện thứ gì? Tần Hành hỏi. Sư phụ, ngày mai ta nếu là thành công thông qua nhập học khảo thí, ngài có phải hay không liền trở về Ẩn Nhạc thôn a? Lâm Tiểu Mục hai tay chống lấy cái ghế, ngón tay một mực tại chụp cái ghế biên giới. Đúng a, chờ ngươi nhập học, ta liền trở về. Lâm Tiểu Mục cắn chặt môi, vậy ta chỉ có một người chính là chỗ này a. Tần Hành biết, Lâm Tiểu Mục đây là không nỡ mình a, tốt xấu cũng coi là mình một tay nuôi nấng, lần này ra khỏi cửa xa như vậy phân biệt, không nỡ mình rất bình thường. Tần Hành háng giọng một cái, Lâm Tiểu Mục, ngươi trước mấy ngày không phải còn nói muốn trở thành thế gian mạnh nhất sao? Ngươi phải biết, cô độc là mỗi một cường giả đều muốn kinh lịch sự tình. Mà lại ngươi cái này cũng không thể xem như cô độc chờ ngươi vào võ viện, ngươi sẽ giao rất nhiều bạn mới, cùng bọn hắn cùng nhau tập võ, cùng nhau tiến bộ a. Lâm Tiểu Mục túi đầu không nói, thế nhưng là không có sư phụ ở bên người, ta muốn nhiều như vậy bằng hữu có làm được cái gì? Ai, Tần Hành âm thầm thở dài, Thanh Dương võ viện là có ngày nghỉ chờ nghỉ ngươi liền có thể về Ẩn Nhạc thôn a, coi như không nghỉ sư phụ cũng sẽ thỉnh thoảng tới thăm ngươi, có được hay không? Lâm Tiểu Mục cũng không phải loại kia cố tình gây sự tiểu hải tử, nàng biết mình sư phụ khẳng định có chính mình sự tình phải bận rộn. Tốt, cái kia sư phụ ngươi cần phải thường xuyên đến nhìn ta nha. Lâm Tiểu Mục ngồi trên ghế bày chân, ngẩng đầu mỉm cười nói. Sáng sớm hôm sau, Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục đi tới Thanh Dương võ viện chỗ cửa lớn. Hôm nay nơi này tụ tập rất nhiều người, bọn hắn đều mang con của mình hoặc là đệ tử tới tham gia Thanh Dương võ viện nhập học khảo thí. Lâm Tiểu Mục nhìn thấy có nhiều như vậy cùng mình cùng tuổi người tới tham gia khảo thí, lập tức ma quyền sát trưởng. Thanh Dương võ viện, ta Lâm Tiểu Mục đến rồi. Chương 10, khảo thí bắt đầu rốt cục nên đón Thanh Dương võ viện nhập học khảo nghiệm thời gian. Tần Hành mang theo Lâm Tiểu Mục từ Ẩn Nhạc thôn xuất phát, đi bộ nhiều ngày như vậy, chính là vì hôm nay. Sư phụ, thật nhiều người a. Lâm Tiểu Mục cảm khái nói, nhiều người như vậy đều tới tham gia khảo thí, cái kia năm Thanh Dương võ viện nhất định có thể trúng tuyển rất nhiều người đi. Thanh Dương võ viện làm Thanh Dương thành tối cao võ đạo học phủ, lực ảnh hưởng là to lớn. Đây là tất cả Thanh Dương thành đám võ giả nhất hướng tới tu đạo chi địa. Thanh Dương võ viện ngoại trừ có được rất nhiều ưu tú cường đại võ giả làm giảng bài giảng sư bên ngoài, bọn hắn còn có được hoàn thiện võ đạo tu luyện công trình cùng thích hợp nhất võ giả tu luyện hoàn cảnh. Mời mọi người yên tĩnh. Một người mặc Thanh Dương võ viện đạo sư chế phục lão nhân đứng lơ lửng trên không, rất có uy nghiêm. Phía dưới có người nhận ra lão nhân không khỏi hét lên kinh ngạc, đây không phải Thanh Dương võ viện Trương Lăng đạo sư sao? Đây chính là nhập đạo cảnh cường giả. Đúng vậy a, không nghĩ tới năm nay nhập học khảo thí thế mà từ hắn đến chủ trì. Trương Lăng tiếp tục nói ra, năm nay nhập học khảo thí tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, thứ 1 giai đoạn phản ứng khảo thí, tiếp xuống các vị thí sinh bị gọi vào danh tự theo thứ tự tiến vào phía trước bên trái cái thứ nhất truyền tống trận tiến hành khảo thí. Lâm Tiểu Mục mới chú ý tới, nguyên lai võ viện trước cửa đã sớm bố trí 3 cái cự đại truyền tống trận. Mầm tốt. Một tiểu nữ hài nghe được tên của mình bị gọi vào về sau, khẩn trương thấp thỏm đi vào cái thứ nhất truyền tống trận. Chốc lát sau, gọi là Mầm tốt thiếu nữ bị truyền tống ra, sau đó trên truyền tống trận phương hiện ra trung đẳng 2 chữ. Mầm tốt, phản ứng khảo thí, trung đẳng. Một bên phụ trách ghi chép giám khảo tuyên bố. Thật nhanh à, Lâm Tiểu Mục cảm giác mới trôi qua một lát, cái truyền tống trận kia bên trong đến tột cùng có cái gì, là thế nào tiến hành khảo nghiệm đâu. Lâm Tiểu Mục rất là hiếu kỳ, đương nhiên cũng nương theo lấy một điểm khẩn trương. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều thí sinh tiến hành xong hạng thứ nhất khảo thí. Bọn hắn phần lớn là trung hạ chờ thành tích, cũng ít có một ít thượng đẳng thành tích xuất hiện, mỗi khi xuất hiện một cái thượng đẳng thành tích, người phía dưới liền sẽ bộc phát ra từng tiếng kinh hô. Dù sao thượng đẳng đối với người bình thường tới nói, đã coi như là thiên tài cấp bậc. Liêu Thành, lại một vị bị điểm đến danh tự thí sinh, là một vị rất có anh khí thiếu niên đeo kiếm. Tần Hành cũng chú ý tới thiếu niên kia, hắn tựa hồ là tự mình một người tới, cái này rất ít gặp. Thiếu niên nghe được tên của mình bị gọi vào về sau, ung dung không tội hướng đi cái thứ nhất truyền tống trận. Liêu Thành, là cái kia được vinh dự Thanh Dương thành đệ nhất thiên tài Liêu Thành sao? Đám người phía dưới bên trong bắt đầu châu đầu ghẹn hai. Nghe nói hắn bây giờ đã là đoán thể cảnh 9 tầng, 6 tuổi đoán thể cảnh 9 tầng, trăm năm không có a. Mọi người đều đang thán phục vị này khí khái hào hùng thiếu niên tiên phú thực lực. Liêu Thành, Tần Hành mấy ngày nay tại khách sạn đi dạo lúc, cũng thỉnh thoảng nghe được một chút liên quan tới hắn nghe đồn. Thanh Dương thành đệ nhất thiên tài a, có chút ý tứ. Chỉ chốc lát, thiếu niên liền từ trong truyền tống trận đi ra. Cực đẳng. Theo ghi chép giám khảo tuyên bố, phía dưới triệt để sôi trào. Không hổ là Thanh Dương thành đệ nhất thiên tài, cực đẳng phản ứng, Thanh Dương võ viện hẳn là đều không có mấy cái đi. Thiên tài chính là thiên tài. Lâm Tiểu Mục nhìn xem cái thứ nhất trên truyền tống trận mới hiện ra cực đẳng 2 cái chữ to, nghĩ đến mình rốt cuộc là cái gì trình độ đâu. Sư phụ, cái kia gọi Liễu Thành thật là lợi hại a. Lâm Tiểu Mục quay đầu nói với Tần Hành. Tần Hành cũng biết, cái này Liễu Thành bây giờ mới 6 tuổi, cũng đã đoán thể cảnh 9 tầng, sau lưng đeo kiếm càng là lai lịch không nhỏ, kẻ này tiền đồ vô lượng a, cái này đã không gọi thiên tài, cái này gọi yêu nghiệt. Lâm Tiểu Mục, vi sư không cầu ngươi trở thành yêu nghiệt, ngươi toàn bộ thiên tài tên tuổi đương đương là được rồi. Tần Hành trêu ghẹo nói. Thôi đi, sư phụ liền đối với mình đệ tử như thế không có lòng tin a. Lâm Tiểu Mục quyết miệng nói. Không phải không lòng tin, là sợ ngươi lên mặt, quá kiêu ngạo. Tần Hành dùng ngón tay chọc chọc Lâm Tiểu Mục cái trán. Mới sẽ không đâu. Lâm Tiểu Mục phản bác. Lại qua một chút thời gian. Lâm Tiểu Mục. Theo quan chủ khảo một tiếng kêu hô, Lâm Tiểu Mục cả người trong nháy mắt tựa như sủ lông lên đồng dạng. Tần Hành dở khóc dở cười, chớ khẩn trương, thả lỏng. Ta đi sư phụ. Lâm Tiểu Mục từng bước hướng cái thứ nhất truyền tống trận đi đến. Theo truyền tống trận quang mang lấp lánh, Lâm Tiểu Mục bị truyền tống đến một chỗ đen nhánh gian phòng bên trong, tứ phía trên vách tường đều là hình tròn lỗ nhỏ. Ngay tại Lâm Tiểu Mục rất là nghi ngờ thời điểm, một mũi tên trong nháy mắt từ lỗ tròn bên trong nhanh chóng bắn mà ra. Lâm Tiểu Mục một cái nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát phi tiễn. Nguyên lai đây chính là khảo thí tốc độ phản ứng cơ quan a, từ lỗ tròn bên trong bắn ra phi tiễn, vậy ta tránh né không phải tốt, vẫn là thật buông lòng nha. Chờ chút. Lâm Tiểu Mục đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nơi này giống như tứ phía trên vách tường đều hiện đầy lỗ tròn, không chỉ là tứ phía vách tường, trên dưới cũng có, đây chẳng phải là. Hiu liu liu. Phi tiễn từ khác nhau phương vị bắt đầu nhanh chóng bắn bay ra, Lâm Tiểu Mục thân pháp nhanh nhẹn cấp tốc tránh thoát. Thế nhưng là phi tiễn cũng sẽ không lưu cho Lâm Tiểu Mục thời gian thở dốc, bọn chúng liên tiếp bắn ra, Lâm Tiểu Mục chỉ có thể bị động né tránh. Đây rốt cuộc muốn khảo thí bao lâu à, làm sao cảm giác phi tiễn vô cùng vô tận à, Lâm Tiểu Mục không ngừng tiêu khổ. Chốc lát sau, thứ nhất trên truyền tống trận phương bắt đầu hiện ra hai cái chữ to. Cực đẳng. Ghi chép quan một mặt kinh ngạc tuyên bố, hiển nhiên liền ngay cả ghi chép quan cũng không nghĩ tới lại ra một cái cực đẳng thành tích. Cực đẳng. Lại một cái cực đẳng. Đó là ai? Thế mà cùng Liễu Thành tương xứng. Trên quảng trường đám người hoảng sợ nói, bọn hắn nguyên bản cũng coi là khả năng chỉ có Thanh Dương Thành đệ nhất thiên tài Liễu Thành sẽ ở lần khảo nghiệm này bên trong độc lĩnh phong cao. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái cực đẳng thành tích. Lâm Tiểu Mục từ thứ nhất trong truyền tống trận đi ra. Làm ta sợ muốn chết, thật nhiều phi tiễn, quả nhiên Thanh Dương võ viện khảo thí không phải dễ dàng như vậy thông qua. Lâm Tiểu Mục vì chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh. Chính là cái kia nữ hoa. Tựa như là gọi Lâm Tiểu Mục. Năm nay khảo thí có đáng xem rồi, các ngươi nói nàng cùng Liễu Thành ai sẽ là năm nay thứ nhất. A, ai biết được. Không chừng cái này Lâm Tiểu Mục chỉ là vận khí tốt đâu. Chúng thuyết phân vân. Lâm Tiểu Mục chạy chậm đến Tần Hành bên người. Làm rất tốt, Tiểu Yêu Nghiệt. Tần Hành mỉm cười. Hắc hắc, vẫn là sư phụ dạy tốt, đều là sư phụ công lao nhà. Lâm Tiểu Mục gò đầu nói. Tần Hành vươn tay vuốt vuốt Lâm Tiểu Mục đầu, miệng lưỡi trơn tru. Theo hạng thứ nhất khảo nghiệm tất cả thí sinh đều hoàn tất thi kiểm tra về sau, Trương Lăng lần nữa lấy hùng hậu tiếng nói mở miệng. Hạng thứ nhất khảo thí kết thúc, mọi người làm sơ điều chỉnh, sau nửa canh giờ bắt đầu hạng thứ hai khảo thí. Trương Lăng hôm nay tâm tình cũng là không sai. Năm nay thí sinh chất lượng đều phi thường cao à, mà lại hạng thứ nhất khảo thí liền ra hai cái cực đẳng, lại xem bọn hắn đến tiếp sau thành tích như thế nào đi. Chương 11, lực lượng khảo thí, lại là cực đẳng. Sau nửa canh giờ, Lâm Tiểu Mục cũng điều chỉnh không sai biệt lắm, hạng thứ nhất khảo thí là thật chỉnh Lâm Tiểu Mục có chút tê cả da đầu, một khi dưới chân có bất kỳ sai lầm nào, đoán chừng liền phải biến thành cái sang đi. Trương Lăng lần nữa lăng không mà lên, phía dưới bắt đầu hạng thứ hai khảo thí lực lượng khảo thí, giống như lần trước, bị niệm đến danh tự thí sinh, đi vào ở giữa cái thứ hai truyền tống trận tiến hành khảo thí. Ai, Lâm Tiểu Mục có chút thở dài, lần này bên trong truyền tống trận không biết lại là cái gì đồ vật, hy vọng có thể nhẹ nhõm một điểm đi. Tần Hành ngược lại là một bộ dáng nhàn nhã, lực lượng khảo thí mà thôi, chỉ có thể tương đương với một cái trước đồ ăn, hạng thứ 3 khảo thí mới là trọng yếu nhất món chính. Lại là một nhóm lớn thí sinh hoàn thành hạng thứ 2 khảo thí. Liễu Thành. Lâm Tiểu Mục nhìn về phía đeo kiếm thiếu niên, hạng thứ nhất khảo thí chỉ có 2 người bọn họ là cực đẳng, nàng hiện tại cũng rất tò mò cái này cùng mình tương đương thiếu niên những khảo nghiệm khác sẽ là cái gì thành tích. Đeo kiếm thiếu niên từ trong truyền tống trận đi ra, tùy theo mà đến là ghi chép quan đưa tin. Cực đẳng. Người phía dưới nhóm lại bắt đầu châu đầu ghé thai. Lại là cực đẳng. Rất kỳ quái sao? Đệ nhất thiên tài cùng ngươi đùa giỡn. Cái này đều không cần đoán được không, hạng thứ 3 khảo thí khẳng định cũng sẽ là cực đẳng. Hô, Lâm Tiểu Mục hít sâu một hơi sau đó phun ra, nàng không muốn lạc hậu hơn béo kiếm thiếu niên. Hai tử nha, đều có lòng quyết thắng. Lâm Tiểu Mục. Tần Hành vô vỗ Lâm Tiểu Mục bả bay, cố lên. Lâm Tiểu Mục đi vào cái thứ 2 trước truyền tống trận, hy vọng lần này không phải cái gì rất không hợp tối thường khảo thí. Lâm Tiểu Mục tiến vào thứ hai truyền tống trận, lần này truyền tống tới là một chỗ đất trống, trên đất trống chỉ có một tảng đá lớn đứng sừng sững. Mời thí sinh sử xuất toàn lực của mình một kích, công kích khối đá này. Một đạo thanh âm uy nghiêm không biết từ chỗ nào truyền đến. Một kích toàn lực, công kích cái này tảng đá là được. Lâm Tiểu Mục lòng tràn đầy vui vẻ, thật sự là muốn cái gì tới cái đó à, lần khảo nghiệm này thế mà đơn giản như vậy. Lâm Tiểu Mục không nói hai lời lấy ra tùy phong nắm cầm trong tay, lấy âm dương lục hợp thương tư thế. Hô. Lâm Tiểu Mục phun ra một ngụm trọng khí, lấy mình mạnh nhất thương thức hướng cự thạch công tới. Bành. Tùy phong cùng cự thạch tiếp xúc va chạm, bắn ra âm thanh lớn, cự thạch cũng theo đó run rẩy không ngừng, hình như có mảnh vụn rơi xuống. A, sẽ không cho làm hỏng đi. Lâm Tiểu Mục thoáng có chút bối rối, tảng đá kia theo lý mà nói không nên rất cứng rắn sao? Làm sao bây giờ liền bắt đầu rơi mảnh vụn? Hoàn tất thi kiểm tra, mời thí sinh rời khỏi truyền tống trận. Thanh âm uy nghiêm lại một lần vang lên. Lâm Tiểu Mục cấp tốc thu hồi tùy phong, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ tiểu toái bộ đi trở về. Lâm Tiểu Mục trong lòng còn lẩm bẩm, chuyện không liên quan đến ta à? Hỏng chính là chính các ngươi đổ vật chất lượng không tốt, cũng không thể gọi ta bồi à, các ngươi Thanh Dương võ viện như thế lớn một cái học viện cũng không thể người giả bị đụng ta. Lâm Tiểu Mục rời khỏi truyền tống trận về sau, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nhìn qua kia bị Lâm Tiểu Mục kém chút đánh nát cự thạch lẩm bẩm nói, cũng là dùng thường, có chút ý tứ. Lại là một thân ảnh hiện thân, cùng hắn đứng sóng vai. Làm sao? Có ý tưởng rồi. Chỉ là có chút ngoài ý muốn, lại quan sát đi. Lâm Tiểu Mục từ trong truyền tống trận ra, sau lưng trên truyền tống trận vương lại hiện ra cực đẳng hai chữ. Cực đẳng. Lại là cực đẳng. Tựa như là Lâm Tiểu Mục, nàng hiện tại cùng Liêu Thành tương xứng a. Chúng ta Thanh Dương Thành lúc nào lại xuất hiện một thiên tài? Vì cái gì trước đó chưa nghe nói qua? Lâm Tiểu Mục đi vào Tần Hành bên người vung vẩy lên nắm tay nhỏ, thế nào sư phụ, có thể chứ? không hổ là đồ đệ của ta, có thực lực. Tần Hành hướng về phía Lâm Tiểu Mục dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Hắc hắc. Sau đó, hạng thứ hai lực lượng khảo thí thật nhanh đang tiến hành. Đợi cho tất cả thí sinh đều khảo thí kết thúc, lại nên đón nửa canh giờ điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà lực lượng khảo thí lại là cùng hạng thứ nhất khảo thí kết quả giống nhau, chỉ có đeo kiếm thiếu niên Liễu Thành cùng Lâm Tiểu Mục hai người là cực đẳng. Sau đó hạng thứ ba khảo thí chính là linh hồn khảo nghiệm, cũng chính là cái gọi là môn chính. Trước hai hạng khảo thí chỉ có thể coi là thêm nhiệt. Đang điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi, đạo sư Trương Lăng nhắc nhở, tiếp xuống hạng thứ ba khảo thí cực kỳ trọng yếu, hy vọng các vị thí sinh có thể tại có hạn thời điểm, đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lâm Tiểu Mục hiếu kỳ cùng Tần Hành hỏi, sư phụ, vì cái gì linh hồn khảo thí cực kỳ trọng yếu a? Chẳng lẽ trước hai hạng khảo thí đều không trọng yếu sao? Vậy tại sao còn muốn khảo thí, chỉ khảo thí hạng thứ ba không phải tốt? Bên trên ba cảnh giới thứ nhất là cái gì? Tần Hành đặt câu hỏi Lâm Tiểu Mục. Nhập đạo cảnh a? Đây không phải rất đơn giản a? Nhập đạo cảnh, đưa một cái hoàng cảnh võ giả ngưng tụ ra thuộc về mình võ linh, cảm nhận được giữa thiên địa võ đạo vận chuyển, liền có thể bước vào nhập đạo cảnh. Tần Hành tiếp tục nói. Võ linh? Lâm Tiểu Mục lần đầu tiên nghe nói. Đúng, võ linh có được nhất định bản thân ý thức, bọn hắn là căn cứ võ giả tự thân võ thế cùng linh hồn mạnh yếu đến sàng chọn ra cùng tự thân nhất tướng xứng đôi người thừa kế. Bọn hắn nơi phát ra chúng thuyết phân vân, có người nói là thật lâu trước đó thời kỳ viết cổ, đông đảo chết đi anh dũng võ tướng, linh hồn của bọn hắn kéo dài không thôi, cuối cùng trải qua đại đạo tẩy lễ, trở thành chuyển thế anh linh, mà vì tự thân võ đạo chuyển thừa, bọn hắn cam nguyện trở thành người khác võ linh, cùng võ giả cùng tế mưa gió. Tần Hành Tiên nhẫn giải thích nói, hắn lúc đầu không muốn để cho Lâm Tiểu Mục quá sớm tiếp xúc võ linh, nhưng là đã thanh dương võ viện nhập học khảo thí dẫn vào linh hồn khảo thí, sớm như vậy muộn biết võ linh đối với Lâm Tiểu Mục tới nói, đã không có cái gì khác biệt. Lâm Tiểu Mục nghe nhập thần, dưới cái nhìn của nàng võ linh là rất thần thánh tồn tại. Ta nhưng là muốn trở thành thế gian người mạnh nhất, ta tương lai võ linh cũng nhất định sẽ là cường đại nhất võ linh. Lâm Tiểu Mục đứng người lên ngẩng đầu lên, hai tay chống nạnh. Một hồi linh hồn khảo thí xong liền biết, thanh dương võ viện cái này kết quả khảo nghiệm cơ bản nhất định một võ giả tương lai phải chăng có thể ngưng tụ võ linh, ngưng tụ võ linh chiến lực như thế nào, phải chăng cường đại. Tần Hành tiếp tục nói. Tần Hành lại nhìn phía bên kia đeo kiếm thiếu niên Liễu Thành, hắn rất hiếu kỳ Liễu Thành linh hồn kết quả khảo nghiệm. Lâm Tiểu Mục đột nhiên hỏi một cái để Tần Hành sợ không tới đầu não vấn đề. Sư phụ, ta về sau nếu là chết rồi, có thể hay không trở thành người khác võ linh a? Không thể không nói, tiểu hài tử tư tưởng thật sự là thiên mã hành không. Theo ta được biết, hiện tại cường đại võ giả tử vong về sau là sẽ không trở thành những võ giả khác võ linh. Chết chính là thật đã chết rồi. Tần Hành hồi đáp. Lâm Tiểu Mục như có điều suy nghĩ, không biết lại đang nghĩ một chút cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Theo Trương Lăng xuất hiện lần nữa, đang đứng ở trong quá trình điều chỉnh các thí sinh cũng đều đứng dậy đứng thẳng chờ đợi lấy vị này khảo thí quan chủ khảo chỉ thị tiếp theo. Cuối cùng một hạng khảo thí, linh hồn khảo thí, bắt đầu. Chương 12, ngoài ý liệu vẫn như cũng là bị gọi vào danh tự thí sinh, tiến về bên phải cái thứ 3 truyền tống trận, tiếp nhận cuối cùng khảo thí, linh hồn khảo thí. Trương Lăng nói, cuối cùng cũng bắt đầu, chỉ cần thông qua được cuối cùng này một hạng linh hồn khảo thí, liền có thể tiến vào Thanh Dương Võ Viện tập võ, đây chính là ta mạnh lên muốn phóng ra bước đầu tiên. Lâm Tiểu Mục cho mình em thầm động viên, mà một bên Tần Hành cũng cảm thấy mình rốt cục lập tức liền có thể trở lại ở nhà thôn vượt qua loại kia khoan thai thanh thản sinh sống. 6 năm, ngươi biết ta cái này 6 năm làm sao sống sao? Tần Hành bụng trộm nuốt một cái chua xót nước mắt. Linh hồn khảo thí cùng trước hai hạng khảo thí khác biệt, có thể nói linh hồn khảo thí chính là đo một võ giả tương lai hạn mức cao nhất. Cho nên đại đa số thí sinh đã kiểm tra xong về sau, cơ bản đều là trung hạ chờ thành tích, điều này nói rõ bọn hắn tương lai hạn mức cao nhất cũng không cao, bên trên ba cảnh đối bọn hắn tới nói khả năng đã rất rất nhỏ. Bằng không, nhân tộc đã sớm hiện ra đại lượng bên trên ba cảnh cường giả giết tới yêu vực. Chỉ chốc lát sau, lại đến Thanh Dương thành đệ nhất thiên tài Liễu Thành, không hề nghi ngờ lại là cực đẳng. Tân Hành cũng cảm thấy là trong dự liệu, cực đẳng thành tích linh hồn khảo thí, nói rõ Liễu Thành ngày sau võ đạo thành tựu nói ít là nhập đạo cảnh. Có thể nói khẳng định, Liêu Thành là 100% có thể ngưng tụ ra võ linh. Đằng sau khảo thí lại xuất hiện mấy cái thượng đẳng, bởi vì Liêu Thành thiên phú kinh người, cho nên mấy cái này thượng đẳng xuất hiện cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Lâm Tiểu Mục. Theo một tiếng kêu hô, Lâm Tiểu Mục rốt cục hướng về thứ ba truyền tống trận đi đến, nàng một mực chờ đợi giờ khắc này. Nàng cũng nghĩ nhìn xem tương lai của mình võ đạo thành tựu đến tột cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ. Lâm Tiểu Mục cho tới nay đi theo Tần Hành cùng nhau luyện võ, nhưng là Tần Hành chưa từng có dò xét qua Lâm Tiểu Mục linh hồn cường độ, mặc dù hắn có thủ đoạn như vậy, cho nên liền ngay cả Tần Hành cũng không xác định Lâm Tiểu Mục linh hồn đến tuột cùng là cái gì trình độ. Lâm Tiểu Mục đi vào thứ ba trước truyền tống trận, một trận quang mang dâng lên, Lâm Tiểu Mục biến mất tại trong mắt mọi người. Lần này Lâm Tiểu Mục đi tới là một chỗ bên hồ, rất bình thường một cái hồ nước, mặt hồ không có chút rung động nào, rất là bình tĩnh. Nhưng là sau một khắc thiên địa đảo ngược, Lâm Tiểu Mục cả người đều kém chút đứng không vững, đầu váng mắt hoa. Đợi đến Lâm Tiểu Mục lần nữa mở mắt, ban đầu hồ nước đã biến ảo thành một loại khác cảnh tượng, là một chỗ miệng núi lửa. Lâm Tiểu Mục đi hướng tiến đến, nhìn phía hỏa sơn trong miệng, bên trong nham tương còn tại thiêu đốt cuộn. Lâm Tiểu Mục nuốt một chút nước bọt, cái này nếu là rơi vào không được đốt sám đều không thừa à? Lâm Tiểu Mục run rẩy một chút, lại là một lần thiên địa đảo ngược. Lâm Tiểu Mục không ngừng kêu khổ chờ đến thiên địa quay về bình tĩnh về sau, Lâm Tiểu Mục kém chút phun ra. Lần này Lâm Tiểu Mục thân ở một chỗ trên núi cao, cuồng phong gào thét, Lâm Tiểu Mục xuất ra tùy phong trụ đâm vào trên mặt đất, mới để phòng ngừa bị cuồng phong thổi xuống vách núi. Lâm Tiểu Mục lần này làm sung túc chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị nên đón lần tiếp theo thiên địa xoay chuyển. Quả nhiên, lại là một lần thiên địa xoay chuyển, nhưng là lần này cùng hai lần trước khác biệt. Bởi vì lần này Lâm Tiểu Mục mở hai mắt ra, trước mắt một mảnh đen kịt, thứ gì đều không nhìn thấy. Lâm Tiểu Mục đưa tay giơ lên trước mắt mình. Không nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Ta mù rồi. Vẫn là nói nơi này đã hắc ám đến cực hạn rồi. Lâm Tiểu Mục không biết nguyên nhân, nàng lúc này cái gì cũng không làm được, chỉ có thể lặng lặng chờ lấy lần tiếp theo thiên địa xoay chuyển. Thời gian trôi qua thật lâu, Lâm Tiểu Mục vẫn không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia động tĩnh. Lúc này bên ngoài truyền tống trận mặt người đã sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiểu Mục đi vào lâu như vậy làm sao còn chưa có đi ra? Đúng a, ấn lý tới nói tiến vào truyền tống trận sau rất nhanh liền có thể đã kiểm tra xong a. Đeo kiếm thiếu niên Liễu Thành cũng không nhịn được nhìn về phía thứ ba truyền tống trận, thiếu niên khẽ nhíu mày, giống như là đang suy tư điều gì. Quan chủ khảo Trương Lăng cũng đã nhận ra chuyện không thích hợp, lập tức đi vào thứ ba trước truyền tống trận. Kỳ quái, truyền tống trận không có vấn đề a, làm sao vị thí sinh này ở bên trong chờ đợi lâu như vậy? Quái sự. Trương Lăng cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Cái này ba cái truyền tống trận đều là Thanh Dương Võ Viện đám đạo sư liên thủ bố trí thượng cổ kỳ trận, hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm mới đúng. Tần Hành chau mày, nếu là Lâm Tiểu Mục bị vây ở trong truyền tống trận, Thanh Dương Võ Viện không có cách nào, cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Trương Lăng bên cạnh. Chính là trước đây tại Lâm Tiểu Mục hạng thứ 2 lực lượng khảo nghiệm thời điểm, cái thứ nhất xuất hiện tại trong truyền tống trận người. Viện trưởng. Trương Lăng hành lễ nói. Ừm. Nam nhân lên tiếng. Trên quảng trường có người nhận ra tên này đột nhiên xuất hiện nam tử, hoảng sợ nói, Thanh Dương Võ Viện viện trưởng Vương Huyền Chi. Cái gì? Viện trưởng làm sao cũng đích thân tới? Tần Hành nhìn thấy Vương Huyền Chi xuất hiện, nhíu chặt lông mày thoáng có chút giãn ra. Hy vọng viện trưởng này có năng lực đem Lâm Tiểu Mục lấy ra. Vương Huyền Chi bước vào thứ ba trong truyền tống trận. Lâm Tiểu Mục tại mảnh này đen nhánh vô cùng thế giới bên trong đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Làm sao còn không có xoay chuyển thiên địa? Rốt cuộc muốn để cho chúng ta bao lâu a? Lâm Tiểu Mục ngay tại buồn bực thời điểm, đột nhiên cảm giác có một cái đại thủ đem mình xách lên. Một đạo chướng mắt cường quang hướng Lâm Tiểu Mục đánh tới, chờ Lâm Tiểu Mục vừa mở mắt phát hiện mình đã tại bên ngoài truyền tống trận mắt. Vương Huyền Chi buông xuống Lâm Tiểu Mục cứ thế mà đi. Tình huống như thế nào? Người kia là ai? Lâm Tiểu Mục còn ở vào mê hoặc bên trong, lần khảo nghiệm này làm sao kỳ quái như thế a, mình đi vào liền thiên địa xoay chuyển, sau đó đem mình nốt tại một mảnh đen kịt địa phương lâu như vậy, cuối cùng bị một người xa lạ cho ôm ra. Trương Lăng ở một bên ho khan hai tiếng. Linh hồn khảo thí đã kết thúc. Trương Lăng nói. Lâm Tiểu Mục sau khi nghe được, lập tức quay người nhìn về phía truyền tống trận phía trên. Ta linh hồn khảo nghiệm thành tích đến tuột cùng là đẳng cấp gì, lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Đeo kiếm thiếu niên Liễu Thành đồng dạng nhìn chằm chằm trên truyền tống trận vương. Hắn thấy Lâm Tiểu Mục là một cái duy nhất tương lai tiến vào Thanh Dương Võ Viện sau có thể cùng mình luận bàn đối thủ, cho nên hắn đối Lâm Tiểu Mục linh hồn thành tích khảo sát phi thường quan tâm. Tần Hành đồng dạng cũng là nhìn không chuyển mắt, nhưng là chính đang đám người vốn cho là cái này trước hai hạng khảo thí đều là cực đẳng tiểu cô nương, lần thứ ba khảo thí cũng hẳn là cực đẳng thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh, thứ ba trên truyền tống trận vương nổi lên ba chữ, không giống với bất luận cái gì đẳng cấp ba chữ. Hạ hạ chờ. Cái gì? Hạ hạ chờ. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Liền ngay cả Trương Lăng cũng bị cái thành tích này xuất hiện cho kinh ngạc đến. Người bình thường linh hồn cường độ chính là hạ hạ các loại, nhưng là bất cứ người nào tu luyện võ đạo trở thành võ giả về sau, bọn hắn linh hồn thấp nhất cũng là hạ đẳng. Nhưng mà Lâm Tiểu Mục thân là một võ giả, linh hồn cường độ lại vẫn là người bình thường trình độ. Lâm Tiểu Mục có chút thất thần, phải biết Lâm Tiểu Mục trước hai hạng khảo thí đều là cực đẳng, hạ thứ ba đột nhiên xuất hiện một cái hạ hạ các loại, đối với một cái triều khí phồn thịnh hải tử tới nói là lớn cỡ nào đả kích. Chương 13, nhập học, ly biệt đeo kiếm thiếu niên lắc đầu. Nương theo thở dài một tiếng, tựa hồ là phủ định trước đó mình cho rằng Lâm Tiểu Mục có thể làm đối thủ mình một loại khẳng định. Lâm Tiểu Mục chợt nhớ tới vừa rồi bên cạnh mình nam nhân kia, là nam nhân kia mang mình ra, có thể là bởi vì hắn tiến vào ảnh hưởng tới thành tích của ta. Thế là Lâm Tiểu Mục hướng Trương Lăng hỏi thăm. Trương Lăng cũng cảm thấy hẳn là như thế, thế là truyền âm hỏi thăm viện trưởng Vương Huyền Chi, sau đó đạt được trả lời chắc chắn lại khiến Trương Lăng cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Trương Lăng lắc đầu nói, mới mang ngươi ra người là chúng ta viện trưởng nói hắn đi vào thời điểm, dùng đặc thù bí pháp sẽ không ảnh hưởng truyền tống trận đối ngươi thành tích phán đoán. Lâm Tiểu Mục đạt được một cái 10 phần hỏng bét trả lời, nói cách khác linh hồn của ta cường độ xác thực chính là hạ hạ trở. Lâm Tiểu Mục có chút thất hồn lạc phách, vậy mình còn có thể trở thành thế gian mạnh nhất sao? Tần Hành đi vào Lâm Tiểu Mục bên người, kéo đồ đệ mình tay đi ra ngoài. Cái khác thí sinh tiếp tục tiến vào thứ ba truyền tống trận tiến hành khảo thí. Sư phụ, đời ta có phải hay không ngưng tụ không ra võ linh a? Lâm Tiểu Mục trong mắt nổi lên lệ quang, cảm giác mình rất bị khuất, mình rõ ràng đã là đoán thể cảnh 6 tầng võ giả. Vì cái gì linh hồn cường độ lại là giống như người bình thường? Hạ hạ hãy đợi a, đều nói khảo thí ra cấp bậc là đám võ giả phải chăng có thể ngưng tụ ra võ linh khả năng, cực đẳng cũng chỉ bất quá là ngưng tụ võ linh khả năng có thể lớn một điểm mà thôi, cũng không nói liền nhất định có thể ngưng tụ a. Tần Hành ngăn ủi, cho nên nói hạ hạ chờ cũng là có khả năng ngưng tụ ra võ linh, cùng lắm thì liền có thể tính nhỏ một chút nha. Làm sao ta Tần Hành đồ đệ sẽ bị cái này một cái hư vô mở mịt khảo thí đẳng cấp đánh sụp đạo tâm? Lâm Tiểu Mục xoa xoa khỏe mắt nước mắt, mặc dù sư phụ nói như vậy để cho mình dễ chịu một chút, nhưng là chung quy là khả năng rất nhỏ a, đừng có đoán mò quá nhiều, chuyện sau này ai nói chuẩn đâu. Tần Hành tiếp tục nói, việc đã đến nước này, cũng không quản được nhiều như vậy, Lâm Tiểu Mục cảm thấy cùng lắm thì về sau ta càng cố gắng một chút nha. Theo các thí sinh một cái tiếp theo một cái hoàn thành hạng thứ 3 khảo thí, rốt cục nên đón cuối cùng thời khắc. quan chủ khảo Trương Lăng đứng lơ lửng trên không, tuyên bố lần này Thanh Dương Võ Viện nhập học khảo thí thông qua danh sách. Liêu Thành cùng Lâm Tiểu Mộc thình lình xuất hiện, không thể nghi ngờ. Lâm Tiểu Mộc vốn đang lo lắng bởi vì cuối cùng linh hồn này khảo nghiệm hạ các loại, Thanh Dương Võ Viện sẽ không thu mình đâu. Rất nhiều không có được trúng tuyển thí sinh chỉ có thể mang theo thất vọng về đến trong nhà. Trên quảng trường chỉ còn lại năm nay Thanh Dương Võ Viện trúng tuyển tất cả thí sinh. Sau một lát, Trương Lăng bên cạnh lại xuất hiện ba người, đều đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn đều là Thanh Dương Võ Viện đạo sư, đã khảo hạch hoàn tất, bọn hắn tự nhiên là muốn ra mang đi học sinh của mình. Trương Lăng mở miệng nói, chúng ta Thanh Dương Võ Viện vì có thể tốt hơn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nội bộ thì phân làm tứ đại viện, thiên viện, một viện, hai viện cùng ba viện, phân biệt dạy bảo tư chất khác biệt học sinh. Tiếp xuống, chúng ta bốn vị đạo sư sẽ phân biệt đem phân chia đến chúng ta môn hạ học sinh mang đi. Học viện phía sau cụ thể hạng mục công việc sẽ từ các ngươi tương ứng đạo sư cho các ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc. Sau đó Trương Lăng đi tới đeo kiếm thiếu niên Liễu Thành bên người. Liễu Thành, ngươi đi theo ta đi. Trương Lăng mở miệng nói. Trương Lăng mang theo Liễu Thành dẫn đầu tiến vào Thanh Dương Võ Viện, chỉ đem đi Liễu Thành một người. Chúng ta ở đây nhiều như vậy thí sinh đâu? Trên quảng trường tất cả mọi người sinh ra một tia nghi hoặc. Đại khái đây chính là thiên viện, dù sao cái kia Liễu Thành là ba loại cực đẳng yêu nghiệt. Tân Hành nói, xem ra cái này thiên viện không đơn giản. A Lâm Tiểu Mục nhìn thấy cái này đeo kiếm thiếu niên bị Trương Lăng mang đi, trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không thoải mái. Nếu là linh hồn của mình khảo thí cũng là cực đẳng, không chừng bây giờ bị Trương Lăng mang đi chính là hai người. Lâm Tiểu Mục lung lay đầu của mình, muốn thanh không những này đáng ghét suy nghĩ. Sau đó chỉ cần chú ý dưới mắt, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Còn lại ba vị đạo sư bên trong, một vị tráng hán đầu chọc trước tiên mở miệng nói, ta gọi đến danh tự, theo ta đi. Sau đó tráng hán đầu chọc kêu ở đây đông đảo thí sinh bên trong ước chừng 1/3 người. Đợi cho thí sinh tập kết hoàn tất về sau, tráng hán đầu chọc dẫn người rời đi. Sau đó một vị khác trung niên nam nhân mở miệng điểm danh, lại mang đi còn thừa thí sinh bên trong một bộ phận. Hiện tại, chỉ còn lại có một vị đạo sư, cũng là Thanh Dương Võ Viện bốn vị đạo sư bên trong một vị duy nhất nữ đạo sư. Nàng ung dung mở miệng nói, như các ngươi thấy, ở đây tất cả thí sinh về sau liền đều là học sinh của ta, đều đi theo ta đi. Lâm Tiểu Mục quay đầu nhìn về sư phụ của mình, nàng không nghĩ tới vừa hoàn thành nhập học khảo thí, liền muốn trực tiếp tiến vào Thanh Dương Võ Viện. Lúc này nàng cũng không kịp tiễn biệt sư phụ của mình, a mặc dù Thanh Dương Võ Viện cũng không mâu thuẫn ngoại nhân tiến vào, nhưng là nàng biết Tần Hành tại đem mình đưa vào võ viện về sau liền sẽ lên đường trở về ẩn nhạc thôn. Tần Hành mỉm cười, vỗ vỗ Lâm Tiểu Mục đầu. Yên tâm đi thôi, sư phụ chờ ngươi nghỉ về nhà. Lâm Tiểu Mục khỏe mắt giọt nước mắt trượt xuống, đây đã là nàng hôm nay lần thứ hai khóc, trước kia chỗ nào khóc qua nhiều lần như vậy. Tần Hành lại một lần nữa đưa tay lau Lâm Tiểu Mục khỏe mắt giọt nước mắt. Lâm Tiểu Mục hướng về phía trước ôm chặt Tần Hành, vậy sư phụ trên đường khá bảo trọng, đệ tử sẽ ở võ viện cố gắng tu luyện. Tần Hành méo méo Lâm Tiểu Mục gương mặt, đi thôi. Lâm Tiểu Mục lưu luyến không rời buông hai cánh tay ra, đi theo nữ tính đạo sư cùng đi hướng Thanh Dương võ viện, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn một chút sư phụ của mình. Tần Hành biết Lâm Tiểu Mục rất là không bỏ, dù sao đây là 6 năm qua nàng cùng mình lần thứ nhất tách ra, hy vọng tại võ viện bên trong sẽ không khóc nhẹ đi. Lâm Tiểu Mục cuối cùng đứng tại Thanh Dương võ viện cổng, hướng xa xa Tần Hành phất phất tay, Tần Hành cũng phất tay đáp lại. Nhìn xem Lâm Tiểu Mục biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, Tần Hành thở phào một hơi quay người rời đi. Tần Hành dạo bước ở trên đường phố, nhàn nhã ngâm nga tiểu khúc. Rốt cục giải phóng, quả nhiên vẫn là tự mình một người sinh hoạt thoải mái nhất. A Tần Hành cảm thấy mình hiện tại thần thanh khí sảng, vây quanh trên đường phố tiểu thương trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút. Tần Hành một mực hướng Thanh Dương võ viện hạt vực cửa vào đi đến. Đi tới một chỗ tiệm thợ rèn. Tần Hành chào hỏi, nha, lão bản, còn không có bán đi đâu. Tiệm thợ rèn lão bản cũng rất là bất đắc dĩ, đúng vậy à, không thể xuất thủ à, đã một lúc lâu, cơ hồ không có người đến đàm một chút. Tần Hành nói ra, lão bản, ngươi nói ngươi một cái tiệm thợ rèn sắt công cụ thất thất bát bát chất thành như thế này, lại là cái mệnh nọc sống, tốt xuất thủ mới là quái sự. Tiệm thợ rèn lão bản cũng minh bạch, lý là như thế cái lý, thế nhưng là ta không xuất thủ, cũng không thể để nó hoang phế ở chỗ này đi. Tần Hành lại cùng tiệm thợ rèn lão bản nói chuyện phiếm vài câu, sau đó liền khởi hành rời đi. Ra Thanh Dương võ viện hạt vực về sau, Tần Hành không tiếp tục cẩn giấu chính mình, chống giống mà lên, lang không đạo hư, hướng phía nam ẩn nhạc thôn phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 14, về thôn Tần Hành trên đường trở về, trải qua thổ thạch trấn, nhớ tới trước đó Lâm Tiểu Mục ở chỗ này phát hiện yêu tộc nội gian. Mặc dù nói ta là một cái người sợ phiền toái, nhưng là cái này không có nghĩa là ta sẽ ở hai tộc nhân yêu rằng có loại đại sự này bên trên, có một tia qua loa. Tần Hành đi vào đêm đó Lâm Tiểu Mục cùng yêu vực người chiến đấu hẻm nhỏ. Thanh Dương Thành là không cùng yêu vực giáp giới, nhưng là bây giờ Thanh Dương Thành lại xuất hiện yêu vực tử sĩ. Như vậy tình huống này xem ra liền tương đối nghiêm trọng, điều này nói rõ phía Bắc Liệt Dương Thành cùng Khánh Tiêu Thành khẳng định cũng đã tiềm nhập không ít yêu vực người. Tần Hành dựa vào hẻm nhỏ trên vách tường, muốn hay không cho võ thần các đám người kia thông cái tin đâu. Tần Hành còn tại cân nhắc. Võ thần các ở vào Thanh Dương Thành, Liệt Dương Thành, Khánh Tiêu Thành ba thành chỗ giao giới, là nhân tộc cương vực trung tâm, võ thần các bên trong người đều là nhân tộc cường đại nhất một nhóm kia võ giả, bọn hắn lấy thủ hộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình, phấn đấu tại chống cự yêu tộc xâm lấn một tuyến. Nếu như mình nhớ kỹ không sai, đương nhiệm võ thần các chủ có lẽ còn là tiểu tử kia. Nghĩ lại, Tần Hành cảm thấy thôi được rồi, lấy tiểu tử kia thông minh tài trí không có khả năng không biết chút nào, khẳng định lại tại đánh lấy mình cái gì như ý tính toán nhỏ nhặt đâu. Liên để chính hắn nhìn xem tới đi, những này yêu vực người đoán chừng trong thời gian ngắn cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Tần Hành tiếp tục đứng dậy đi đường. rốt cục đi tới Kinh Tử Sơn khu vực, Tần Hành thuận thế gia tốc, trong nháy mắt liền đi tới Ẩn Nhạc thôn cửa thôn. Tần Hành rơi xuống đất, chuẩn bị đi bộ về thôn. Về nhà một lần, toàn bộ không khí tựa hồ cũng cảm giác không đồng dạng đâu. Tần Hành đắc ý tản bộ về thôn. Nha, tiểu Tần trở về nha. Chính là đi ra ngoài đổ nước Vương Di. Ai, Vương Di, vội vàng đây này. Tần Hành đáp. Vương Di đi vào Tần Hành bên người, tiểu mục đâu, đã nhập học sao? Đúng vậy a, nàng đã tại Thanh Dương Võ Viện dàn xếp lại. Vương Di nụ cười trên mặt trong nháy mắt dạng tràn ra tới. Ôi, trước kia nghe nói Thanh Dương Võ Viện, chỉ cảm thấy là chân trời sự tình, không nghĩ tới hôm nay thôn chúng ta cũng ra một cái Thanh Dương Võ Viện học sinh, tiểu mục thật cho chúng ta Ẩn Nhạc thôn tăng thể diện. Vương Di là phát ra từ nội tâm cao hứng, một cái là nàng cho tới nay đều coi Lâm Tiểu Mục là làm nữ nhi ruột thịt của mình đối đãi, một phương diện khác cũng đúng là một cái thôn lạc nho nhỏ ra một thiên tài, cái này rất khó không khiến người ta cảm thấy vui mừng. Tần Hành lại cùng Vương Di khách sáo vài câu qua đi, lợi dụng trong nhà nhiều ngày không người quét dọn, khẳng định khắp nơi đều là cho bụi, hiện tại nhu cầu cấp bách về nhà thu thập một chút làm lý do chuẩn bị cáo tử. Không phải đoán chừng Vương Di khả năng đến bắt lấy hắn làm nhảm cái 7-8 cái canh giờ, hỏi một chút Lâm Tiểu Mục dọc theo con đường này thế nào a, gặp được cái gì a, hài lòng hay không a, cái này mình nhưng chịu không được. Tần Hành cùng Vương Di phân biệt về sau, không có trước tiên trở lại nhà của mình, mà là gõ lao thôn trưởng ra môn. Trở về nha. Lao thôn trưởng mở ra cửa sân, mời Tần Hành vào nhà. Tần Hành đi vào lão thôn trưởng trong phòng, tìm cái ghế tọa hạ nói ngay vào điểm chính, ta cùng Lâm Tiểu Mục rời đi về sau, người bên kia có hay không tới qua. Lao thôn trưởng đầu tiên là không chút hoang mang cho Tần Hành pha một ly trà, lấy được Tần Hành trước mặt. Đợi cho Tần Hành tiếp nhận nước trà về sau, lão thôn trưởng mới chậm ung dung ngồi xuống, mở miệng nói, các người đi không lâu sau, liền có một đám người bao vây Ẩn Nhạc thôn, kia cho Ẩn Nhạc thôn đây, chật như nêm cối à. Nhưng là người tới chất lượng không phải rất cao à, ta một cái lao đầu tử liền đem bọn hắn nhẹ nhõm a lui. Lao thôn trưởng phất râu mà cười. Tần Hành nhấp một miếng trà, hương vị hơi có một chút chát chát miệng. Ngay cảm thấy, bọn hắn trải qua một lần kia về sau, sẽ từ bỏ ý đồ sao? Tần Hành hỏi. Chỉ có thể như thế đi, lão thôn trưởng cảm thấy mặc dù mình là một cái cực đạo cảnh, nhưng dù sao niên kỷ sát thực lớn, đối phương loại này thế lực khổng lồ, nội tình tất nhiên không thể khinh thường. Lại tiếp theo, ai biết đương nhiệm người cầm quyền cái gì tâm tính đâu, có khả năng sẽ hơi kiêng kỵ một chút ta cái lao nhân này, cũng có thể sẽ trực tiếp tới ta đây lao đầu tử đưa tiễn cũng có nói. Tần Hành cũng nói không chính xác những chuyện này, dù sao hắn đã hơn 100 năm không hỏi tân thế sự, cũng đã biết một chút Thanh Dương thành bản địa lớn nhỏ sự tình. Nhập ra tùy tục, dù sao ta Tần Hành lại không sợ, cùng lắm thì vất vả một chút chứ sao. Tần Hành lập tức lại hỏi lão thôn trưởng, trước đó Lâm Tiểu Mục ra ngoài trước một đêm, tới bái phòng lão thôn trưởng lúc, lão thôn trưởng giao cho Lâm Tiểu Mục tảng đá kia. Trước đó bởi vì Lâm Tiểu Mục còn tại bên cạnh mình, cho nên Tần Hành không có tiến một bước đi truy đến cùng. Tần Hành đương nhiên biết đó là cái gì, kia là nhập đạo cảnh trở lên cường giả mới có thể lấy tự thân đối võ đạo cảm ngộ, ngưng tụ ra võ đạo thạch. Nó ẩn chứa ngưng tụ người đạo ẩn ở bên trong, loại này võ đạo thạch mỗi một cái nhập đạo phía trên cường giả cả đời chỉ có thể ngưng tụ một lần, lại ngưng tụ qua đi, sẽ đối với thực lực bản thân tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cho nên nói như vậy, không có võ giả nguyện ý đi ngưng tụ khối đá này. Nhưng là võ đạo thạch đối với còn chưa từng nhập đạo võ giả tới nói, chính là hiếm thấy chân bảo. Bởi vì nó có thể tại võ giả đột phá nhập đạo cảnh thời điểm, cho võ giả đạo ẩn, để võ giả đầy đủ cảm ngộ thế gian võ đạo vận chuyển, từ đó xúc tiến võ giả ngưng tụ ra thuộc về mình võ linh. Có thể nói như vậy, một cái bình thường hoàn cảnh võ giả như nghĩ ngưng tụ võ linh đột phá tới nhập đạo cảnh có 3 thành nắm chắc, như vậy một cái nắm giữ võ đạo thạch hoàn cảnh võ giả đột phá tới nhập đạo cảnh chí ít có 7 thành nắm chắc. Cái này không thể nghi ngờ để một chút lâu dài đỉnh trệ tại hoàn cảnh võ giả điên cuồng bản phần. Cho nên lão thôn trưởng lúc ấy đem mình võ đạo thạch giao cho Lâm Tiểu Mục thời điểm, Tần Hành liền rất là kinh ngạc. Lão thôn trưởng mỉm cười nói, "Tiểu Mục là từ chúng ta Ẩn Nhạc thôn đi ra, ta cái này đương thôn trưởng đương nhiên đến bày tỏ một chút, không phải nha." "Khá lắm, lão nhân gia ngài cái này bày tỏ một chút lễ cũng quá quý giá." Tần Hành trong lòng âm thầm cảm khái. "Thế nhưng là ngài cho ra đi khó tránh khỏi có chút sớm đi." Tần Hành tiếp tục nói, "Phải biết Lâm Tiểu Mục hiện tại mới là đoán thể cảnh, nhập đạo cảnh cách nàng còn kém cách xa vạn dặm đâu. Sớm tối đối với một người tới nói, bất quá là một cái rộng rãi thời gian khái niệm mà thôi. Đã cái nào đó đồ vật nhất định là người nào đó, như vậy vô luận hắn khi nào đạt được, kết quả cũng giống nhau, không phải sao?" Lao thôn trưởng ngữ trọng tâm trường nói. Tần Hành cũng không có tiếp tục hỏi nữa, đã Lao thôn trưởng sớm đã có này quyết đoán, vậy cũng không phải mình có thể can thiệp. Lao thôn trưởng không thầm nghĩ minh nguyên do trong đó, Tần Hành cũng không thể cầm đao gác ở Lao thôn trưởng trên cổ để hắn nói đi, người ta thế nhưng là cho mình đệ tử đưa quý giá như vậy đồ vật đâu. Tần Hành uống xong trong tay ly kia trà về sau, liền đứng dậy rời đi. Trở lại mình kia xa cách đã lâu tiểu gia, Tần Hành đẩy cửa vào. Quả nhiên, vừa mở cửa cho bụi liền trực tiếp nhào tới trước mặt. "Ai, xem ra muốn nằm xuống nghỉ ngơi trước đó, trước tiên cần phải bận rộn một trận đi." Chương 15, loạn ta ẩn cư đạo tâm tại Tần Hành trở về Ẩn Nhạc thôn về sau, Lâm Tiểu Mục tại Thanh Dương Võ Viện bên này cũng bắt đầu mình mới một cái giai đoạn. Lâm Tiểu Mục cùng với khác một đám vừa được chúng tuyển học sinh đi theo nữ tính đạo sư đi tới Thanh Dương Võ Viện bên trong thuộc về bọn hắn mình khu dạy học. Nữ tính đạo sư quay người đối bọn hắn giải thích nói: "Từ nay về sau, ta chính là các ngươi tại Thanh Dương Võ Viện đạo sư, ta gọi Thanh Hạnh, các ngươi có thể gọi ta Thanh đạo, cũng có thể gọi ta Thanh lão sư. Ngoài ra ta cảm thấy các ngươi có cần phải biết, chúng ta nơi này là ba viện, Thanh Dương Võ Viện bốn cái dạy học phân khu bên trong hạng chót tồn tại." Thanh Hạnh bình tĩnh nói. Lâm Tiểu Mục sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cứ việc mình trước hai hạng khảo thí rất kinh diễm, nhưng vẫn là che giấu không được linh hồn khảo thí cho mình tạo thành to lớn lỗ hổng, cho nên mới đến ba viện cũng là tại Lâm Tiểu Mục trong dự liệu. Thanh Hạnh luốt luốt mình huyệt Thái Dương tiếp tục nói ra, các ngươi đâu, tại lần này trong khảo nghiệm các hạng thành tích đại đa số đều là hạ đẳng, ít có mấy cái trung đẳng, tư chất thường thường. Cho nên, tại chúng ta Thanh Dương Võ Viện tận lực cùng người cùng thiện, không muốn bước lên sự cố. Sau đó Thanh Hạnh ánh mắt trong đám người tìm kiếm, cuối cùng như ngừng lại Lâm Tiểu Mục trên thân. Đương nhiên, cũng có một cái tương đối đặc thù, nàng có hai hạng đẳng, là các ngươi bất luận kẻ nào đều không đạt được, cũng có một hạng hạ các loại, vẫn là các ngươi đều không đạt được. Thanh Hạnh nhiều hứng thú nói. Lâm Tiểu Mục bị Thanh Hạnh nói có chút xấu hổ, mặc dù nói mình hiện tại đã tiếp nhận cái này hiện trạng. Nhưng là Thanh Hạnh lão sư, ngươi có cần phải trước mặt nhiều người như vậy lặp lại lần nữa nha. Thanh Hạnh nhìn xem Lâm Tiểu Mục giờ phút này dáng vẻ bức rứt bất an, cảm giác rất có ý tứ, mỉm cười tiếp tục nói ra, tóm lại, nàng hiện tại cũng không hề nghi ngờ là trong các ngươi mạnh nhất, về sau nàng chính là chúng ta ba viện đại sư tỷ, các ngươi ai có dị nghị? Lâm Tiểu Mục có chút chấn kinh, nàng còn không có cùng Thanh Hạnh lão sư nói qua một câu đâu, làm sao lại chỉ định ta vì ba viện đại sư tỷ rồi? Có chút quá loa. Còn lại ba viện học sinh cũng đều cảm thấy từ Lâm Tiểu Mục đương cái này ba viện đại sư tỷ là thích hợp nhất, cho nên không có người nào đưa ra dị nghị. Cứ việc Lâm Tiểu Mục linh hồn qua khảo nghiệm hạ đẳng, nhưng này vẹn vẹn đại biểu võ giả bên trên ba cảnh chuyện sau đó, Lâm Tiểu Mục hai hạng cực đẳng vẫn là nói do nó ở trên ba cảnh phía dưới tối thiểu nhất là dẫn trước đám người kia. Tốt, đã đều không có dị nghị, vậy liền định như vậy. Hôm nay sắc trời cũng không sớm, các ngươi lại ở chỗ này chờ, một hồi sẽ có người tới mang các ngươi đi chỗ ở của mình dàn xếp lại, ngày mai trời vừa sáng ngay tại cái này tập hợp. Thanh Hạnh ngáp một cái, giao phó xong những chuyện này sau liền về chỗ ở của mình chuẩn bị đánh một giấc. Một lát sau, tới một người, mang theo ba viện các học sinh đi dàn xếp chỗ ở đều là một người một chỗ, ngược lại là yên tĩnh, sẽ không ảnh hưởng những người khác tu luyện. Lâm Tiểu Mục đi vào bên trong phòng của mình, cả người hiện lên một cái lớn chữ nằm ở trên giường. Hôm nay đối Lâm Tiểu Mục tới nói cũng không dễ dàng, dù sao liên tiếp khảo nghiệm ba loại. Ai, hôm nay vừa mới tách ra, liền có chút tưởng niệm sư phụ. Thanh Dương Võ Viện một chỗ trong lầu các, viện trưởng Vương Huyền Chi đang cùng một nam tử đánh cờ. Nam nhân mở miệng nói, rất đáng tiếc à, lúc đầu có khả năng tại tương lai kế thừa ngươi y bát. Vương Huyền Chi tập trung tinh thần suy tư trên bàn cờ chiến cuộc. Không có cái gì có thể tiếc không đáng tiếc, mệnh do trời định, đã nàng không có cái kia tư chất, chúng ta liền không cần suy nghĩ nhiều. Mặc dù nói tương lai vẫn tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn, nhưng là liền tình huống trước mắt tới nói chính là như thế. Vương Huyền Chi tiếp tục nói ra, ngươi đây, cái kia Liễu Thành bây giờ không phải là theo Trương Lăng sao? Không có biện pháp. Nam nhân buồn bực ngán ngẩm nói, ai, tiểu tử kia quả thật không tệ, nhưng là ngươi biết, con người của ta hết ăn lại nằm, dạy thế nào người nha? Vương Huyền Chi cười nói, đã không dạy được, kia ngẫu nhiên qua bên kia chỉ đạo một đôi lời cũng là tốt. Đã viện trưởng đại nhân đều lên tiếng, ta khẳng định không dám không nghe theo a. Nam nhân bất đắc dĩ cười nói, ẩn nhắc luôn. Tần Hành trông nom việc nhà bên trong thu thập sạch sẽ về sau, cũng rốt cục nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai ẩn cư sinh hoạt khởi động lại. Thế nhưng là đợi cho mấy ngày về sau, Tần Hành cũng cảm giác lần này cùng trước đó mình ẩn cư sinh hoạt có chút khác biệt. Tần Hành cảm thấy chỗ nào đều không phải là rất thích hợp, nhưng lại còn nói không rõ ràng. Tần Hành nằm tại mình xa cách đã lâu trên ghế nằm, cũng rốt cuộc tìm không thấy trước đó loại kia thanh thản an nhàn cảm giác. Làm sao kỳ quái như thế? Tần Hành trong lòng cũng rất là bồn chồn, mình tâm tâm niệm niệm sinh hoạt đều trở về, vì cái gì mình lại cảm giác không thấy một điểm cao hứng? Quái sự, quái sự. Tần Hành tại trên ghế nằm trở mình, vừa vặn trông thấy trong sân đối diện ghế nằm người giả dối kia. Lâm Tiểu Mục tập võ lúc mình cho nàng làm đúng luyện người giả trải qua thời gian dài như vậy gió táp mưa sa, đã sớm mục nát không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Nhớ tới Lâm Tiểu Mục khi còn bé, trong sân chạy tới chạy lui, nói một chút cái này, chỉ cái kia, Tần Hành khoe miệng liền không khỏi có chút dương lên. Cũng không biết Lâm Tiểu Mục mấy ngày nay tại Thanh Dương Võ Viện bên kia thế nào. Tần Hành bỗng nhiên phát giác, mình đây không phải một cái ẩn cư nên có tâm cảnh a, ta đem Lâm Tiểu Mục đưa đến Thanh Dương Võ Viện, không phải liền là bởi vì Lâm Tiểu Mục làm trễ nải mình cái kia vốn nên nhàn nhã ẩn cư sinh hoạt sao? Hiện tại đã được như nguyện, Lâm Tiểu Mục đã tiến vào Thanh Dương Võ Viện học tập, mình bây giờ bên người không ai, cũng trở về thuộc về mình ẩn cư sinh hoạt. Làm sao lại là trong lòng vắng vẻ đâu? Không được, Tần Hành quyết định không đi nghĩ liên quan tới Lâm Tiểu Mục sự tình, chính ta tâm cảnh tự mình làm chủ, nhất định phải cho nó bài chính trở về. Thế nhưng là không như mong muốn, lại qua chừng 10 ngày thời gian, Tần Hành vẫn không có thành công đem tâm cảnh của mình cho bài chính. Tần Hành vẫn tại trên ghế nằm. Ai, chắc không được cao nhân đắc đạo đều nói thế tục hồng trần khó khăn nhất đoạn a, linh giáo. Tần Hành ngồi dậy bất đắc dĩ cười nói, tách ra bất chính liền không tách ra, ta đầu hàng còn không được nha. Không nghĩ tới mình ẩn cư sinh hoạt cứ như vậy kết thúc, mình tổng cộng mới ẩn cư 100 năm ra mặt đi, sau đó Lâm Tiểu Mục liền đến, kéo đến tận 6 năm. Lâm Tiểu Mục hiện tại đối với mình tới nói đã không phải là con gái ruột, hơn hẳn con gái ruột. Một ta Tần Hành năm đó tung hoành thế gian, không nghĩ tới hôm nay thua ở một cái tiểu cô nương thủ hạ. Tần Hành hiện tại đã quyết định dọn dẹp một chút gia sản đi Thanh Dương thành hạt vực định cư. Vừa vặn cái kia tiệm thợ rèn tại bán ra cửa hàng, mình mua lại cải tạo, nhàn rỗi không chuyện gì học một ít rèn sắt cũng coi là một loại niềm vui thú. Đến lúc đó Lâm Tiểu Mục bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, còn có thể đến học cái ngoài định mức tay nghề sống. Tần Hành cảm thấy mình có thể trong nhà lại nhiều năm mấy ngày, thật vất vả trở về một chuyến, dù sao cái kia tiệm thợ rèn cũng bán không được, như là đã quyết định, như vậy mình lúc nào đi đều được, không nóng nảy. Chương 16, ra thôn liền không có nhàn qua lại qua mấy ngày. Tần Hành rốt cục chuẩn bị khởi hành tiến về Thanh Dương Võ Viện. Lần này, Tần Hành thế nhưng là thu thập một chút chính mình toàn bộ gia sản, dù sao chuyến đi này chính là tương đương với định cư ở nơi đó. Tần Hành tại không chút hoang mang đem gia sản của mình đóng gói tốt về sau, đi trước cùng Lao thôn trưởng tạm biệt. Lao thôn trưởng tựa hồ đã sớm biết Tần Hành lại bởi vì yên tâm không Lâm tiểu mục, từ đó trở về Thanh Dương võ viện, cho nên cũng không có cảm giác rất kinh ngạc. Tần Hành sau đó liền trực tiếp ra ẩn nhạc thôn, sau đó đi bộ một đoạn lộ trình về sau, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng tới Thanh Dương võ viện. Đến Thanh Dương võ viện hạ vực, Tần Hành bình ổn rơi xuống đất, đi tới cửa khai báo chỗ, đợi cho trực ban võ giả kiểm tra hoàn tất bọc đồ của mình, xác nhận không có vấn đề về sau, Tần Hành mới lấy tiền đến. Tần Hành tiến vào Thanh Dương võ viện hạ vực, đầu tiên chính là tìm được tiệm thợ rèn. Không ngoài sở liệu, còn không có bán đi đâu. Tần Hành đều thay cái này tiệm thợ rèn lão bản cảm thấy lòng chua xót, nhìn ta tới cứu ngươi tại trong nước lửa. Người lão bản này khẳng định đến vạn phần cảm tạ ta. Tần Hành đi vào tiệm thợ rèn lão bản cũng nhận ra Tần Hành. Nhiều ngày không thấy, tiểu ca càng thêm anh tuấn, tiệm thợ rèn lão bản khách sáo nói. Tần Hành cũng bị bất tình lình nâng giết đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Xem ra người lão bản này cũng coi là cao thủ à, biết ta là tới thu cửa hàng của hắn, cho nên từ trên tâm lý tiên hạ thủ vi cường, ta trước khen ngươi hai câu, một hồi ngươi liền không có ý tứ lại cùng ta trả giá đi. Tần Hành cũng không muốn cùng lão bản này đến cái đánh răng co, trực tiếp liền để tiệm thợ rèn lão bản mình ra cái giá, Tần Hành vốn là không có ý định trả giá. Mua cái nhỏ tiệm thợ rèn mà thôi, Tần Hành điểm ấy ra sản vẫn phải có. Sau đó tiệm thợ rèn lão bản mở một cái giá, Tần Hành trực tiếp tại chỗ trả nợ, lấy được tiệm thợ rèn khế đất. Tiệm thợ rèn lão bản cũng rốt cục có thể lại cái này một cọc tâm sự, ta đây cũng là giúp người làm niềm vui, nhất cử lưỡng tiện a, Tần Hành nghĩ thầm. Lão bản kia cũng là cấp tốc, còn không có quá dài thời gian đâu, liền đã đóng gói tốt chính mình đồ vật đi. Tần Hành cũng tại tiệm thợ rèn cẩn thận quan sát, toàn bộ cửa hàng không tính lớn cũng không tính là nhỏ, có cái lầu 2, đại khái là dừng chân địa phương. Một tầng cũng chính là chút rèn sắt vật liệu cùng công cụ, Tần Hành cũng sẽ không làm việc này kia a, chỉ có thể tự mình tìm tòi lấy tới, hắn cũng không có ý định tới đây kiếm tiền. Mục đích chủ yếu vẫn là cách Lâm tiểu mục tương đối gần, có chút tình huống gì mình có thể trước tiên phát giác được, cũng làm cho mình càng an tâm một điểm. Nhưng là Tần Hành hiện tại cũng không tính nói cho chính Lâm tiểu mục đem cái này tiệm thợ rèn mua lại, hắn nghĩ trước hết để cho chính Lâm tiểu mục tại Thanh Dương võ viện thích ứng một chút, phòng ngừa đối với mình sinh ra quá độ ỷ lại. Làm việc, trước dọn dẹp một chút phòng. Tần Hành vén tay áo lên bắt đầu đại thanh tạo. Trường quý, vũ khí của ta bị hao tổn, ngươi nhìn một chút có thể hay không tu bổ một chút. Một nam tử võ giả đi vào trong tiệm, đang đánh quét phòng Tần Hành thả ra trong tay sống, trong lòng cũng không khỏi oán thầm, ta cái này vừa cầm tới tay cửa hàng, còn không có qua một canh giờ đi, cái này đến sống, muốn hay không như thế trùng hợp. Việc đã đến nước này, Tần Hành cũng nói không được cái gì, hắn cầm lấy cái võ giả này trường kiếm, sát thực bị hao tổn không nhẹ, mũi kiếm cũng đã cùn. Trường uy kia ngươi giúp ta tu bổ một chút, ta sốt rồi dùng. Nam tử nói, mặc dù Tần Hành không biết rèn sắt, nhưng là tu bổ vũ khí loại này nhỏ sống vẫn có thể giơ tay lên. Tốt, ngày mai là có thể tới bắt. Một buổi tối tu bổ điểm ấy tổn thương, không khó khăn. Nam tử quay người rời đi, Tần Hành đem trường kiếm cất đặt một bên, tiếp tục quét dọn cái cửa hàng này. Thanh Dương võ viện, mỗi một chỗ kiến trúc đều tản ra tang thương cổ lao khí tức. Một chỗ bóng rừng trên đường nhỏ, hai nữ hải ngay tại sóng vai tiến lên. Đại sư tỷ, người nghe nói không? Chúng ta Thanh Dương võ viện qua một thời gian ngắn muốn tiến hành trong nội viện luận võ. Đi theo Lâm tiểu mục một bên tiểu nữ hải nói. Người ở đâu nghe nói miêu dai? Chúng ta lúc này mới đi vào Thanh Dương võ viện không đến một tháng, tổ chức luận võ không có ý nghĩa quá lớn à? Lâm tiểu mục nói. Đại sư tỷ nói không sai, nhưng là lần này không giống. Miêu dai ra vẻ cao thâm nói. Không giống. Miêu dai thành công câu dẫn lên Lâm tiểu mục lòng hiếu kỳ. Làm sao cái không giống? Nghe nói chúng ta Thanh Dương võ viện cùng Liệt Dương võ viện cùng Khánh Tiêu võ viện ba viện liên hợp cử hành một cái ba thành thiên tài chiến, thời gian tựa như là ổn định ở 5 năm sau. Miêu Giai tiếp tục nói, mà học viện chúng ta tổ chức trong nội viện tỷ võ chính là vì chọn lựa có thực lực võ giả, sau đó tập trung huấn luyện 5 năm, để tốt hơn ứng đối ba thành thiên tài chiến. Ngươi biết cũng không phải ít. Một tiếng băng lanh thanh âm từ Lâm Tiểu Mục cùng Miêu Giai sau lưng truyền đến. Lâm Tiểu Mục nhìn lại, chính là Thanh Hạnh lão sư. Lâm Tiểu Mục cùng Miêu Giai tuần tự hành lễ vân an. Thanh Hạnh đi vào trong hai người ở giữa. Lúc đầu chúng ta Thanh Dương thành chính là ba thành bên trong nhỏ nhất, chúng ta Thanh Dương võ viện hàng năm có thể tuyển nhận đến võ giả chất lượng cũng tự nhiên không thể so với cái khác hai thành. Cho nên lần này ba thành thiên tài chiến, chúng ta Thanh Dương võ viện là chạy đầu danh đi, chỉ có khai hỏa thanh danh của chúng ta mới có thể đưa tới càng có nhiều tiềm lực võ giả. Chắc không được muốn sớm 5 năm tuyển chọn thích hợp võ giả, sau đó tập trung huấn luyện, Lâm Tiểu Mục cũng minh bạch học viện dụng ý thế, nhưng là Thanh lão sư, vì cái gì học viện không trực tiếp tại thiên viện học sinh bên trong trực tiếp chọn lựa đâu? Lâm Tiểu Mục hỏi nghi vấn của mình. Theo lý mà nói, thiên viện học sinh chính là chúng ta Thanh Dương võ viện bên trong nhân tài kiệt xuất, nếu là trực tiếp tại trong bọn họ chọn lựa, còn có thể giảm bớt tổ chức trong nội viện tỉ thí rất nhiều phiền phức. Thanh Hạnh lắc đầu nói, dạng này đối với những học sinh khác tới nói không công bằng, lại nói thiên viện học sinh liền nhất định mạnh sao? Thanh Hạnh mỉm cười nhìn Lâm Tiểu Mục. Lâm Tiểu Mục lập tức cảm thấy không lành, tựa hồ có cái gì không tốt lắm sự tình. Quả nhiên, một giây sau Thanh Hạnh nói, Lâm Tiểu Mục, làm chúng ta ba viện đại sư tỷ, ta cảm thấy ngươi có cần phải cầm xuống một cái danh lệch. Nàng rất rõ ràng Lâm Tiểu Mục thực lực, có thể nói nếu không phải linh hồn kém một chút, nàng hoàn toàn có thể đi một viện, thậm chí là thiên viện. A, thế nhưng là Thanh Hạnh khoát tay đánh gãy Lâm Tiểu Mục, vậy cứ thế quyết định a. Dứt lời Thanh Hạnh tăng tốc dưới chân bộ pháp cấp tốc rời đi, chỉ để lại nguyên địa bốn mắt nhìn nhau á khẩu không trả lời được Lâm Tiểu Mục cùng Miêu Giai. Không thể nào, Thanh lão sư muốn cho đại sư tỷ ngươi cầm xuống một cái danh ngạch. Miêu Giai bất khả tư nghị nói, chúng ta đây chính là ba viện, toàn bộ Thanh Dương võ viện hạng chót ta làm sao tranh đến hôn khác viện đám người kia. Lâm Tiểu Mục cũng đành chịu buông tay nói, không có cách, Thanh lão sư đều nói, vậy liền thử nhìn một chút thôi, dù sao cũng không có gì tổn thất. Chính là trong nội viện tỉ thí thời gian cụ thể còn không có thông chi, cũng không biết mình có thể chuẩn bị bao lâu thời gian. Làm sao cảm giác, từ khi ra ẩn nhạc thôn liền không có rảnh rỗi qua à, thế giới bên ngoài quả nhiên không phải tốt như vậy lẫn bảo. Lâm Tiểu Mục sinh lòng cảm khái. Chương 17, một viện gây chuyện. Tần Hành đã tại cái này tiệm thợ rèn ngây người có mấy ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên vừa tới thời điểm, có một cái tới sửa bổ của mình kiếm, về sau liền không tiếp tục tới qua người. Tần Hành cảm thấy dạng này cũng rất tốt, nhàn nhã vô cùng. Cũng không thể nói cái gì đều không có làm đi, chí ít tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Tần Hành phát hiện trên con đường này có một nhà ăn rất ngon cửa hàng bánh bao, Tần Hành cơ hồ thường thường liền đi cái túi sách kia tự trải ăn một bữa. Gọi là một cái tươi mùi thơm đẹp, lại phối hợp một mả tỏi, tuyệt. Đi vào cửa hàng bánh bao, Tần Hành tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Người nghe nói không? Võ thần các thứ hai trưởng lão muốn tới chúng ta cái này. Một người nam tử đối ngồi cùng bàn người nói. Thứ hai trưởng lão? Chính là nhân tộc kia 10 võ thần xếp hạng thứ tư cái kia. Hắn đến chúng ta cái này làm gì, xảy ra chuyện gì sao? Không có sự tình, nghe nói là võ thần các phái người đến Thanh Dương võ viện thị sát, trùng hợp gặp phải thứ hai trưởng lão tại biên cương trở về, cho nên liền để thứ hai trưởng lão tới. Nhân tộc 10 võ thần. Kia là cái gì, Tần Hành chưa nghe nói qua những thứ này. Võ thần các thứ hai trưởng lão, Tần Hành là có hiểu biết, võ thần các từ khi thành lập mới bắt đầu, ngoại trừ các chủ quản đại sự bên ngoài, còn chiêu mộ ba cái trưởng lão phụ trợ các chủ, chỉ là Tần Hành không biết cái này thứ hai trưởng lão họ rất tên thậm chí đã. Nhưng là cái này nhân tộc 10 võ thần, Tần Hành là một điểm chưa nghe nói qua, võ thần. Có chút ý tứ. Tần Hành cảm thấy có cần phải hỏi thăm một chút, thế là Tần Hành trực tiếp đi thẳng hướng nói chuyện phiếm hai người kia. Hai vị nhân huynh, thuận tiện liều cái bàn sao? Tần Hành cười híp mắt hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, huynh đài mời ngồi. Đa tạ. Tần Hành nói lời cảm tạ, mới vừa nghe hai vị huynh đài ở chỗ này nói chuyện phiếm cho tới nhân tộc 10 võ thần, tại hạ kiến thức mỏng cạn có thể hay không cho tại hạ giải thích một chút. Nam nhân giống như là cái như quen thuộc, nhiều hứng thú cùng Tần Hành giảng đạo. Nhân tộc 10 võ thần là võ thần các 60 năm trước công bố một cái bảng danh sách, bọn hắn từ nhân tộc cường đại nhất 10 vị võ giả tạo thành, đương nhiên là có thời điểm trên danh sách danh tự cũng sẽ có điều biến hóa, chỉ bất quá không phải rất tấp nập chính là. Nguyên lai là dạng này, Tần Hành nghĩ thầm. Nam nhân lại tiếp tục nói ra, bất quá bảng danh sách này có nơi kỳ quái, chính là vị thứ nhất một mực là cái không biết, nhưng là võ thần các từng mình xác biểu thị qua, nhân tộc 10 võ thần thứ nhất võ thần đúng là tồn tại. Đúng vậy à, cái này bảng không có thứ nhất, để cho người ta ít đi rất nhiều sau bữa ăn để tài nói chuyện a. Một cái nam nhân khác cũng nói. Tần Hành tại hai người bên này nghe ngóng không ít năm gần đây tin tức, ngoại trừ nhân tộc 10 võ thần bên ngoài, bọn hắn còn nói có một cái thánh binh bảng, nhưng là không có nói tỉ mỉ. Tần Hành cũng chỉ là hơi biết một chút. Ẩn cư tạo thành tin tức bế tắc thật đúng là không phải một chút điểm a, cái này nếu là không nhiều hỏi thăm một chút gần nhất tình huống, thật đúng là hai mắt sờ một cái hắt đâu, Tần Hành thầm nghĩ nói. Từ lần trước Thanh Hạnh lão sư nói cho Lâm Tiểu Mục, để nàng nhất định phải cầm xuống ba thành thiên tài chiến một cái danh ngạch về sau, Lâm Tiểu Mục vẫn tại khắc khổ huấn luyện. Ngoại trừ bình thường muốn nghe Thanh Hạnh lão sư võ đạo truyền thụ khóa, Lâm Tiểu Mục trong âm thầm cũng chưa từng lười biếng nửa phần. Dù sao đối thủ của nàng đều không phải dễ chơi, gần nhất nghe nói Thiên Viện Liêu Thành đã bước vào nhập linh cảnh. Không hổ là Thanh Dương thành đệ nhất thiên tài, tiến bộ thần tốc cao, mình bây giờ lại mới đoán thể 7 tầng, vào Thanh Dương võ viện đến nay mới đột phá một tầng, so sánh dưới Lâm Tiểu Mục tự ti mặc cảm. Lâm Tiểu Mục cảm thấy mình nhất định phải ở trong viện tỷ thí trước đó chí ít đột phá đến đoán thể 9 tầng. Không phải căn bản không có sức đánh một trận. Đại sư tỷ, đại sư tỷ. Ngay tại Lâm Tiểu Mục nghĩ đến những chuyện này thời điểm, bên ngoài đột nhiên có người điên cuồng gõ cửa. Tựa như là Miêu Giai thanh âm. Nàng gấp gáp như vậy bận rộn làm gì? Lâm Tiểu Mục đứng dậy mở cửa phòng. Miêu Giai vừa nhìn thấy Lâm Tiểu Mục thân ảnh liền bắt đầu nói ra, "Không xong đại sư tỷ, một viện. Một viện từ phi cùng chúng ta ba viện người lên xung đột. Một viện. Bọn hắn khu dạy học cách chúng ta ba viện cũng không tính gần, là thế nào lên xung đột?" Lâm Tiểu Mục dò hỏi. "Đúng à, ai biết từ phi bọn hắn vì cái gì chạy đến ba chúng ta viện địa phương tới, hắn đi trên đường nói ba chúng ta viện người đụng vào hắn, muốn chúng ta nhân đạo xin lỗi, chúng ta nhân đạo tạ tội về sau, hắn còn nói để hắn quỳ xuống nói xin lỗi." Miêu Giai lo lắng giải thích nói. "Cái gì? Mau dẫn ta đi." Lâm Tiểu Mục nhất định phải mau chóng đuổi tới bên kia, đã mình thân là ba viện đại sư tỷ, như vậy ba viện người xảy ra chuyện nàng liền không thể mặc kệ. Từ phi cái này rõ ràng là mang theo mục đích gây sự, mặc kệ hắn có mục đích gì, đã hắn tới, ba chúng ta viện cũng không phải sợ phiền phức. Miêu Giai mang theo Lâm Tiểu Mục đi vào từ phi bọn hắn vị trí. Vừa tới liền thấy từ phi đã chuẩn bị động thủ đả thương người, hắn thân là một viện học sinh muốn so ba chúng ta viện học sinh mạnh hơn một mảng lớn, đây không phải chúng ta người có thể ngăn cản được. Lâm Tiểu Mục không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem Tùy Phong ném mạnh ra ngoài. Tùy Phong trực tiếp liền rơi vào giữa hai người, thành công ngăn trở từ phi thế công, từ phi một cái phi thân liền lui về phía sau. "Nha, đây không phải ba viện người đại sư kia tỷ nha." Từ phi âm dương quái khí mà nói. "Làm sao? Đây là sợ chúng ta một viện, muốn tìm người đại sư tỷ đến tự mình nói xin lỗi." Một viện người cùng một chỗ cười nói. "Các ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Rõ ràng là các ngươi hùng hổ dọa người, chúng ta không cần xin lỗi." Miêu Giai tức giận nói. Lâm Tiểu Mục đi vào từ phi trước người, rút ra cắm trên mặt đất Tùy Phong, một cái chuyển tay lưng đặt mình vào sau. "Xin lỗi." mơ tưởng, thật coi ta ba viện sợ ngươi. Lâm Tiểu Mục lạnh như băng nói. Từ Phi lung lay cổ tay của mình, xem ra không đánh phục ngươi cái này đại sư tỷ, các ngươi ba viện là sẽ không biết cái gì gọi là lấy trứng chọi đá. Từ Phi một cái đi nhanh bước ra, Lâm Tiểu Mục phản ứng cũng là cấp tốc, lấy tùy phong đâm về đằng trước. Cưỡng. Lâm Tiểu Mục tập trung nhìn vào, là kia Từ Phi hai cái cánh tay giao nhau tại trước ngực, chặn tùy phong trước gai. Quyền sáo. Cái này Từ Phi vũ khí là quyền sáo, Lâm Tiểu Mục chưa từng có gặp được loại này cận thân bác đấu vũ khí. Từ Phi khí thế chấn động, đem tùy phong bắn ra, sau đó một quyền đánh tới hướng Lâm Tiểu Mục. Lâm Tiểu Mục thuận thế quay người, mũi chân điểm nhẹ, tránh thoát công kích, ngay sau đó nhảy lên một cái chân còn lại đạp ở Từ Phi trên thân đột nhiên đạp một cái, Từ Phi liền bên cạnh bay ra ngoài. Lâm Tiểu Mục ngã nhào một cái bình ổn rơi xuống đất. Từ Phi lau đi khỏe miệng bên trên máu tươi, à, có chút thực lực, không hổ là ba viện đại sư tỷ. Hừ, bất quá trùng hợp thôi, ngươi Lâm Tiểu Mục một cái đoán thể cảnh 7 tầng, làm sao cùng ta đoán thể cảnh 9 tầng đánh, dựa vào vận khí nhưng không thắng được ta. Từ Phi hai cái cánh tay hiện lên thập tự giao nhau chạm tại bản thân bên trái, sau đó hai tay trong xoáy, chậm rãi vọt tới trước, cuối cùng hiện lên quyền trái phía trước, hữu quyền ở phía sau chi thế. Lâm Tiểu Mục, tiếp xuống ta liền để ngươi nhìn một cái các ngươi ba viện cùng chúng ta một viện chênh lệch. Chương 18, muốn ta sư phụ Từ Phi cả người khí thế bộc phát, đoán thể cảnh 9 tầng thực lực trong nháy mắt để Lâm Tiểu Mục cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ. Nhưng là Lâm Tiểu Mục đối với cái này cũng không e ngại. Từ Phi hướng Lâm Tiểu Mục phóng đi, vô địch quyền. Từ Phi quyền pháp nhanh chóng, mỗi một kích đều đánh về phía Lâm Tiểu Mục điểm yếu. Mà Lâm Tiểu Mục lại có thể tại mỗi một lần Từ Phi quyền kích bên trong mình trước đó, sớm cầm tùy phong ngăn cản. Lâm Tiểu Mục vừa đánh vừa lui, mặc dù lẫn nhau trên lệch hai cái tiểu cảnh giới, nhưng là Lâm Tiểu Mục ứng đối tự nhiên. Lâm Tiểu Mục một thương hoành cản trước người, sau đó lập tức tiếp một cái trọng thương, Từ Phi ra quyền đè xuống Lâm Tiểu Mục tùy phong, lui về phía sau. Lâm Tiểu Mục thương thế lắp xong, chuẩn bị sử xuất toàn lực của mình một kích. Âm Dương Lục Hợp Thương Pháp, Thanh Long Ba Vây Bôi. Từ Phi hai tay giao nhau trước ngực ngăn cản, làm sao Lâm Tiểu Mục thương thế lăng lệ, Từ Phi căn bản ngăn cản không nổi. Cái gì? Đây là một cái đoán thể cảnh 7 tầng có thể có thực lực. Từ Phi bay rất ra ngoài, quyền sáo đã xuất hiện vết rách. Lâm Tiểu Mục cầm súng mà đứng. Đây chính là một viện thực lực, cũng bất quá như thế nha. Lâm Tiểu Mục khinh thường nói. Từ Phi bất lực phản bác, mình quả thật là bại, hắn không nghĩ tới Lâm Tiểu Mục đoán thể cảnh 7 tầng thế mà có thể phát huy ra thực lực thế này. Lúc đầu chỉ là nghĩ đến thăm dò một chút Lâm Tiểu Mục, dù sao đã từng trúng tuyển khảo thí, Lâm Tiểu Mục cũng coi như có chút thanh danh. Trong nội viện tỷ thí sắp đến, muốn thăm dò đối thủ cạnh tranh thực lực là chuyện rất bình thường. Lâm Tiểu Mục quay người chuẩn bị rời đi, nhưng là Từ Phi nhưng trong lòng hiện lên một cái âm hiểm ý nghĩ. Chỉ gặp Từ Phi thừa dịp Lâm Tiểu Mục quay người thời khắc, hướng kỳ trùng đi. Đại sư tỷ, cẩn thận. Miêu Danh hô. Nhưng là đã tới đã không kịp, Từ Phi tốt xấu là đoán thể cảnh 9 tầng, tốc độ vẫn là cực nhanh. Một cái chớp mắt liền tới đến Lâm Tiểu Mục sau lưng, một quyền đưa ra. Lâm Tiểu Mục bay về phía nơi xa, không khỏi trên mặt đất lộn vài vòng. Từ Phi, các ngươi một viện cứ như vậy yêu làm trộm đạo sự tình sao? Lâm Tiểu Mục cả giận nói. Từ Phi một kích này cũng không nhẹ, Lâm Tiểu Mục lúc này chỉ cảm thấy mình đau đớn vô cùng. Ta nói qua ta muốn nhận thua sao? Tại tỉ thí quá trình bên trong, đem phía sau lưng lưu cho địch nhân thế nhưng là tối kỵ, các ngươi lão sư không dạy qua các ngươi sao? Từ Phi trầm trọng nói. Hắn nhặt lên Lâm Tiểu Mục rơi xuống trên đất tùy phòng. Một thanh phổ thông phá thương mà thôi, thế mà có thể làm cho mình quyển sáo xuất hiện vết rách. Từ Phi âm hiểm cười một tiếng. Hai tay hoành cầm Lâm Tiểu Mục tùy phong, đầu gối một đỉnh, tùy phong trong nháy mắt bẻ gãy thành hai đoạn. Từ Phi, Lâm Tiểu Mục lửa giận trong lòng tiêu đốt, đây chính là sư phụ nàng tự tay cho nàng làm, ngươi Từ Phi cũng dám làm như vậy. Lâm Tiểu Mục khí thế bộc phát, liền muốn phóng tới Từ Phi. Một cái tay xuất hiện tại Lâm Tiểu Mục trước người, đưa nàng ngăn lại. Thanh lão sư, Thanh Hạnh ngăn lại Lâm Tiểu Mục, lập tức toàn thân khí thế bộc phát. Thanh Hạnh cả người tán phát uy áp căn bản cũng không phải là Từ Phi có thể ngăn cản được. Từ Phi cả người đều muốn khảm trên mặt đất, đầu cũng không ngẩng lên được. Chạy trở về các ngươi một viện. Thanh Hạnh băng lãnh nói, nàng dù sao cũng là Thanh Dương Võ Viện đạo sư, dù cho xuất hiện chuyện như vậy, Thanh Hạnh cũng chỉ có thể là xuất thủ ngăn cản, không thể đối một cái học sinh tự tiện xuất thủ. Từ Phi mấy người rời đi trước đó Từ Phi vẫn không quên hướng Lâm Tiểu Mục làm một cái khiêu khích thủ thế. Thanh Hạnh nhặt lên đã hai nửa tùy phong, đi vào Lâm Tiểu Mục trước người. Đoạn mất cũng liền đoạn mất, thanh này phổ thông thương đằng sau cũng không chịu nổi các ngươi cường độ tu luyện cao, đổi đem hảo thương đi. Ta ngày mai dẫn ngươi đi học viện kho vũ khí chọn một đem. Thanh Hạnh nói. Nàng cũng không biết thanh thương này đối với Lâm Tiểu Mục ý nghĩa, Lâm Tiểu Mục túi đầu không nói một lời, tiếp nhận tùy phong liền tự động rời đi. Thanh Hạnh nhìn xem Lâm Tiểu Mục bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, hy vọng ngươi không nên trách lão sư không có vì ngươi ra mặt. Lâm Tiểu Mục một mình về đến phòng, ôm đầu gối ngồi xổm ở góc tường, trước người trên mặt đất đặt vào đứt thành hai đoạn tùy phong, nàng có chút nhớ nhung sư phụ. Nếu là sư phụ tại liền tốt. Chương 19, 39, Tích Thủy Tri Ân, Dũng Tuyển Tương Báo 39, sáng sớm hôm sau. Lâm Tiểu Mục mặt ủ mày chau bên trên song Thanh Hạnh quá, mà Thanh Hạnh tự nhiên cũng đã nhận ra Lâm Tiểu Mục không đúng. Trên lớp mấy lần nhắc nhở Lâm Tiểu Mục, nhưng là nàng vẫn như cũ một lát nữa về sau liền trở lại bây giờ loại này mặt ủ mày chau trạng thái. Thanh Hạnh không cảm thấy ngày hôm qua Từ Phi đối Lâm Tiểu Mục khiêu khích có thể ảnh hưởng Lâm Tiểu Mục. Cho nên nàng cũng vẫn muốn không rõ, vì cái gì từ buổi sáng ngay từ đầu Lâm Tiểu Mục cả người tựa như mất hồn mà đồng dạng. Kết thúc một ngày chương trình học về sau, Lâm Tiểu Mục chậm ung dung đi tại về túc xá trên đường. Đụng phải mấy khối cục đá cản ở trên đường, Lâm Tiểu Mục liền sẽ đá một cước đưa chúng nó đá hướng phương xa. tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể làm dịu Lâm Tiểu Mục lập tức không vui. Lúc này Thanh Hạnh đi tới Lâm Tiểu Mục bên người, đi theo ta dẫn ngươi đi kho vũ khí chọn một đem tiện tay thương. Nàng nhớ kỹ hôm qua Lâm Tiểu Mục thương bị Từ Phi bẻ gãy, sau đó mình lúc ấy nói qua muốn dẫn Lâm Tiểu Mục đi Thanh Dương võ viện kho vũ khí cầm một thanh, làm lao sư cũng không thể đối với mình học sinh thất tín. Nhưng là Lâm Tiểu Mục lúc này nhưng không có tâm tình đi kho vũ khí chọn súng, nàng không muốn dùng Thanh Dương võ viện vũ khí, Thanh Hạnh cũng không minh bạch Tùy Phong đối với Lâm Tiểu Mục ý nghĩa. Lâm Tiểu Mục thanh âm khàn khàn nói ra, đa tạ Thanh Hạnh lao sư hảo ý, nhưng là ta hiện tại không cần. Ta nghĩ trước yên lặng một chút. Thanh Hạnh muốn nói lại thôi, nàng cũng là từ nơi này niên kỳ tới, cái tuổi này tiểu nữ hài quật cường nàng có thể lý giải, dù sao nàng lúc trước cũng dạng này bướng mình qua, vài đầu trâu đều kéo không trở lại. Thanh Hạnh vô Lâm Tiểu Mục bà bay, ra hiệu nàng sớm một chút tỉnh lại. Sau đó liền quay người rời đi. Lâm Tiểu Mục vẫn như cũ dạo bước tại về túc xá trên đường nhỏ. Đợi đến Lâm Tiểu Mục trở lại mình trong phòng thời điểm, cảm giác thời gian đã qua thật lâu rồi. Nàng cầm lấy hai đoạn tùy phong, ý đồ đưa chúng nó ghép lại đến cùng một chỗ, dùng vải buộc chặt, dùng bột nhau dính chặt, giống như vô luận phương pháp gì đều không đủ lấy để tùy phong khôi phục lại có thể dùng để chiến đấu trạng thái. Muốn đi Thanh Dương võ viện kho vũ khí bên trong tuyển một cây thương sao? Lâm Tiểu Mục mặc dù không muốn làm như vậy, thế nhưng là lập tức cũng không có biện pháp khác. Lâm Tiểu Mục càng thêm phiền muộn, nàng nằm trên giường, nhớ mang máng sư phụ vừa đem tùy phong giao cho nàng thời điểm, một đêm đều không ngủ đâu. Khốn thành như vậy đều. Lâm Tiểu Mục chợt nhớ tới tiếp cận cửa thành khối kia, giống như có cái tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn hẳn là có thể chữa trị những này hư mất vũ khí đi, Lâm Tiểu Mục bắt lấy một tia hy vọng. Ngày mai có thể mang theo Tùy Phong đi xem một chút có thể hay không xây xong, hẳn là có thể dùng kim loại đem đứt gãy chỗ ra cố nối liền cùng một chỗ. Dạng này liền có thể ứng đối bình thường cường độ cao huấn luyện cùng chiến đấu đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiểu Mục mang theo Tùy Phong một mình đi tới tiệm thợ rèn. Lâm Tiểu Mục đi vào không có một hai tiệm thợ rèn, nàng chú ý tới tiệm thợ rèn giống như mình vừa tới Thanh Dương võ viện khi đó nhìn thấy không giống nhau lắm. Lâm Tiểu Mục đi vào trong lò rèn, nhìn quanh một tuần phát hiện không có người, liền la lớn, có người ở đây sao? Ai, tới. Ngay tại lầu 2 nghỉ ngơi Tần Hành nghe được có người đi vào cửa hàng bên trong, liền đứng dậy lập tức xuống lầu. Mà coi như Tần Hành xuống lầu về sau, nhìn thấy cửa hàng bên trong đứng đấy chính là một cái tiểu nữ hài. Các loại. Lâm Tiểu Mục. Tần Hành có chút kinh ngạc, lúc đầu nghĩ tới đoạn thời gian lại đi nhìn nàng, làm sao bị tìm tới cửa. Nàng làm sao biết ta ở chỗ này, không nên. A Lâm Tiểu Mục nhìn xem từ lầu 2 xuống tới Tần Hành cũng ngẩn người tại chỗ, đây không phải sư phụ của mình sao? Làm sao tại trong lò rèn ra rồi? Hai người bốn mắt tương đối, kinh ngạc không nói gì. Khu khu. Tần Hành dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Cái kia. Tần Hành còn chưa nói xong, Lâm Tiểu Mục liền xông lên trước ôm lấy Tần Hành. Lâm Tiểu Mục ôm Tần Hành nước nở. Tần Hành bị cái này đột nhiên phát sinh một màn cũng không biết làm sao. Tần Hành đuốt đuốt Lâm Tiểu Mục đầu, thanh âm băng lánh mà hỏi ai khi dễ ngươi rồi. Lâm Tiểu Mục không nói gì, vẫn như cũng là tại nước nở. Tần Hành gặp này cũng không có hỏi tới xuống dưới. Đợi đến Lâm Tiểu Mục tâm tình bình phục, không còn khóc về sau, liền mở miệng hỏi, "Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này à?" Tần Hành nghe được Lâm Tiểu Mục khóc đến thanh âm khàn khàn, trong lòng một trận quặn đau. Quả nhiên mình đến bên này là đúng. Đương nhiên là ta đem cái này tiệm thợ rèn mua a." Tần Hành cười nói, "Chuyện khi nào? Sư phụ làm sao cũng không đi tìm ta?" Lâm Tiểu Mục bật miệng, "Sư phụ thật không có suy nghĩ." Bị bắt bao Tần Hành lúng túng giải thích, "Ta vừa mua xuống không bao lâu đâu, lúc đầu nghĩ đến 2 ngày nữa đi xem ngươi, ai biết ngươi lúc này tới." Lâm Tiểu Mục túi hạ đầu, xuất ra cắt thành 2 đoạn tùy phong. Tần Hành nhìn thấy tùy phong liền hiểu, nguyên lai đây là tới tiệm thợ rèn tu tùy phong a. Tần Hành tiếp nhận tùy phong, đưa nó phóng tới một bên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiểu Mục 1 năm 1 mười đem hôm qua cùng Từ Phi rằng có sự tình nói cho Tần Hành. Tần Hành sau khi nghe xong nhíu mày. Sau đó Tần Hành để Lâm Tiểu Mục ở chỗ này chờ, chính hắn muốn đi lầu 2 cầm thứ gì. Tần Hành một mình đi vào lầu 2, tùy phong vốn chính là một thanh phổ thông thường, đoạn mất liền đoạn mất, Tần Hành cũng không tính sửa chữa nó. Tần Hành lấy ra trên cổ mình treo hắc long giới, đây là một viên không gian giới chỉ. Bên trong chứa đựng Tần Hành đã từng xông xáo thế giới này đạt được tất cả mọi thứ. Hắn từ bên trong lấy ra một cây trường thương, toàn thân hiện lên ám hắc sắc, thân súng vảy rồng quay quanh, mũi thương từ hắc long trong miệng mà ra, khí thế cực kỳ cường đại. Sau đó Tần Hành mang theo hắc long thương đi vào dưới lầu. Lâm Tiểu Mục, Tùy Phong ta liền không cho ngươi tu. Ngươi về sau liền dùng thanh này đi. Tần Hành nói xong, đem hắc long thương ném cho Lâm Tiểu Mục. Thanh thương này. Lâm Tiểu Mục cầm tới hắc long thương về sau, cũng cảm giác được thanh thương này tự mang cực hạn nóng nảy khí tức. Đây là ta trước kia dùng thương, tên là Vô Thanh. Tần Hành giải thích nói. Lâm Tiểu Mục đuốt ve Vô Thanh, đây là sư phụ dùng thường, bây giờ chuyển cho mình a mà khác, chúng ta mặc dù không gây sự, nhưng là tuyệt đối không sợ phiền phức, đã đối phương đều khi dễ đến trên đầu chúng ta liền muốn để hắn hối hận đi đến thế này. Tần Hành hung hăng nói, hồi đến võ viện bên trong, dạy hắn là người, bất chấp hậu quả. Hết thể có sư phụ ở đây. Lâm Tiểu Mục nhìn xem Tần Hành, nàng rất may mắn Tần Hành là sư phụ của mình, cũng rất may mắn mình là sư phụ đệ tử. Lâm Tiểu Mục bướng mình nói, ta còn phải cảm tạ hắn đâu, nếu không phải hắn bẻ gãy tùy phòng, ta cũng không biết sư phụ ở chỗ này. Tần Hành mỉm cười, cái kia đến, tích thủy tri ân. Lâm Tiểu Mục cũng mỉm cười trả lời, đường dung tuyển tương báo, cũng không thể rét lạnh nhân nhân trái tim. Tần Hành trêu chọc nói, được rồi sư phụ, ta về võ viện ao, nhớ kỹ cho ta thu thập ra cái gian phòng, ta sẽ đến bên này chơi. Lâm Tiểu Mục vẫy tay từ biệt. Nhà đầu đốc. Tần Hành cười lẩm bẩm nói, Lâm Tiểu Mục thật cao hứng về tới võ viện, hôm nay lần này đi ra ngoài ngoài ý muốn gặp được sư phụ của mình, tâm tình coi như không tệ. Lâm Tiểu Mục không có trực tiếp trở lại ba viện, mà là lựa chọn trực tiếp đi một viện. Thứ Phi, đi ra đánh một trận. Lâm Tiểu Mục tại một viện nơi cửa hô to. Thứ Phi cấp tốc chạy đến bên này. Nha, đây không phải bại tướng dưới tay nha. Thứ Phi chú ý tới Lâm Tiểu Mục trong tay hắc long thương. Thay mới thương a làm sao? Còn muốn để cho ta giúp ngươi mẹ gãy? Lâm Tiểu Mục hừ lạnh một tiếng, không còn cùng Từ Phi nói nhảm, trực tiếp cầm súng giết tới Từ Phi trước mặt. Từ Phi vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là dưới chân không có ổn định, lui về phía sau. Không cho Từ Phi cơ hội thở dốc, Lâm Tiểu Mục tự thân võ thế cùng vô thanh đem kết hợp, trực tiếp ném mạnh mà ra. Vô thanh trong nháy mắt đến Từ Phi trước mắt, Từ Phi nghiêng đầu tránh thoát, lòng còn sợ hãi. Phàm là vừa rồi Từ Phi nếu là chậm một chút, đầu của mình khả năng liền bị xỏ xuyên. Lâm Tiểu Mục, ngươi muốn giết ta? Từ Phi cả giận nói. Nàng làm sao dám tại võ viện bên trong xuất thủ tàn nhẫn như vậy? Lâm Tiểu Mục triệu hồi vô thanh, không có phản ứng Từ Phi, trong lòng còn muốn, sư phụ thương chính là dùng tốt, so với ta tùy phong thật tốt hơn nhiều. Sau đó Từ Phi cùng Lâm Tiểu Mục đánh cho có đến có về, sở dĩ có đến có về là bởi vì Lâm Tiểu Mục muốn mượn cơ hội này làm quen một chút vô thanh. Đợi cho Lâm Tiểu Mục cảm thấy không cần lãng phí thời gian về sau, dừng thân hình, lấy âm dương lục hợp thương pháp cầm trong tay vô thanh tư thế. Bầu trời lôi vân dày đặc, Lâm Tiểu Mục cầm trong tay vô thanh chỉ thiên, lôi điện trong nháy mắt hạ xuống quấn quanh vô thanh thân súng. Từ Phi cũng bị bất thình lình thiên địa dị tượng khiếp sợ tột đỉnh. Đây là một cái đoán thể cảnh võ giả có thể dẫn tới thiên địa dị tượng. Thanh Dương võ viện nơi nào đó, viện trưởng Vương Huyền Chi nhìn trên bầu trời nổi lên dị tượng cũng không khỏi lông mày nhíu chặt. Trong lò rèn Tần Hành cũng cảm nhận được cùng mình chinh chiến nhiều năm chiến hữu cũ tán phát thiên địa dị tượng, hắn không nghĩ tới Lâm Tiểu Mục có thể nhanh như vậy khống chế vô thanh. Quả nhiên đệ tử của mình là cái học thương thiên tài, mình đã sớm biết. Bá Vương nhất tự xuất. Lâm Tiểu Mục bay lên không đứng dậy, cầm trong tay vô thanh bổ về phía Từ Phi. Từ Phi đã sớm bị thiên địa dị tượng áp lực không cách nào hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tiểu Mục hướng mình công tới. Theo đám vụn thổ mảnh bay ra, Từ Phi cả người bay rất ra ngoài, thổ huyết không ngừng, nghiêm nhiên đã thân chịu trọng thương. Lâm Tiểu Mục dạo bước hướng về phía trước. "Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây." Từ Phi hoảng sợ hô, hắn hiện tại nội tâm cực độ sợ hãi, sợ hai trước người mình cái này tên là Lâm Tiểu Mục tiểu nữ hài. Lâm Tiểu Mục không để ý đến Từ Phi gào thét, ý nguyên dạo bước hướng hắn đi đến. Từ Phi gặp Lâm Tiểu Mục không có ý dừng lại, lập tức từ bên hông lấy ra một khối ngọc bội. Từ Phi hướng trong ngọc bội quán thâu mình võ thế cho nên ngọc bội tại chỗ vỡ vụn. Lâm Tiểu Mục không biết Từ Phi lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì, mặc kệ nó, trọng thương người còn có thể lật trời hay sao? Ngay tại Lâm Tiểu Mục sắp đi đến Từ Phi trước người lúc, một đạo thanh âm hùng hậu từ không trung truyền đến. Ai dám làm tổn thương ta đây? Chương 20, Hắc Long lại xuất hiện, ai dám làm tổn thương ta đây? Một đạo thanh âm hùng hậu từ không trung truyền đến. Sau đó một đạo cao lớn uy manh thân ảnh tại bầu trời bên trong rơi xuống, vừa vặn ngăn tại Lâm Tiểu Mục con đường đi tới bên trên. Lâm Tiểu Mục vẫn tương đối chú ý cẩn thận, lập tức lui lại cùng cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân kéo dài khoảng cách. Nam nhân quay đầu nhìn về phía Từ Phi, cũng chính là con của mình, đã nằm dạp trên mặt đất bản thân bị trọng thương. Nam nhân nổi giận, liền muốn đưa tay hướng Lâm Tiểu Mục chụp tới. Lúc này, Thanh Hạnh chạy đến xuất thủ ngăn lại nam nhân. "Các hạ, nơi này là ta Thanh Dương võ viện, muốn động thủ làm chúng ta bị tổn thất võ viện học sinh, không khỏi có sai lầm thỏa đáng." Thanh Hạnh băng lãnh nói. Nàng một mực tại bí mật quan sát lấy Lâm Tiểu Mục cùng Từ Phi chiến đấu, đương Lâm Tiểu Mục triệu hồi ra thiên địa dị tượng thời điểm, cũng đã đem nàng khiếp sợ tột đỉnh. Nhưng là nàng cũng không có xuất thủ ngăn cản trận chiến đấu này, dù sao Lâm Tiểu Mục chiếm thượng phong, một mực đè ép Từ Phi đánh, Lâm Tiểu Mục là học sinh của mình khẳng định phải hướng về Lâm Tiểu Mục, chỉ cần không có xuất hiện nguy hiểm tính mạng, Thanh Hạnh là sẽ không xuất thủ, nhưng là ai biết Từ Phi thế mà mang theo một khối gia tộc mệnh bài, đem hắn phụ thân triệu hoàn tới, cái này không thể không khiến bí mật quan sát Thanh Hạnh xuất hiện ở đây. "Hừ, cái này tiểu mao em bé đem nhi tử bị thương thành hình dáng ra sao, ta hơi thi trưởng trị đều không được." Nam nhân về đối nói. Thanh Hạnh tiếp tục nói ra, "Đây là chúng ta Thanh Dương võ viện học sinh mình sự tình, gia trưởng cũng không cần nhúng tay đi. Vậy thì phải nhìn ngươi có hay không thực lực có thể ngăn cản ta." Dứt lời, nam nhân một quyền đánh phía Thanh Hạnh. Thanh Hạnh con ngươi hơi phóng đại, cái này võ thế là nhập đạo cảnh. Thanh Hạnh vội vàng ngăn cản, mình cũng là nhập đạo cảnh, thế nhưng là căn cứ cái này nam nhân mới vung ra một quyền đến xem, hiển nhiên cảnh giới còn cao hơn với mình. Đã sớm nghe nói Thanh Dương võ viện Thanh Hạnh đạo sư kẹt tại nhập đạo cảnh 5 tầng nhiều năm, mới đầu còn có chút không tin, bây giờ xem ra nên là thật. Nam nhân ngữ khí chậm rãi nói. Thanh Hạnh không để ý đến nam nhân, quay đầu nói với Lâm Tiểu Mục, "Lâm Tiểu Mục, ngươi đi trước, nơi này có ta là được rồi." Lâm Tiểu Mục vẫn luôn không phải loại kia sẽ vứt bỏ đồng bạn người, lại nói chuyện này vốn là bởi vì nàng mà lên, cùng Thanh Hạnh lao sư không có một chút quan hệ. Thanh Hạnh lao sư xuất thủ ngăn cản được cái này người lai lịch không rõ, đối Lâm Tiểu Mục tới nói đã là ân tình, mình không có khả năng đi làm ngạo binh. Dù là cảnh giới của mình đối bọn hắn tới nói yếu như sâu kiến. Lâm Tiểu Mục lắc đầu, Thanh Hạnh không còn khuyên Lâm Tiểu Mục rời đi, bởi vì không có nhiều thời gian như vậy. Thanh Hạnh cùng nam nhân chiến đấu thanh thế to lớn, song phương ngươi tới ta đi, nhưng là chậm rãi Thanh Hạnh liền dần dần rơi vào hạ phong. Lâm Tiểu Mục mượn cơ hội này cũng một mực tại quan sát nhập đạo cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, cứ việc cảnh giới này đối với nàng mà nói còn quá xa xôi, nhưng là nhìn nhiều nhìn tóm lại là có chỗ tốt. Vương Huyền Chi lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện tại Lâm Tiểu Mục bên cạnh, nhưng bởi vì Lâm Tiểu Mục tập trung tinh thần quan sát Thanh Hạnh chiến đấu, cho nên cũng không có phát giác. Vương Huyền Chi nhìn xem Lâm Tiểu Mục trong tay hắc long thương, một chút liền nhận ra được. Vương Huyền Chi rất là chấn kinh, nghĩ thầm, vô thanh, thánh binh bảng xếp hạng thứ 2 thần thương, làm sao lại ở trong tay nàng? Ta nhớ được nàng trước đó khảo nghiệm thời điểm dùng vẫn là một thanh phổ thông lại so với bình thường còn bình thường hơn trường thương đi. Vương Huyền Chi tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Thanh Hạnh cùng nam nhân ở giữa. Thanh Hạnh hướng Vương Huyền Chi hành lễ, nam nhân nhìn thấy Vương Huyền Chi xuất hiện khí diễm cũng là hơi có thu liễm. Dù sao Vương Huyền Chi là thực sự cực đạo cảnh cường giả, đồ đần nghị quần mới có thể cùng hắn lên xung đột. Vương Huyền Chi mặt hướng nam nhân ôn hòa nói ra, vị đạo hữu này, võ viện bên trong các học sinh trẻ tuổi nóng tính, có chút tranh chấp vốn là chuyện rất bình thường, không cần thiết đại động can qua như vậy. Nam nhân mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng là cũng chỉ có thể như thế. Để nàng cho nhi tử ta quỳ xuống nói lời xin lỗi, chuyện này coi như xong. Nam nhân chỉ vào Lâm Tiểu Mục nói. Cái gì? Thanh Hạnh muốn tiến lên tranh luận, nhưng lại bị Vương Huyền Chi đưa tay ngăn lại. Đạo hữu, cái này khó tránh khỏi có chút không hợp lễ nghi đi. Vương Huyền Chi từ tốn nói. Nam nhân tựa hồ cũng là biết chỉ cần mình không tiếp tục động thủ, như vậy Vương Huyền Chi liền lấy mình không có cách nào, thân là Thanh Dương Võ Viện viện trưởng cũng không thể vô duyên vô cớ tổn thương những võ giả khác đi. Cho nên nam nhân vô luận như thế nào cũng sẽ không nhả ra, liền xác định vững chắc muốn Lâm Tiểu Mục quỳ xuống cho mình nhi tử xin lỗi. Xin lỗi? Ngươi tính là cái gì a? Một thanh âm từ Lâm Tiểu Mục sau lưng truyền đến. Lâm Tiểu Mục quay đầu nhìn lại, là sư phụ. Sư phụ? Lâm Tiểu Mục nghiêng đầu cười nói. Tần Hành đuốt đuốt Lâm Tiểu Mục đầu, khoe miệng có chút dương lên. Sư phụ tới. Nam nhân nghe được Tần Hành niệm ai, quay đầu nhìn về phía Tần Hành. Ngươi là sư phụ nàng? Nam nhân khinh thường cười một tiếng, không thể đối với các ngươi Thanh Dương Võ Viện học sinh động thủ. Ta đối nàng sư phụ động thủ, các ngươi Thanh Dương Võ Viện tổng không có lý do đến cản trở ta đi. Nam nhân nhảy xuống, Vương Huyền Chi cùng Thanh Hạnh xác thực không có ý định đi cản trở hắn. Đồng thời Vương Huyền Chi cũng đối Lâm Tiểu Mục người sư phụ này rất hiếu kỳ, cái kia Thanh Vô Thanh sở dĩ có thể xuất hiện trong tay Lâm Tiểu Mục, cực lớn có thể là bởi vì nàng người sư phụ này. Tần Hành căn bản cũng không đem nam nhân để vào mắt, đã đồ đệ của ta tại Thanh Dương Võ Viện bị trọng tức, ta nhất định phải cho ta đồ đệ đòi lại, đồng thời muốn để tất cả mọi người biết, đồ đệ của ta không phải là các ngươi có thể chống đối. Tần Hành tiến về phía trước một bước bước ra, cả người trong nháy mắt biến mất. Thật nhanh. Vương Huyền Chi cũng không nhịn được cảm thán nói, hắn căn bản không có thấy rõ Tần Hành là thế nào di động. Một giây sau, Tần Hành xuất hiện tại nam nhân sau lưng, chỉ là xuất trưởng khẽ đẩy, nam nhân liền trùng điệp đệm xuống đất. Nam nhân chật vật đứng dậy, đây là cái gì tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng. Tần Hành đứng lơ lửng trên không, đưa tay hướng về phía trước, giơ tay vỗ xuống, tùy theo mà đến cực kỳ cường đại uy áp hướng nam nhân đánh tới. Chỉ gặp Tần Hành một tay đeo tại sau lưng, đứng tại giữa không trung nhìn xuống nam nhân. Tần Hành sau lưng hình như có một đầu rất có uy nghiêm hắc long chiếm cứ sau lưng, tựa như thế gian đế vương tại nhìn xuống trên đất sâu kiến. Nam nhân đã bị cường đại uy áp áp chế nói không ra lời. Trong lòng của hắn rõ ràng Tần Hành đã phi thường cường đại đến có thể giết chết mình tựa như bóp chết một con ven đường con kiến, nội tâm của hắn sợ hãi cực độ. Nhưng là Tần Hành cũng không có lựa chọn giết chết hắn, hắn chỉ là muốn cho nam nhân một chút giáo huấn, tiểu hài tử đánh nhau, ngươi đại nhân đến xem náo nhiệt gì. Nhiều mạo muội A Vương Huyền Chi cùng Thanh Hạnh cũng bị Tần Hành uy áp ảnh hưởng đến, trên trán đã hiện đầy mồ hôi mịn. Từ ngực, Thanh Hạnh nuốt ngụm nước miếng, Lâm Tiểu Mục sư phụ cường đại như vậy sao? Giống như so Vương viện trưởng đều cường đại hơn không ít. Vương Huyền Chi kỳ thật lúc này trong lòng đã lật lên thao thiên cự lãng, từ khi hắn nhìn thấy Tần Hành sau lưng hiện hiện đầu kia hắc long về sau, hắn liền đã khó mà bình phục tâm tình của mình. Chương 21, sư phụ đại lừa gạt, không phải nói tụ hồn cảnh sao? Vương Huyền Chi đối Lâm Tiểu Mục người sư phụ này đã có bước đầu phán đoán, hắn cảm thấy mình đại khái đã biết thân phận của người này. Một bên khác, Tần Hành triệt hồi mình uy áp, đi vào một thân chật vật nam nhân trước người, một cước giẫm tại nam nhân trên bờ vai. A! Nam nhân đau hét thảm một tiếng, cứ việc một cước này Tần Hành không có sử dụng bất luận cái gì võ thế, nhưng là nam nhân căn bản không dám né tránh, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Nhớ kỹ, làm người phải học được của đôi, hiểu không? Tần Hành băng lãnh nói. Đã hiểu. Đã hiểu. Nam nhân liền vội vàng gật đầu nói. Mang theo ngươi phế vật nhi tử, cút đi. Tần Hành mũi chân vẩy một cái, đem nam nhân đánh bay đến Tử Phi bên cạnh. Nam nhân cấp tốc đứng dậy mang theo vẫn còn đang hôn mê Tử Phi thoát đi nơi đây. Tần Hành đi vào Lâm Tiểu Mục bên người, thế nào, sư phụ lợi hại đi. Tần Hành còn có chút nhỏ kiêu ngạo. Nhưng là Lâm Tiểu Mục lại là quệt mồm hai tay vây quanh, sư phụ đại lừa gạt, không phải nói là tụ hồn cảnh sao. Tụ hồn cảnh có thể đem vừa rồi kia to con đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Có quỷ mới tin lặc. Tần Hành vào đầu, lung túng mỉm cười. Làm sao cô gái nhỏ này còn nhớ rõ lời ta từng nói, trí nhớ tốt như vậy. Khu khu, Tần Hành ho khan hai tiếng sau đó tìm lý do giải thích nói, ta đây là sợ ngươi kiêu ngạo, biết không? Nếu để cho ngươi biết sư phụ của mình lợi hại như vậy, ngươi vạn nhất không cố gắng tu luyện võ đạo làm sao bây giờ? Thôi đi, sư phụ liền ngươi lấy cớ nhiều. Lúc này Vương Huyền Chi đi vào Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục bên cạnh, mà Thanh Hạnh gặp sự tình đã giải quyết cũng đã rời đi. Viện trưởng tốt. Lâm Tiểu Mục lễ phép chào hỏi. Vương Huyền Chi gật đầu ra hiệu. Vị đạo hữu này có thể mượn một bước nói chuyện. Vương Huyền Chi nói với Tần Hành. Đương nhiên có thể, Tiểu Mục ngươi về trước chính ngươi ký túc xá, ta một hồi đi tìm ngươi. Tần Hành cùng Lâm Tiểu Mục dặn dò. Sau đó Vương Huyền Chi mang theo Tần Hành đi tới bên trong phòng của mình. Trong phòng cực kỳ mộc mạc, có thể nói cũng liền một cái giường, một cái bàn, cùng một cái bàn cờ. Vương Huyền Chi cho Tần Hành pha một ly trà, sau đó mở miệng hỏi, ngươi là Lâm Tiểu Mục sư phụ, dạy nàng luyện thương sư phụ sao? Đúng, nàng học thương cũng liền một hai năm. Tần Hành nhấp một miếng trà, lạnh nhạt nói, cái gì? Mới một hai năm? Lâm Tiểu Mục hiện tại liền có thể thôi động Hắc Long Thương vô thanh thiên địa dị tượng, đây là cỡ nào thiên phú à? Cây thương kia là ngài truyền cho hắn? Cứ việc Tần Hành nhìn so Vương Huyền Chi tuổi trẻ không ít, nhưng là Vương Huyền Chi tại đây là dùng đến lời nói kính trọng ngài.
Làm sao? Ngươi biết?
Tần Hành nhiều hứng thú nói.
Đương nhiên, Thánh binh bảng thứ hai thần thương, sao có thể không có nghe thấy? Chỉ là lần thứ nhất tận mắt thấy cảm giác xác thực không thẹn thần thương hai chữ.
Vương Huyền Chi hồi đáp. Thánh binh bảng, lại là Thánh binh bảng. Hai ngày trước tại cửa hàng bánh bao khối kia nghe qua, không nghĩ tới mình vô thanh lại có thể xếp tới thứ hai, có chút ít ngoài ý muốn. Bất quá Tần Hành nội tâm lại là rất cao hứng, vô thanh thực lực hắn rõ ràng nhất, tuyệt đối có thể tính được là thế gian cường đại nhất mấy cái binh khí một trong, chỉ là không nghĩ tới hơn 100 năm quá khứ, còn có thể có người nhớ kỹ nó. Vậy xem ra các hạ chính là trăm năm trước đột nhiên mai danh nhận tích thương thánh. Vương Huyền Chi đã có thể làm Thanh Dương Võ Viện viện trưởng, tự nhiên là có nhất định kiến thức, Hắc Long Thương vô thanh vẫn luôn là thương thánh vũ khí tùy thân. Đích thật là ta. Nghe được Tần Hành chính miệng thừa nhận mình là thương thánh, Vương Huyền Chi vẫn như cũ ngăn không được đáy lòng rung động. Vương Huyền Chi lui ra phía sau ba bước, hướng Tần Hành ôm quyền xoay người hành lễ. Đây là đối võ đạo người thành đạt kính ý. Tần Hành khoát tay một cái nói, kỳ thật không cần như thế, hiện tại ngươi là đồ đệ của ta viện trưởng, mà ta chỉ là một cái các ngươi Thanh Dương Võ Viện một cái bình thường học sinh, một cái bình thường gia trưởng mà thôi. Vương Huyền Chi tự nhiên minh bạch Tần Hành ý tứ trong lời nói, ngươi như là đã đoán được thân phận của ta, có thể, nhưng là không thể đem thân phận của ta tiết lộ ra ngoài, chính ngươi biết là được rồi. Vương Huyền Chi tiếp xuống cùng Tần Hành nói tương lai ba thành tổ chức ba thành thiên tài chiến sự tình. Ta biết, Lâm Tiểu Mục cùng ta đề cập tới. Tần Hành nói. Vương Huyền Chi tiếp tục nói ra, nếu là Lâm Tiểu Mục thông qua được trong nội viện tỷ thí, đạt được tham gia ba thành thiên tài chiến tư cách, ta hy vọng Thương Thánh các hạ có thể cho phép ta dạy bảo nàng. Bao lớn chút chuyện, liền cái này còn cần đến nói với chính mình sao? Tần Hành nghĩ thầm. Đương nhiên có thể, ta đã đem Lâm Tiểu Mục đưa đến các ngươi Thanh Dương Võ Viện, các ngươi có thể tùy ý dạy bảo. Không cần hướng ta báo cáo chuẩn bị cái gì. Tần Hành lạnh nhạt nói. Vương Huyền Chi thở dài một hơi, hắn còn lo lắng Tần Hành sẽ không đồng ý đâu, dù sao Lâm Tiểu Mục có cường đại như vậy sư phụ, hoàn toàn so ra mà vượt chúng ta võ viện bất luận kẻ nào. Chờ một chút, người cũng là dùng thương. Tần Hành kịp phản ứng, hướng Vương Huyền Chi hỏi. Đúng vậy. Vương Huyền Chi đáp. Chắc không được muốn mình tự mình dạy bảo Lâm Tiểu Mục, đây là coi trọng Lâm Tiểu Mục học thương thiên phú á cũng thế, ai bảo đồ đệ của mình ưu tú như vậy đâu. Sau đó Vương Huyền Chi cùng Tần Hành lại hàn huyên chút gần đây Thanh Dương Võ Viện thượng vàng hạ cám. Sau đó Tần Hành liền đứng dậy cáo tử, hắn còn muốn đi Lâm Tiểu Mục bên kia nhìn xem đâu. Rời đi Vương Huyền Chi nơi ở về sau, Tần Hành dạo bước trong Thanh Dương Võ Viện. Mình cho tới bây giờ không có trải qua võ viện đâu, đều là mình bên ngoài dốc sức làm. Nhìn xem Thanh Dương Võ Viện khắp nơi mỹ hảo, Tần Hành không khỏi cảm khái nói, tuổi trẻ thật tốt à. Chỉ chốc lát Tần Hành đi tới Lâm Tiểu Mục ký túc xá. Sư phụ. Lâm Tiểu Mục nhảy nhót nói, nàng thật cao hứng, hiện tại sư phụ cũng tại Thanh Dương Võ Viện phụ cận, nàng tùy thời đều có thể nhìn thấy sư phụ của mình. Ừ, hôm nay ngươi làm không tệ, dù là đối mặt cái kia nhập đạo cảnh cũng không có lùi bước. Tần Hành khen tán Lâm Tiểu Mục nói, vậy khẳng định cũng không nhìn một chút ta là ai đồ đệ. Lâm Tiểu Mục vỗ ngực hô. Tần Hành mỉm cười, nha đầu này thật biết nói chuyện. Tần Hành ngồi ở trên giường, vô thanh dùng coi như thuật tay. Lâm Tiểu Mục cầm trong tay vô thanh huy vũ mấy lần, đương nhiên cảm giác vô thanh âm thầm giống cùng ta có cộng minh, mỗi khi ta dấn thân vào trong đó thời điểm, tựa như ta cùng vô thanh dung hợp ở cùng nhau. Tần Hành cũng không nhịn được âm thầm giật mình, hắn biết Lâm Tiểu Mục học thương tiên phú rất cao, nhưng là giống như mình còn đánh giá thấp Lâm Tiểu Mục. Chiếu Lâm Tiểu Mục nói, nàng cùng vô thanh tựa hồ là đã đạt đến nhân thương hợp nhất cảnh giới. Xem ra là bởi vì lúc trước Lâm Tiểu Mục dùng thương tùy phong không có linh khí, cho nên mới dẫn đến không có triệt để kích phát Lâm Tiểu Mục thiên phú. Mà khi Lâm Tiểu Mục lần thứ nhất sử dụng vô thanh đến tiến hành chiến đấu, trong thương linh khí lưu chuyển, tự nhiên mà vậy liền kéo theo Lâm Tiểu Mục yên lặng đã lâu thiên phú. Cái kia Tử Phi thật đúng là Lâm Tiểu Mục quý nhân a. Tần Hành nghĩ tới đây không khỏi nâng chán vì Tử Phi cảm thấy oan uổng. Dùng thuận tay là được, hảo hảo ở tại võ viện chuẩn bị trong nội viện tỷ thí đi, ta lúc này muốn về cửa hàng bên trong. Tần Hành đứng dậy duỗi lưng một cái nói, Lâm Tiểu Mục bên này chuyện, mình muốn trở về ngủ cái hồi lung giấc đi. Chương 22, trong nội viện tỷ thí, bắt đầu. Tại cùng Tử Phi sự kiện trôi qua về sau, Lâm Tiểu Mục mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện, vì trong nội viện tỷ thí làm lấy chuẩn bị. Mà Thanh Dương Võ Viện các học sinh cũng đều nghe được một chút nội tình. Nghe nói cái kia Lâm Tiểu Mục có một cái rất lợi hại sư phụ, ngay cả viện trưởng đều muốn đối nàng sư phụ một mực cung kính. Đúng vậy à, chắc không được cùng nàng lên xung đột cái kia Tử Phi, đã thật lâu không đến võ viện. Lâm Tiểu Mục đối với những này ngôn luận từ trước đến nay là sẽ không đi quan tâm, có người hỏi nàng có phải hay không có cái lợi hại sư phụ lúc, Lâm Tiểu Mục đều sẽ trả lời, sư phụ ta, thiên hạ đệ nhất. Những người khác mặc dù biết Lâm Tiểu Mục sư phụ lợi hại, nhưng là thiên hạ đệ nhất có chút quá đi, cho nên từ đó về sau hỏi người cũng ít đi. Dù sao đến không ra cái gì đáp án. Mà Tần Hành tại tiệm thợ rèn vẫn như cũng là không có lưu lượng khách, cách mấy ngày qua một cái, căn bản không đủ Tần Hành duy trì sinh kế. Cái này may mắn Tần Hành năm đó dốc sức làm lúc lưu lại gia sản không ít, không phải thật đúng là cơm đều không ăn nổi. Cứ như vậy bình tĩnh qua mấy tháng. Thanh Dương Võ Viện nội bộ trên quảng trường, tất cả đạo sư cùng học sinh đều tập trung ở nơi này. Trên đài đứng đấy hai người, theo thứ tự là Thanh Dương Võ Viện viện trưởng Vương Huyền Chi cùng phó viện trưởng Tăng Bồi. Vương Huyền Chi nhỏ giọng cùng Tăng Bồi nói ra, thế nào, Liễu Thành đứa bé kia dạy như thế nào? Tăng Bồi mỉm cười trả lời, rất thông minh một cái tiểu hòa tử. Vương Huyền Chi không cùng Tăng Bồi quá nhiều ngôn ngữ, dù sao nhiều như vậy thầy trò đều ở phía dưới chờ đợi mình tuyên bố chuyện gì đâu. Khu khu, mọi người đều biết, chúng ta Thanh Dương Võ Viện vì ứng đối tương lai ba thành thiên tài chiến, muốn chuẩn bị ở trong viện tổ chức một trận tỷ thí. Tin tưởng mọi người cũng đã sớm có nghe thấy, trận này trong nội viện tỉ thí vào khoảng 3 ngày sau bắt đầu. Thiên viện, một viện, hai viện, ba viện, mỗi một cái viện tuyển ra mạnh nhất 4 người tới tham gia lần này tỉ thí, cuối cùng thu hoạch được 5 người đứng đầu đệ tử, sẽ thu hoạch được tham gia 3 thành thiên tài chiến tư cách. Kỳ thật Vương Huyền Chi lúc đầu dự định mỗi cái viện tuyển ra 5 người, nhưng là Trương Lăng tiểu tử kia tìm đến mình kháng nghị, nói bọn hắn thiên viện tổng cộng mấy lần cộng lại mới 4 người, nếu là tuyển 5 người, bọn hắn quá bị thua thiệt. Vương Huyền Chi dở khóc dở cười, là thuộc các ngươi thiên viện mạnh nhất, ngươi còn tới cùng ta nói dốc những này có không có, nhưng là không có cách, về số lượng xác thực không ổn. Cho nên Vương Huyền Chi chỉ có thể dựa vào thiên viện nhân số tới, liền mỗi cái trong nội viện ra 4 người, dù sao thiên viện đều là chút yêu nghiệt, có thể thu đến cái này 4 cái cũng đã là cực lớn bất khí. Dưới đài chúng đệ tử cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ liền tuyển 5 người, thiên viện trực tiếp chiếm 4 cái danh ngạch lời nói cách khác chúng ta cái khác 3 viện chỉ có thể ra 1 người. Đúng vậy à, mà lại trên cơ bản chính là một viện mạnh nhất người kia đi, căn bản cũng không có tỉ thí cần thiết à, trực tiếp để bọn hắn đi chẳng phải hết à. Ai nói không phải đâu, võ viện cử động lần này có thể là sợ chúng ta nói xấu đi, cho nên bên ngoài tổ chức cái tỉ thí mà thôi. Lâm Tiểu Mục nắm đấm nắm chặt, áp lực có chút lớn à, tại kịch liệt như vậy cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Sau đó Vương Huyền Chi lại nói vài câu đối tất cả dự thi võ giả mong ước đẹp đẽ ngôn ngữ, liền giải tán mọi người tại đây. Lâm Tiểu Mục chưa có trở lại ký túc xá, nàng trực tiếp đi sư phụ tiệm thợ rèn. Sư phụ. Lâm Tiểu Mục vừa vào cửa liền hô. Tới rồi. Tần Hành thả ra trong tay công việc. Lâm Tiểu Mục cùng Tần Hành nói 3 ngày sau trong nội viện tỉ thí. Sư phụ, ngươi nhất định phải tới thăm a. Lâm Tiểu Mục đong đưa Tần Hành cánh tay làm nũng nói. Tần Hành cho Lâm Tiểu Mục 2 cái đầu băng, chờ ngươi tiến vào trận chung kết, ta liền đi nhìn. A, ta cảm thấy ta tiến 5 người đứng đầu liền tốt a, vì cái gì nhất định phải trận chung kết nha. Lâm Tiểu Mục cũng đối với mình lòng tin không đủ, dù sao 4 cái thiên viện yêu nghiệt tại kia bảy biển đâu. Ngươi không tiến trận chung kết, ta đi đều ngại mất mặt. Tần Hành một mặt ghét bỏ nói. Thôi đi, thích đi hay không? Lâm Tiểu Mục quay đầu bước đi, về Thanh Dương Võ Viện tu luyện đi, sư phụ ngài mình cái tại cái này ghét bỏ đi. Thanh Dương Võ Viện bên trong Vương Huyền Chi chỗ ở ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Vương Huyền Chi một bên pha trà một bên cùng đối diện lão nhân đàm tiếu nói. Chính là võ thần các thứ 2 trưởng lão, nhân tộc 10 võ thần thứ 4 chú diễn. Ừ, lão hủ trấn thủ biên cương nhiều năm, còn không thể vụng trộm nhàn đến ngươi sâu này thông cửa. Chu Diễn tức giận nói. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi Thanh Dương Võ Viện giống như muốn tổ chức cái gì trong nội viện tỷ võ. Chu Diễn hỏi. Đúng. Vương Huyền Chi pha tốt trà bưng đến Chu Diễn trước người, mình cái này phòng nhỏ những ngày gần đây thật đúng là bổng tất sinh huy a, đầu tiên là Thương Thánh, sau đó lại là nhân tộc 10 võ thần thứ 4, như vậy kế tiếp là ai đâu? Vừa bạn, ta mấy ngày nay ngay tại các ngươi Thanh Dương Võ Viện đợi, nhìn xem giới này người kế tục thế nào. Thời gian của chúng ta khả năng không nhiều lắm. Chu Diễn sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Gần nhất biên cương yêu vực sao động tấp nập, đoán chừng lại tại dự mưu lấy cái gì. Mà chúng ta đối yêu vực các chủ bài biết rất ít, nếu là bọn họ đột nhiên phát động tiến công, thế hệ tuổi trẻ thực lực chính là điều khiển toàn bộ chiến cuộc trọng yếu nhất bảo hộ. Giới này vẫn là có mấy cái hạt giống tốt, cam đoan để ngài nhìn một lần cho thỏa. Vương Huyền Chi cười giỡn nói. Hy vọng như thế. Chu Diễn nỉ non nói. 3 ngày sau. Lâm Tiểu Mục gian phòng bên trong, Lâm Tiểu Mục duỗi lưng một cái. Từ khi có Vô Thanh về sau, cảm giác tốc độ tu luyện của mình đều biến nhanh là chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này, mình liên tiếp đột phá 3 cái cảnh giới, đã đoán thể cảnh 10 tầng. Chính Lâm Tiểu Mục đều cảm thấy có chút khó tin, phải biết nàng vừa cầm tới Vô Thanh thời điểm, mới là đoán thể cảnh 7 tầng. Kỳ quặc quái gở, bất quá tốt xấu là chuyện tốt, vừa vặn hôm nay là trong nội viện tỉ thí bắt đầu thời gian, đoán thể cảnh 10 tầng đột phá, cũng có thể để cho mình gia tăng một chút chắc chắn. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Mục trong lòng không khỏi thầm mắng một câu, thối sư phụ, nhất định phải ta xông vào trận chung kết mới đến nhìn ta tranh tài, cái gì sư phụ mà. Thanh Dương Võ Viện trên quảng trường, đã tụ tập đông đảo học sinh quan chiến, lúc này 4 vị đạo sư cùng chính phó viện trưởng đều ngồi ở chủ vị phía trên. Đồng thời ngồi tại Vương Huyền Chi bên cạnh còn có Chu Diễn, các học sinh từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão nhân này, cho nên đều nhao nhao hiếu kỳ vị lão nhân này đến tuột cùng là thân phận gì, thế mà có thể ngồi tại viện trưởng bên cạnh. Trên đài đứng đấy tham gia lần này trong nội viện tỉ thí tổng cộng 16 người, đều là các viện chọn lựa ra mạnh nhất đệ tử. Vương Huyền Chi đứng dậy bắt đầu tuyên bố lần này khảo nghiệm quy tắc, lần này khảo thí xét thấy từng cái trong nội viện thực lực sai biệt, cùng chúng ta lần này tỉ thí mục tiêu cuối cùng nhất. Quy tắc như sau: thiên viện học sinh sẽ cùng thực lực tương cận một viện học sinh tiến hành một chọi một đấu vòng loại, đồng dạng hai viện cùng ba viện cũng là như thế. Cuối cùng hai tổ thắng được 8 người, tiến hành rút thăm cuộc thi xếp hạng, quyết ra 5 người đứng đầu. Hy vọng các vị võ giả toàn lực ứng phó. Tiếp xuống, ta tuyên bố, Thanh Dương Võ Viện trong nội viện thi đấu chính thức bắt đầu. Chương 23, đấu vòng loại, đây không phải dễ dàng. Theo viện trưởng Vương Huyền Chi lời nói rơi xuống, Thanh Dương Võ Viện trong nội viện tỉ thí cũng kéo lên màn mở đầu. Đầu tiên ra sân không hề nghi ngờ là năm nay nhập học nhân Phi Vương, Liễu Thành. Lâm Tiểu Mục vẫn là từ nhập học về sau lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Thành, nàng căn bản là không có đi qua thiên viện bên kia, mà Liễu Thành thì càng không khả năng đến ba viện. Lúc này Liễu Thành so với mới vừa vào tiết học, ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần cương nghị. Liễu Thành cũng chú ý tới Lâm Tiểu Mục, hắn không nghĩ tới cái này lúc đương thời cơ hội cùng mình tranh cao thấp một hồi nữ hài hiện tại thế mà hiện tại ba viện vị trí, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng đáng tiếc. Liễu Thành đối thủ là đến từ một viện một cái học sinh, cùng Liễu Thành đồng dạng cũng là dùng kiếm. Thế nhưng là cái này học sinh căn bản xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, Liễu Thành mũi kiếm đã chống đỡ hắn hết hầu. Cái gì? Nhanh như vậy? hắn làm sao ra tay? Mọi người dưới đài cũng không khỏi đến kinh hô lên. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ Liêu Thành là thế nào xuất thủ, bọn hắn duy nhất biết đến chỉ là hiện tại Liêu Thành kiếm tại chống đỡ lấy đối phương cái cổ. Lâm Tiểu Mục cũng thoáng có chút chấn kinh, Liêu Thành tiến bộ cũng không chậm à, đã tới loại trình độ này sao? Kỳ thật Lâm Tiểu Mục thấy rõ vừa rồi phát sinh một màn, nàng thấy rõ Liêu Thành đến tuột cùng là như thế nào xuất kiếm, đưa một viện học sinh sau khi lên đài, Liêu Thành bên người liền đã có một cỗ hư vô mở mịt khí bay chung quanh tại bên cạnh hắn. Mà Liêu Thành dưới chân bộ pháp cũng là phi thường cấp tốc, cơ hồ cùng hắn đem bạn kiếm xuất kiếm vỏ giống nhau bước, một cái chớp mắt liền tới đến trước người đối phương. Chu Diễn cùng Vương Huyền Chi tán thán nói, tên tiểu tử này không tệ à, nhỏ như vậy liền đã lĩnh nộ kiếm khí, khả tạo chi tài a. Hắn đối kiếm đạo lĩnh nộ có mình đặc biệt lý giải. Vương Huyền Chi vừa rồi cũng nhìn ra Liêu Thành bên người quay chung quanh kiếm khí, mặc dù mặt ngoài như thế ngôn ngữ, nhưng lại nhưng trong lòng mắng thầm, tốt ngươi cái thằng ngồi, Liêu Thành đã nộ ra được kiếm khí đều không nói cho ta đúng không? Vương Huyền Chi hung tợn nhìn về phía bên cạnh ngồi thằng ngồi. Tang Ngồi liền giả bộ như không thấy được Vương Huyền Chi, ở nơi đó tự mình huýt sáo. Không hề nghi ngờ, Thiên Viện bốn người toàn bộ đều lấy loại tốc độ này kết thúc chiến đấu. Một viện người căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Đồng thời cái này cũng cho hai viện cùng ba viện người mang đến tuyệt vọng. Mà một viện đã đào thải bốn người không có cam lòng, bọn hắn đều đánh không lại Thiên Viện người, lúc này đã toàn bộ đào thải, vậy lần này tuyển chọn người thứ năm chẳng phải là muốn tại bọn hắn phía dưới hai viện cùng ba trong viện quyết ra. Cái này tựa hồ là cái lỗ thủng đi. Không phải nói tuyển chọn mạnh nhất năm người sao? Thế nhưng là khi bọn hắn tìm tới đạo sư của mình, đầu chọc đạo sư nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là đổ ập xuống mắng bọn hắn dừng lại, thực lực mình không tốt phải cố gắng tu luyện, đừng cả ngày nghĩ chút có không có. Lúc này hai viện cùng ba viện tỷ thí cũng đã bắt đầu, bởi vì hai viện cùng ba viện ở giữa chênh lệch cũng không có Thiên Viện cùng một viện lớn như vậy. Cho nên lần này tỷ thí đánh cho có đến có về, cũng làm cho giới khán đài khán giả có thể có chút xem chút. Tại kết thúc ba trận trong tỷ thí, hai viện thắng được hai người, mà ba viện chỉ thắng được một người. Cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Tiểu Mục cùng hai viện người tỷ thí. Lâm Tiểu Mục lạnh nhạt đi đến trên đài, đối thủ của nàng là một cái đùa nghịch đao. Lâm Tiểu Mục cầm trong tay Hắc Long Thương Vô Thành, ngạo nghễ mà đứng. Mà đối thủ tựa hồ là nghe nói qua Lâm Tiểu Mục trước kia sự tích cho nên đối Lâm Tiểu Mục vẫn là có nhất định hiểu rõ. Tay hắn cầm đại đao, lưỡi đao lóe ra hàn quang. Ánh mắt của hắn lãnh khốc mà kiên định, để lộ ra đối thắng lợi khát vọng. Mặc dù hắn biết Lâm Tiểu Mục thực lực khả năng mạnh hơn chính mình bên trên không ít, nhưng là vẫn không có một tia e ngại cảm xúc toát ra tới. Đột nhiên, đối thủ phát động công kích. Hắn nhanh chóng cơ đại đao, hướng về Lâm Tiểu Mục bổ nhào tới. Đối thủ đao pháp phi thường thành thạo, công kích của hắn giống như mưa to gió lớn đánh tới. Lâm Tiểu Mục trong lòng âm thầm cảm thán, nàng biết mình không thể có chút nào chủ quan. Nàng nhất định phải giữ vững tỉnh táo, lợi dụng tốc độ của mình cùng tính linh hoạt đến đối kháng lực lượng của đối thủ. Lâm Tiểu Mục nghiêng người lóe lên, né tránh công kích của đối thủ. Đồng thời, trong tay nàng vô thanh cấp tốc đâm ra, hướng về đối thủ ngược đâm tới. Đối thủ phản ứng cũng là cực nhanh, hắn lập tức lui về phía sau một bước, tránh đi Lâm Tiểu Mục trường thương. Sau đó, trong tay hắn đại đao hướng về Lâm Tiểu Mục đỉnh đầu tiếp tục chém tới. Lâm Tiểu Mục cấp tốc cúi đầu, tránh thoát công kích của đối thủ. Vô thanh lặn xuống, mũi thương thượng thiêu tiếp tục đâm ra. Đối thủ lần nữa lui về phía sau một bước, tránh đi Lâm Tiểu Mục trường thương. Lâm Tiểu Mục ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới phản ứng của đối phương nhanh như vậy. Lâm Tiểu Mục thừa thắng xông lên phát khởi công kích, trường thương trong tay của nàng như là một đầu dao long, hướng về đối thủ thân thể đâm tới. Đối thủ đội vàng vung đao ngăn cản, nhưng Lâm Tiểu Mục trường thương lại giống như quỷ mị, vòng qua đối thủ lưỡi đao, trực tiếp đâm về phía đối thủ ngực. Đối thủ sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn muốn tránh né đã tới đã không kịp. Lâm Tiểu Mục trường thương đã chống đỡ đối thủ ngực. Đối phương thả ra trong tay đao, nhấc tay ra hiệu mình thua. Lâm Tiểu Mục thu hồi vô thanh, ôn quyền nói, đã nhường. Lúc này trên đài Chu Diễn hơi có nghi hoặc, cùng bên cạnh Vương Huyền Chi hỏi, đây không phải các ngươi ba viện học sinh sao? Làm sao ta cảm giác lấy nàng thực lực hoàn toàn có thể tiến vào các ngươi Thiên Viện? Vương Huyền Chi kỳ thật ở phương diện này cũng là có chút hối hận, nhưng là trong quá khứ sự tình là không cách nào cải biến. Vương Huyền Chi thở dài nói, Lâm Tiểu Mục sát thực thiên phú tuyệt luân, nhưng là chúng ta lúc trước khảo nghiệm thời điểm, đứa nhỏ này linh hồn khảo thí phương diện thoáng có chút không đạt tiêu chuẩn, cho nên chúng ta đưa nàng phân phối đến ba viện. Linh hồn khảo thí? Thì ra là thế. Chu Diễn minh bạch vì cái gì Lâm Tiểu Mục hiện tại sẽ ở ba viện, nhưng là Chu Diễn vẫn cảm thấy đây không phải vấn đề gì, hắn phi thường xem trọng trên trận tiểu nữ hài này. Lâm Tiểu Mục cầm trong tay trường thương hạ tràng, vui sướng trong lòng, cái gì đó, đây chính là đấu vòng loại, đây không phải dễ dàng nha. Vương Huyền Chi lúc này đứng dậy đứng chắc tay, đấu vòng loại kết thúc, tin tưởng mọi người đối với cái này tấn cấp 8 người cũng đều có hiểu biết, mọi người trở về điều chỉnh trạng thái, nghỉ ngơi thật tốt. Hảo hảo nghiên cứu các ngươi đối thủ kỹ thuật đặc điểm, ta hy vọng trận tiếp theo tấn cấp thi đấu có thể nhìn thấy càng đặc sắc tỉ thí. Sau đó đám người tán đi, Trương Lăng cùng một viện đầu chọc đạo sư sóng vai đi trên đường. Ngươi làm như thế, đối với mình học sinh được không? Trương Lăng hỏi. Có cái gì không tốt? Bọn này bắt con cả ngày lòng cao hơn trời, quá cuồng vọng, cảm thấy mình so hai viện ba viện người mạnh, so với các ngươi Thiên Viện người chênh lệch cũng không lớn. Loại tâm tính này về sau nếu là thật chiến tranh tiến đến, ra sân chết như thế nào cũng không biết. Đầu chọc đạo sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đường. Chênh lệch không lớn. Lần này cuối cùng cũng biết mình cùng Thiên Viện chênh lệch đi, các ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Trương Lăng cũng đành chịu lắc đầu. Trong lòng thầm thở dài nói, ngươi đôi này học sinh của mình thật đúng là nhẫn tâm a, bất quá nói cũng không sai.